Chương 24, nhà cư. Chương 24, nhà cư. Sau buổi bán bánh thành công, mẹ quốc quyết định sẽ ở nhà làm đồng áng chứ không lang thang làm mướn ở ngoài thị trấn nữa. Trong đầu của bà cũng có tính toán của riêng mình, đầu tiên là bán bánh ngoài chợ kiếm thêm chút thu nhập, những ngày khác sẽ ở nhà ngoài ruộng vườn bà tính sẽ nuôi thêm con gà, rồi con lợn. Con trâu con bò mỗi tội hiện tại chưa có chuồng nên gia súc phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng gà thì nuôi được. Gia đình có một căn nhà kho nhỏ và hẹp, toàn chứa đồ linh tinh quốc sẻng, đuổi, xe đạp dọn dẹp một chút có thể có chỗ cho một đàn gà. Chủ yếu là nuôi trong lồng tre, lớn một chút sẽ đem bán, hoặc lấy trứng để ăn. Trước đây gia đình cũng nuôi rồi, nhưng sau này bận rộn quá, không thường xuyên ở nhà nên bỏ bê mấy năm. Cái chuồng cũng gập nát hết rồi. Phải ra chợ mua hoặc nhờ người quen đan cho. Người vùng quê không khó tìm người biết đan lát, chỉ là họ có chịu làm hay không. Lên tiếng nhờ thì được, nhưng phải có quà đi kèm, có thể là bó rau, hoa quả gì đó. Mà rau xanh thì nhà quốc không thiếu, nên mẹ quốc hái chút rau bí với dưa chuột, sau đó nhân dịp chợ lại làm dư ra vài cái bánh giò, đem qua nhà chú thím tám chuyện, vừa nói vừa nhờ ông chú đan cho cái chuồng gà. Ông chú thì chăn trâu cả ngày, nói chung là rảnh tay, nhanh thì một ngày là xong, lai dai thì 2-3 ngày. Thấy mẹ quốc mang nhiều đồ ăn qua thì ông chú làm việc năng suất hơn, đến cuối ngày là xong. Ở nhà thì mẹ quốc nói với thím về việc mua mấy con gà nhà thím về làm giống, đỡ phải ra chợ. Thường ngày thím cau có vậy chứ thấy mẹ quốc trả tiền sòng phẳng thì chốt ngay. Còn nhiệt tình bắt hộ mấy con gà, đợi chồng đan xong sẽ nhốt vào trong. Hôm sau mẹ quốc chỉ việc qua lấy thôi. Quốc thấy mẹ mua gà về nuôi cũng thoáng ngạc nhiên, cậu đã từng nghĩ sẽ làm thêm mảng chăn nuôi, nhưng mẹ cậu đã bắt đầu làm rồi. Bà không đi làm mướn, xác định ở nhà tự nhiên sẽ với việc ra để làm. Nuôi gà là điều dễ hiểu, thậm chí là nuôi lợn, nuôi bò, chẳng qua điều kiện chuồng trại chưa có mà thôi. Đàn gà nhốt trong chuồng vài ngày cho quen chỗ, sau đó sẽ thả rông buổi sáng và cuối ngày rải ít thóc cho nó quen là được. Có đàn gà thì vườn rau phải rào kỹ hơn, chưa kể phân gà rơi vãi lung tung phải thường xuyên dọn dẹp, nếu không có thể vô ý dính vào dép rồi lan khắp nhà. Người nhà quê không bận tâm, nhưng Quốc là một người từng sống ở hiện đại, đối với môi trường kém vệ sinh như vậy, sinh hoạt sẽ không thoải mái. Quốc lần đầu cảm thấy bất lực, nhà cậu nhỏ quá, chỉ có căn nhà kho là an toàn cho lũ gà, để gà ở ngoài trời, ban đêm khá nguy hiểm. Tuy vậy cậu bắt đầu tính toán, bây giờ chỉ là nuôi gà, sau này còn lợn bò nữa, tưởng tượng đang nấu ăn mà mùi chuồng trại phả vào gian bếp là thấy không tâm rồi. Cái chuồng trại thì chắc là bà của Quốc sau này sẽ thực hiện, còn bao lâu thì Quốc không nói trước được. Chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng đàn gà một thời gian. Dù sao thời gian ở nhà cũng không nhiều lắm, buổi sáng đi học, buổi chiều thường ra đồng quan sát cây trồng. Thời gian đầu cây phát triển khá tốt, mọc đều, tầm 4 tuần sẽ bón phân vun gốc một lần, lúc đấy cây sẽ phát triển cực nhanh. Thường sẽ bón thêm phân đạm. Không biết trồng cà chua cạnh ngô như vậy có làm giảm năng suất của ngô không nữa. Kỳ này lại phải tăng thêm phân so với khi trồng riêng cây ngô. Mẹ quốc đã dục dịch chuẩn bị đi móc phân ngoài đường, qua vài phiên chợ nữa thì đủ tiền mua phân đạm. Tình cờ ghé qua thăm ruộng thấy cà chua mọc lên khá tốt, bà tự nhủ không để con trai xoay sở một mình. Nếu việc nhà mình làm hết rồi thì con không phải nhúng tay, tự nhiên sẽ có thời gian học tập nhiều hơn. Từ khi mẹ ở nhà thì Quốc thấy mình ít việc hẳn đi, làm nông không phải bận rộn quanh năm mà theo mùa vụ. Sẽ có những ngày làm không hết việc, có những tháng lại thành thơi an nhàn. Thằng Hào mấy bữa nay cũng không rủ Quốc đi bán cá vào cuối tuần nữa, gặp người lạ thì ngại thôi, chứ đi bán vài lần, biết mặt nhau thì nó hết ngại. Tự mang cá đi bán được, số lượng cũng vừa phải không quá nhiều, cũng do hiện tại đã giữ một khoản tiền trong người rồi, chi tiêu thoải mái nên không có hấp tấp, muốn kiếm tiền nhanh. Kéo dây điện rồi mua TV, số tiền bỏ ra quá nhiều, đôi khi nó thấy nản. Chẳng qua mỗi lần tiêu tiền mình làm ra thấy sốt quá nên nó lại đi bán một chút để bù vào, tạo tâm lý an toàn cho bản thân. Chuyện của nhà bạn, Quốc không có hối thúc. Hiện giờ là trẻ con nên loay hoay kiếm tiền lẻ, chứ sau này học xong cấp 3, đi làm thuê ở khu công nghiệp, 1-2 tháng là có thể kéo dây điện, mua TV, làm 1 năm là mua tủ lạnh mua xe máy được rồi. Vài năm sau làn sóng đi làm khu công nghiệp diễn ra, những người như Thằng Dũng, Cái Mây cũng sẽ xa quê làm việc. Công bằng mà nói thì nó thực tế hơn làm nông. Quốc không có thao túng tâm lý, vẽ bởi hoa là thuyết phục mọi người làm nông giống mình. Thế nên cậu vẫn làm nông một cách âm thầm. Thi thoảng ngồi bờ ruộng, nhìn cánh đồng ngô ngả nghiêng theo gió, tự nhiên cảm thấy tâm hồn thanh thản lạ thường. Tựa hồ khoảnh khắc này không có gánh nặng gì trên người. Chiều tối Quốc lại đi câu, lâu lâu lại đổi bữa cho hai mẹ con, rồi tiện qua thăm nhà thằng Hào, mang cho nó ít dưa chuột. Thằng Hào thấy vậy liền nhận quà, rồi hớn hở đi theo ra bờ sông. Hôm nay nó không mang cần câu mà chỉ cầm hai quả dưa leo, đi theo ngồi tán gẫu. Ăn cá nhiều chưa chắn à, người ta ấy à, mỗi tuần ăn một lần, có khi cả tháng mới ăn một lần thôi. Nếu không phải thiếu đồ ăn, tao cũng chẳng ăn nhiều cá đến vậy. Quốc mỉm cười, vừa móc mồi vừa đáp, thi thoảng đổi khẩu phần ăn cho gia đình chứ ăn hoài một món sao được. Hơn nữa nếu biết cách chế biến thì nó cũng rất ngon. Ví dụ cá kho chuối với đâu, cá ong dưa, cá nấu măng, chả cá, ruốc cá có rất nhiều cách để làm mới chứ nếu chỉ thuần là cá rán tất nhiên là nhanh chóng rồi. Hào thở dài, chỉ là ăn thôi mà, có cần phức tạp vậy không? Người ta đói thì ăn cái gì cũng ngon, nấu nướng cầu kỳ làm gì cho mệt. Câu trả lời của Hào khiến Quốc suy nghĩ chốc lát. Quan điểm của Hào cũng giống nhiều người, trong hoàn cảnh khó khăn người ta chỉ cần no bụng, chứ không có khái niệm thưởng thức bữa ăn. Thay vì treo đèo lội suối kiếm sơn hào hải vị thì nhịn ăn một bữa đến tối, ăn cơm nguội chấm mắm vẫn thấy ngon. Ăn uống là chuyện hàng ngày, khi đói kém thì không nói, bình thường đủ ăn 3 bữa, sao không chọn ăn ngon, thay vì chỉ ăn cho no. Như hôm nọ, ăn cơm nhà tao ấy, mày thấy ăn canh cá thế nào? Hào nhún vai. Lúc đấy đang đói ăn gì cũng ngon. quan điểm khác nhau nên quốc không có tranh cãi làm gì cho mệt. Sau này khi trưởng thành hơn, cuộc sống khá giả hơn, Hào sẽ có suy nghĩ khác về chuyện ăn uống. Quốc kéo Cần Thu về một con cá rồi chỉ vào nó mà bảo: "Đấy là do mày chưa từng ăn ngon nên không biết đó thôi. Thử tưởng tượng mày con cá này rán lên, rồi pha nước chấm, vắt miếng chanh, thêm chút ớt, hạt muối, giã dập ép tỏi, mẹ đều lên chẹp chẹp." Quốc nói bằng giọng nhấm nhá, vừa mô tả vừa như gại đúng lỗ tai khiến Hào nuốt nước bọt từ ngực. Bụng nó reo lên ọ, vội vã cầm quả dưa chuột cắn rốt một miếng cho đỡ thèm. "Mẹ cái thằng, tao còn chưa ăn gì đâu đấy." Quốc cười ha hả, rồi chỉ vào quả dưa chuột trong tay nó, nói: "Đâu xa, mày ăn dưa chuột so với việc chấm thêm chút muối thì thế nào?" Hào chau mày suy nghĩ, ngập ngừng: "Dưa chuột chấm muối, chắc chẳng ra gì đâu, đổi lại là sốt mì tôm còn được." Quốc lắc đầu: "Thì cá cũng vậy, luôn có cách chế biến làm nhiều món. Sở dĩ việc giao bán cá chỉ nhắm vào nhà khá giả là vì những gia đình đó rất chú trọng đến chất lượng bữa ăn." Hào bán tín bán nghi phản biện: "Buffett, mày có ở nhà họ chưa mà phán như đúng rồi. Mày nhắm vào nhà họ rõ ràng là vì họ giàu, có tiền. Chứ người nhà nghèo đâu ai bỏ mấy chục nghìn ra ăn một bữa. Toàn dầm dề ăn mấy ngày liền." Quốc giải thích: "Giữa giàu và nghèo khác nhau ở cách nghĩ. Người mong muốn có bữa ăn ngon hơn thì họ phải làm việc nhiều hơn để có được thứ họ muốn. Lâu dài, gia đình họ khá giả dần. Người chấp nhận chỉ ăn cho no, coi ăn uống chỉ để sống, thì sau này cuộc sống cũng chỉ xoay quanh làm việc đủ để sống mà thôi. Mày muốn làm người loại nào?" Hào hư một tiếng: "Biết rồi con hỏi. Tao không ngại nói tao là dạng người thứ hai. Nhưng mà tao thấy tao vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ. Có vấn đề gì không?" Quốc cười nhạt: "Tất nhiên là không. Giàu nghèo không quan trọng, miễn sao mày vui vẻ và hài lòng với thực tại. Chỉ là sau này, một lúc nào đó mày bế tắc, muốn thay đổi thì biết bắt đầu thay đổi từ đâu rồi đó." Hào thở dài một tiếng: "Tao chịu thua mày rồi đó, ăn nói như ông già. Quên đi quần lại là giờ tao phải học cách ăn ngon chứ gì." "Được thôi, mày nói thì mày làm thử cho tao xem. Nãy mày nói cá có thể chế biến thành nhiều món lắm mà, tao cũng muốn biết ngoài cá rán và nấu canh thì mày còn làm được gì." Quốc mỉm cười tự tin đáp: "Muốn tao nấu cũng được, nhưng mày phải chuẩn bị cho tao nguyên liệu. Ít nhất là 7 ngày không cho mày trùng lặp mâm cá." Hào vỗ ngực nói lớn: "Được, vậy chiều mai bắt đầu luôn. Cần tao chuẩn bị gì nói đi. Bắt đầu với mấy loại gia vị mày đem bán vào cuối tuần đi, chắc là mày chưa biết người giàu họ ăn cá thế nào nhỉ." Chương 25, nấu ăn cho em. Chương 25, nấu ăn cho em. Một tuần sau đó, cứ hễ lo xong việc nhà việc đồng áng thì cứ khoảng giữa buổi chiều, Quốc lại đi tới nhà Hào thực hiện lời hứa hẹn. Không phải khoe khoang tài nghệ của mình mà chỉ muốn Hào hiểu được rằng món ăn có nhiều cách chế biến. Món ăn không chỉ đơn giản là cung cấp năng lượng cho cơ thể sinh học mà nó còn là một loại văn hóa. Vì sao lễ Tết, gặp khách quý lại đối đãi bữa ăn ngon? Nó gắn kết con người lại với nhau, và khi đứng trước một món ăn ngon, mọi sự căng thẳng đều sẽ gạt sang một bên. Những người hứng hở với một bữa ăn ngon là những con người bất hạnh, họ có quá nhiều mối lo đến độ không thể thực hiện nhu cầu cơ bản một cách tự nhiên. Họ phải tìm đến những tin tức truyền hình, một đoạn tin nhắn điện thoại, và khốn khổ và đáng thương nhất dù không nói ra đó là những người dùng bữa một mình. Dù ngoài quán hay trong nhà, họ đã mất kết nối với xã hội trong một khoảnh khắc nào đó. Bạn có thể thích thú khi có một bữa ăn riêng tư, một mình với đống đồ ăn cảm thấy được sự tự do tuyệt đối. Nhưng nếu một tuần, một tháng, một năm thì không còn là tự do mà là lạc lõng. Người ta vẫn nói vui đó là, muốn nắm được trái tim của một người phải chinh phục được cái dạ dày của người đó. Đồ ăn không còn là để sinh tồn mà còn là sự kết nối giữa gia đình, người thân. Trong 2 năm cuối đời, Quốc đã ngộ ra điều đó sau những bữa ăn một mình. Đều là những món ăn do tự mình nấu ra nhưng hết thảy đều không thể cảm nhận được nó một cách trọn vẹn. Đã hứa với Hào sẽ làm 7 món cá, đương nhiên Quốc sẽ không làm lại 2 món cá rán và canh cá như trước đây, mà là 7 món mới so với những con người ở vùng nông thôn. Vốn không có nhiều cơ hội thưởng thức thủy hải sản, Hào đã chuẩn bị nguyên liệu, không những thế còn gọi thêm một số giám khảo đặc biệt là đám trẻ chăn trâu. Dĩ nhiên là không thiếu được cái mây, chẳng biết cậu ta đã nói gì với bọn họ mà khi Quốc đến, bọn chúng hồ hỏi đi tới vây quanh Quốc hỏi tới hỏi lui. "Anh Hào nói hôm nay anh nấu ăn phải không? Bọn em làm ban giám khảo đấy nhé. 7 món cá là thật à? Ăn được không? Bị trúng độc không? Bị đau bụng không?" Nhìn mấy gương mặt háo hức của đám trẻ, Quốc cảm thấy vui sướng lạ thường, giống như có những liều thuốc bao phủ lấy vết thương trong tâm hồn. Quốc giơ tay lên trời dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay đầu bếp siêu cấp vũ trụ Trần Kiến Quốc sẽ trổ tài cho mấy đứa." Sau đó cậu hắng giọng: "Xin mời các vị quan khách ổn định chỗ ngồi." Hào mới kêu mấy đứa nhỏ đứng lùi ra, gọi một thằng đi nhóm bếp, một đứa đi xách xô nước, sau đó nói với Hào về nguyên liệu mình chuẩn bị: "Có cá, rau thơm, củ gừng, củ nghệ, 3 quả ớt đều là những thứ mà Hào mang đi bán kèm với cá vào cuối tuần." Quốc ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy ở quê còn thiếu quá nhiều nguyên liệu, không có hành, cà chua chưa tới mùa. Nhiều người như vậy bữa đầu sẽ làm cá om dưa. "Hào, nhà còn dưa chua không?" Hào thở dài: "Tưởng thế nào, lại nấu canh cá à?" Quốc chép miệng: "Nguyên liệu thiếu nhiều quá không làm được món như ý, yên tâm, không phải là canh cá như lần ở nhà tao đâu. Nhà Hào có một hũ dưa chua, vớt bắt cũng lấy được một bát nhỏ." Trong lúc cậu ta về nhà lấy thì Quốc bắt đầu làm cá. Rửa sạch rồi để ráo nước. Rán cá là một công đoạn khó khăn, bếp lửa to nhỏ không đều, không cẩn thận dễ bị cháy, nắc. Lại tốn nhiều mỡ động vật, một thứ phổ biến ở vùng quê thay vì dầu thực vật. Mỗi lần xào nấu đều dùng rất ít, một bát mỡ nhỏ có thể chắc chịu dùng hơn tuần, nhưng một lần rán cá có thể phải dùng hết. Thử hỏi không sót sao được. Hôm nay nấu ăn ngoài trời, Hào cũng rất chịu chơi, mang đồ nghề trong nhà ra ngoài bãi cỏ. Bát mỡ trong nhà cũng mang ra dùng, cậu ta có tiền riêng, mua một cân thịt mỡ về rán không có khó khăn gì, nên bà mẹ trong nhà chẳng cấm. Quốc thấy bếp đã cháy đều, liền cho mỡ vào trước, cho thêm vài lát gừng, chờ cho chảo thật nóng, rồi thả con cá vào, tiếng lắc cách vang lên, mấy đứa nhỏ vây lại bên bếp, ngó ngó nghiêng nghiêng. Cái Mây cũng tò mò mà đứng ở gần hỏi chuyện. Nghe thằng Hào nói Quốc nấu cho 7 món cá, tưởng nói giỡn hóa ra làm thật à. 7 món cá thôi mà không có gì to tát, mà Mây với Hào thân nhau nhỉ, chuyện gì của mình, nó cũng kể hết sao. Mây cười đáp thằng Hào nói nhiều lắm, chẳng biết câu nào thật câu nào giả. Mà chuyện giàu nghèo liên quan đến bữa ăn, chắc là thật phải không? Thằng Hào chắc không nghĩ ra được mấy câu đấy đâu. Đúng là mình nói vậy, Mây thấy sao? Có giống thằng Hào nói mình bốc phét hay không? Mây nhìn vào cái chảo cá, bình thường cá rán thì nát bét không ra hình thù xương thịt lẫn lộn, ăn một miếng phải nhặt bỏ xương, thi thoảng còn đâm vào nĩa, nói chung là ăn một miếng cá cũng không yên ổn nên người nhỏ tuổi thường không thích món cá. Nhưng hôm nay Quốc dùng nhiều mỡ, con cá rán lên còn nguyên hình, vàng ươm. Liền tin rằng Quốc thực sự biết làm bếp, lại học giỏi nữa nên lời của cậu có thể tin được. Cho đến khi Quốc rán con cá thì Mây còn nghi ngờ, nhưng giờ thì tin thật rồi. Quốc cố ý nói lớn để cho Mây và đám trẻ cùng nghe. Người nghèo ăn no, người giàu ăn ngon. Muốn giàu có phải biết ăn ngon, và muốn được ăn ngon. Muốn được ăn ngon thì phải lao động, phải học tập. Một đứa réo lên. Em học bu lắm, muốn ăn ngon phải làm sao? Thì phải lao động, phải biết bắt cá, phải biết trồng rau củ, phải biết vào bếp nấu nướng. Nuôi được thì nuôi, trồng được thì trồng, những thứ này đâu có xa lạ gì đúng không nào? Mọi người đều có thể tự nấu một bữa ăn ngon. Có cách nào không học, không làm mà vẫn được ăn ngon không? Việc ăn ngon giống như leo núi, bơi qua sông, em muốn lên núi hay qua sông, phải leo trèo, phải bơi hoặc trèo thuyền. Em không thể ngồi một chỗ rồi tự nhiên sang bên kia sông, hoặc lên đỉnh núi được đúng không nào? Đám trẻ gật gù hiển nhiên vô cùng dễ hiểu lời nói của Quốc. Mây đứng cạnh mà suýt xoa trong lòng. Tuy bằng tuổi nhưng không nghĩ Quốc lại nói ra được mấy câu hay đến vậy. Trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Lúc Hào mang dưa chua ra thì còn cá đã vàng ươm. So với khi mình rán cá ở nhà nát bấy thì cảm thấy thằng bạn cũng ra gì và này nọ phết. Thế nhưng sau khi hỏi bí quyết rán cá cho đẹp thì lại tiếc cái bát mỡ lợn của mình. Một lần rán cá đúng là tốn kém quá đi. Rán cá xong vớt được chút mỡ thừa, có mùi rất thơm, vỡ gạt được chút chứ không phải là hết sạch. Muốn ăn ngon thì đúng là tốn kém thật, hôm nay tao cũng được biết thế nào là xa xỉ rồi đó Quốc. Nhìn Hào còn đang tiếc cái bát mỡ heo, Quốc cười phì. Đây đã là gì, chuyện nhỏ thôi mà mày phải nghĩ thoáng lên, bụng dạ không được hẹp hòi như thế, phải nghĩ thoáng lên mới có chỗ để chứa tiền tài. Hết thì có thể kiếm lại mà. Sau này người ta còn chán chê thịt mỡ nước kia. Thì nói vậy chứ tao có tiếc gì đâu, tiếc thì đã không mang ra cho mày nấu nướng. Sau khi vớt lớp mỡ thừa trong chảo ra ngoài, Quốc thả từng khúc cá đã tẩm ướp vào, nổi lửa liu riu rồi chế thêm chút nước. Khi nước sôi lan tan, cậu cho dưa chua vào, thêm một nhúng nghệ băm nhỏ để tạo màu. Chẳng mấy chốc, cả cái chảo như được dắt một lớp vàng óng ánh, nước sôi ùng ục tỏa hương thơm dịu dịu, lẫn vị dưa chua ngai ngái. Mùi thơm lan ra, khiến mấy đứa nhỏ lục tục cầm săn đũa, mắt dán chặt vào cái chảo như chỉ chờ được ăn. Quốc cẩn thận gắp cá ra một cái tô lớn, khéo léo để nguyên hình dáng con cá, đắp rau dưa chua lên trên, rắc thêm ít rau thì là và hành lá. Món ăn vừa bày ra đã làm ai nấy nuốt nước miếng. Cá om dưa xong rồi đó, chỉ tiếc là thiếu vài gia vị nên chắc chưa đúng chuẩn. Hào vội ghé mũi người, mắt sáng lên, thiếu gì thì thiếu, nhìn cũng đẹp mắt lắm rồi. Để tao thử xem thế nào. Nó gấp một miếng cá bỏ vào miệng, lập tức trợn tròn mắt. Thịt cá mềm mà chắc, ngấm gia vị vừa miệng, vị chua thanh sen ngọt dịu lạ lẫm. Đây đúng là một hương vị khác xa với mấy món cá rán hay nấu canh đơn điệu mà nó vẫn còn ăn. Cái Mây và mấy đứa nhỏ khác cũng lần lượt đưa đũa, vừa ăn vừa gật gù tán thưởng. Bản thân Quốc là người nấu, ăn bằng mũi khá no rồi. Cậu cũng ăn một miếng và cảm thấy rất tự tin. Hào nuốt một miếng, rồi thốt, ôi chà, tao không ngờ mày nấu ngon vậy luôn đó. Còn ngon hơn cả món cá mẹ mày nấu nữa. Hào ăn thêm một miếng, mấy người còn lại cũng nhao nhao động đũa vừa ăn vừa khen ngon. Ở quê thực sự chưa ai nấu cá kiểu này, thường chỉ rán và nấu canh, chính là ăn luôn chứ không có làm cầu kỳ phức tạp. Gia vị cũng chỉ có muối và mì chính, nên mới cảm thấy lạ khi thưởng thức món cá om mà Quốc nấu ra. Anh Quốc nấu ăn đỉnh thật chứ. Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy. Con cá khá nhỏ, căn bản mọi người ăn không no, mỗi người vài miếng là rỉa sạch con cá, có đứa cầm cả cái đầu cá mút mút đến mức vắt khô mới thôi. Khen thì cũng khen rồi, đám nhỏ háo hức vì ngày mai sẽ còn có món mới. Bọn nó háo hức lắm nhưng phải chạy đi tìm trâu. Đó là lý do phụ, chứ cái chính là sợ bị bắt ở lại dọn đẹp. Cuối cùng thằng Hào vác cái chảo to đùng ra sông, rửa hết bó đũa. Mây ở trên thu dọn đồ đạc, gia vị cho vào rổ. Thử thách mỗi ngày một món cá, mới ngày đầu thôi Hào đã thay đổi suy nghĩ của mình về lời nói của Quốc. Trước đây bản thân đúng là hết ngồi đáy giếng, hóa ra cá còn có thể nấu như vậy. Nguyên liệu dễ kiếm không cần bỏ tiền ra mua. Giờ thì tao đã biết người giàu ăn cá thế nào rồi. Mày cứ nói quá lên, những gia đình đó chỉ có thể coi là khá giả thôi. Như mày thấy đấy, không cần giàu vẫn ăn được món này đó thôi. Tất cả chúng ta đều tiêu thụ thức ăn mỗi ngày, chẳng qua không quy đổi ra tiền nên ta cứ nghĩ mình không có tiền thôi. Ngày nào còn có thể ăn ngon, thì đứng nói bản thân mình nghèo nói nghèo nhiều quá, nó sẽ khiến mày suy nghĩ thụ động, và an phận không chịu vươn lên. Mày có hiểu ý tao không? Hào không đáp mà quay sang mách với Mây. Mày nghe thấy ông cụ non nhà ta giảng đạo chưa? Tao thể là tao không điệu thêm chữ nào đâu. Mây tròn mắt nhìn Quốc. Ờ, Quốc đúng là giống ông cụ non thật. Quốc thở dài. Mấy người có nghe tôi nói gì không đó? Hai đứa gật đầu lia lịa, miệng thì nói có, nhưng Quốc biết thừa là mình nói vào thai này lại ra thai kia. Tầm tuổi này sao có thể thấm được mấy cái suy nghĩ đó cơ chứ? Sau cùng vẫn là rời đi trước. Hẹn hai người ngày mai lại tới nấu món khác. Chương 26, mở rộng khẩu vị chương 26, mở rộng khẩu vị quốc hiệu rất rõ, cho dù cố gắng hòa nhập vào nhịp sống hiện tại, nhưng suy nghĩ và tâm tư của cậu vẫn là của một người từng trải, giống như một ông già đội lốt thiếu niên. Vì vậy, đôi khi cách cư xử của cậu tỏ ra không hợp với lứa tuổi 15. Với người ngoài đã vậy, còn với ba mẹ, chắc chắn họ cũng cảm thấy những biểu hiện của cậu quá mức khác thường. Thế nhưng Quốc không hề mở miệng thanh minh. Cậu không thể nói rằng mình là người từ tương lai quay về quá khứ, nếu lỡ để lộ, người khác chỉ nghĩ cậu mắc bệnh hoang tưởng hay bị điên dại. Bởi vậy, điều duy nhất cậu có thể làm là im lặng. Lúc đầu mọi người thấy lạ lắm, nhưng theo thời gian, sự thay đổi ấy sẽ dần trở thành điều quen thuộc, không còn ai bận tâm quá nhiều nữa. Sáng hôm sau, kho tới trường học, Quốc dặn Hào chuẩn bị một số gia vị, đường, giấm, hạt tiêu, hạt nêm, dầu hào, tương ớt và nước mắm. Ở quê vốn có bán ở quán tạp hóa, nhưng số lượng rất ít, vì đa phần người dân chỉ quen dùng muối và mì chính, nên nếm đơn giản. Nếu chỉ xoay quanh hai thứ đó thì món ăn nào cũng một màu nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt. Ngoài gia vị, Quốc còn bảo mua thêm hai bìa đậu phụ và chuẩn bị sẵn hai quả chuối xanh cùng một ít lá lốt. Hôm nay cậu định làm món cá kho chuối với đậu, một món ăn mà cậu tin chắc ở quê cậu vào thời điểm này chưa ai ăn qua bao giờ. Hào nghe xong thì trợn mắt, cả đậu với chuối cơ hả? Hôm nay chơi lớn thế mày. Quốc cười, hôm qua nấu ít quá, mọi người ăn chưa đã. Hôm nay phải làm nhiều hơn, ăn kèm cơm thì mới sướng. Nghe vậy, Hào xoa cằm, trong lòng dấy lên chút tò mò. Về đến lớp, nó lập tức đi khoe với Mây, tiện thể nhờ xin giúp chuối xanh và lá lốt. Mây cũng không kém phần hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi, cá kho chuối á? Quốc học đâu ra mấy món này thế nhỉ? Hào nhún vai, ai biết? Kệ nó đi. Nhà mày nhiều chuối thì chiều đi chăn trâu nhớ mang cho hai quả xanh nhé, không phải chuối chín đâu. À, lấy thêm ít lá lốt nữa. Nhà Mây vốn làm nông, nuôi trâu bò, lợn gà, vườn tược đầy đủ, rau củ quả quanh năm chẳng thiếu. Thỉnh thoảng hàng xóm còn qua xin mấy thứ lặt vặt, chuyện ấy đã thành thói quen trong làng, chẳng ai để bụng. Chưa bao giờ đám trẻ lại háo hức đi chăn trâu đến vậy. Ăn xong bữa trưa, chúng lục đục dắt trâu ra bãi, có đứa còn chạy qua gọi Quốc đi sớm cho kịp. Quốc thì không nổi. Cậu thong thả đi một vòng quanh vườn, kiểm tra từng luống rau, mấy khóm chuối và gừng. Mẹ đã thay cậu làm gần hết công việc, nên Quốc chỉ cần ghi chép sự phát triển của cây, xem thử chỗ nào cần vun xới thêm. Đến giữa buổi chiều, cậu mới mang theo mấy quả dưa leo làm quà, men theo lối nhỏ ra bãi cỏ tụ tập với Hảo và đám bạn. Đám nhỏ đã chuẩn bị sẵn nồi niêu, củi lửa. Vài đứa ngồi câu cá ở khúc sông gần đó, nhưng hầu hết chỉ được cá nhỏ, bằng hai ba ngón tay. Cá to thì phải để dành bán, nên hôm nay có gì dùng đấy. Hào và Mây đứng sát bên, tò mò theo dõi từng động tác của Quốc. Cậu vừa làm vừa chậm rãi giải thích, món cá kho chuối này thường hợp với cá chấm, cá chép hoặc cá rô phi. Đầu tiên phải làm sạch cá, rồi rửa qua nước muối loãng để bớt tanh. Chuối xanh thì gọt vỏ, ngâm ngay vào nước muối kẻo bị thâm. Đậu phụ cắt khúc, nghệ thì giã nhỏ để tạo màu và mùi thơm. Nói rồi, Quốc bác chảo lên bếp, cho mỡ vào phi nóng, thả vài miếng đậu phụ vào rán sơ cho vào mặt. Sau đó cậu cho cá vào, rán qua cho thịt cá săn lại, thêm chút tỏi và ít gia vị. Khi cá đã dậy mùi, Quốc vớt ra, chuyển hết vào nồi đất. Tiếp đó, chuối xanh và nghệ được cho vào, đổ thêm nước ngập mặt rồi đun sôi. Lửa đầu để lớn, khi nồi sôi thì hạ nhỏ, rút bớt tuổi ra cho lửa liu dịu. Cứ thế kho khoảng 20 phút, đến khi nước cạn dần, chuối đã mềm, Quốc mới cho thêm đậu phụ vào, đun thêm chừng 5 đến 10 phút nữa. Cuối cùng, cậu rắc lá lốt đã thái sợi, đảo nhẹ tay cho dậy hương. Đậy nắp lại 1-2 phút để hơi nóng ngấm đều, thế là món cá kho chuối với đậu đã hoàn thành, mùi thơm lan khắp cả bãi cỏ, khiến lũ trẻ nuốt nước bọt từ ngực, mắt không rời khỏi nồi cá. Nấu xong cũng vừa lúc xế chiều. Cả bãi ai nấy bụng đều cồn cào, vừa ngửi thấy mùi cá kho thơm thoảng trong không khí đã không kìm được nuốt nước bọt. Hào ở gần nhà, nhanh chân chạy về với một tô cơm nguội mang qua. Đám trẻ khác thì lon ton rửa tay, vò cơm nguội thành từng nắm nhỏ, háo hức chờ đợi. Nồi cá vừa mở nắp, mùi thơm lan nhanh cuốn lấy tất cả. Thịt cá mềm, ngọt tự nhiên, thấm đẫm gia vị. Chuối xanh bùi bùi, đậu rán méo ngậy, xen lẫn hương lá lốt và thì là thoang thoảng. Tất cả hòa quyện lại tạo thành vị đậm đà, khác hẳn với những bữa cơm quen thuộc chỉ có muối và mì chính. Nước kho sánh vàng, dưới lên cơm nguội thôi cũng đủ làm bát cơm trở nên hấp dẫn lạ thường. Đám trẻ vừa ăn vừa không ngớt lời khen, không ngờ chuối xanh mà nấu kiểu này lại ngon thật chứ. Miếng đậu mềm méo, ăn như thịt luôn. Ăn một bát cơm đầy cá kho chuối là tối nay khỏi ăn thêm gì nữa. Phải về bảo mẹ học nấu món này mới được. Quốc ngồi đó, lặng lẽ gắp một miếng. Với cậu, mùi vị không còn mới mẻ nữa, trong lúc nấu, hương vị đã lấp đầy khứu giác, nên khi ăn, cảm giác ngon miệng cũng mất đi. Nhưng nhìn lũ bạn ăn ngấu nghiến, mắt sáng long lanh, cậu hiểu món ăn này với chúng đặc biệt thế nào. Đa phần bọn trẻ trong làng chưa từng được ăn một món cá cầu kỳ như vậy, nên sự ngạc nhiên và thích thú càng nhân lên gấp bội. Cá kho chuối rõ ràng không phải món để ăn không, bởi vị đậm đà của nó dễ gây ngấy. Nhưng khi ăn kèm với cơm trắng, tất cả trở nên cân bằng, vừa vặn, khiến người ta ăn một bát rồi lại muốn thêm bát nữa. Hôm nay ăn xong, mỗi người phụ giúp một tay rửa chảo, rửa rồi, chén bát. Còn chưa tiêu hóa xong đã hỏi Quốc ngày mai nấu món gì, để còn mang theo cơm nắm. Quốc suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi thằng Hảo. Sao, sau hai ngày đã tin là món cá có thể chế biến thành nhiều món ăn, không thấy ngán chưa? Hào chóp chép miệng. Cũng ra gì đấy, chỉ tiếc là không phải lúc nào cũng bắt được cá to. Mày cũng biết đấy, con to thì đem bán còn có tiền, chứ để ăn thì có hơi phí. Mấy con cá nhỏ thì sao? Có cách nào chế biến hay không? Quốc lại nói. Cá nhỏ đem rán thì nhanh nhất, nhưng nếu mày muốn thay đổi khẩu vị thì vẫn có cách. Ví dụ làm chả cá. Nghe là hay, Hào gật đầu đồng ý hôm sau, cả hai bắt tay vào làm thử. Chả cá là món đơn giản về nguyên liệu nhưng lại tốn công nhất. Cá nhỏ phải làm sạch, gỡ xương rồi giã nhuyễn trong tối. Công đoạn này vất vả vô cùng, hai đứa thay nhau giã, lũ trẻ cũng vào góp sức, nhưng cuối cùng người làm nhiều nhất vẫn là Hào. Vì cá nhỏ ít thịt, Quốc cho thêm chút mỡ để tăng độ ngậy, thêm ít bột sắn để kết dính. Bột sắn vốn là thứ nhà Quốc dùng làm bánh, giờ đem ra trộn cùng thịt cá với hành, tỏi giã nhỏ. Hỗn hợp sau đó được vo viên tròn hoặc nặn thành miếng dẹt, đem rán vàng hay hấp đều được. Món chả cá thành phẩm ăn vào dai mềm, thơm mùi tỏi, ngọt vị cá. Khi chấm với chút tương ớt, hương vị càng thêm hấp dẫn. Nếu không chứng kiến quá trình làm, chắc chẳng ai tin món này lại được chế biến từ cá vụn, cá nhỏ. Ăn xong, Hào vừa xoa bắp tay vừa than thở, trời đất, mày hết món rồi hay sao mà nghĩ ra cái món bắt giã cá đến mọi dụng cả tay thế này. Lần sau tao thả ăn cá rán cho nhanh, chứ món này thì xin thiếu. Quốc bật cười, không phải hết món đâu. Bữa trước chính mày kêu không biết xử lý cá nhỏ thế nào mà. Làm chả cá là một cách hay, thậm chí còn có thể đem bán được. Một ký chả cá ngoài chợ người ta bán hơn 100.000 đó. Nghe vậy, Hào thoáng giật mình, hơn 100.000 một ký á. Nếu vậy mà đem bán thì cũng ra tiền rồi. Này, mày gợi ý tao cách kiếm tiền mới đấy à? Quốc núi bay, mày nghĩ vậy cũng được. Nhưng làm để bán thì phải có máy xay, chứ giã tay thế này thì chẳng ai chịu nổi. Có máy thì mới thực tế. Hào bĩu môi, máy thì hay thật, nhưng nhà tao chưa có điện, mua về cũng chỉ để trưng. Thôi coi như hôm nay làm thử cho biết. Mà nói thật nhé, giờ tao ám ảnh với cái tối giã này rồi. Tay tao chắc phải nghỉ 2-3 hôm mới ngồi lại. Quốc chép miệng, đếm nhẩm, tính ra đến giờ mình đã làm 3 món rồi. Nói thì nghe phức tạp, nhưng thực ra cũng chỉ quanh quẩn nướng, hấp, chiên, xào, nấu. Quan trọng là cách phối hợp gia vị và rau củ. Qua mấy hôm chắc mày cũng học được kha khá rồi đó. Hào lắc đầu, thở dài, ừ thì học được ít nhiều. Nhưng tao cũng rút ra một điều, muốn ăn ngon thì phải bỏ công. Mà khổ nỗi, làm xong thì mệt ra rời, ăn chẳng còn thấy ngon nữa. Quốc gật gù, mày nói đúng. Nếu nấu ăn trong tâm thế gượng ép thì khó mà thấy ngon miệng. Thế nên khi nào thèm món mới thì tìm tao, chứ không nhất thiết phải ép bản thân theo cái thử thách 7 món cá nữa. Hào bật cười, chống chế, có phải tao chê đâu. Mày nấu ngon thật mà. Chỉ là tao cần nghỉ ít hôm thôi, cái tay giờ mỏi nhiều rồi. Nghỉ xong lại tiếp. Thế món tiếp theo là gì? Nói trước cho tao chuẩn bị tinh thần đi. Quốc đứng mày, tao định làm ruốc cá, hoặc món cá hấp, cá nướng, hay cá nấu măng, cá nướng thì bỏ qua đi, chắc chẳng có gì đặc biệt. Cá nấu măng nghe là đấy, đang mùa măng tươi mà. Làm món này trước đi. Mà ruốc cá là cái gì, khó như chả cá nước không? Quốc mỉm cười, cũng hơi tốn công, nhưng không đến nỗi. Ưu điểm là để được lâu, 1-2 tuần cũng chẳng hỏng. Nghe vậy, mắt Hào sáng rỡ, được thế cơ à? Món này tao nhất định phải học. Trong thời buổi chưa có tủ lạnh, thức ăn thường chỉ để được một ngày là hỏng. Nghe đến một món có thể giữ cả tuần, Hào không giấu nổi sự háo hức. Dù mệt rã rời sau món chả cá, cậu vẫn hẹn trong lòng, nghỉ ngơi ít hôm rồi sẽ lại tìm Quốc để học tiếp món ruốc cá. Chương 27, lên núi làm măng. Chương 27, lên núi làm măng. Trong mấy ngày liền, Hào chẳng nhắc lại gì đến chuyện nấu ăn. Dư âm từ món chả cá hình như vẫn còn khiến cậu ta ám ảnh, nghe đến cá là chỉ lắc đầu ngao ngán. Quốc không có lý do ra bờ sông nhiều như trước. Một buổi duy nhất, cậu đi câu vài con cá để nấu với măng. Sau cơn mưa đầu mùa, măng trên núi mọc lên tua tủa, non tơ và giòn ngọt. Trong lần đi lấy củi, mẹ Quốc đã tranh thủ đào được mấy gốc mang về làm thức ăn. Măng đầu mùa vẫn ngon, có thể nấu được đủ món, xào với thịt, nấu canh chua, kho cá. Đổi vị so với đám rau củ trong vườn. Nhiều nhà trong xóm cũng tranh thủ dịp này lên núi làm măng, phơi khô hoặc muối chua. Ngoài ra, một số còn mang ra chợ bán thêm đồng ra đồng vào. Mẹ Quốc cũng nổi hứng, cá nấu với măng ngon quá. Giờ đang vào mùa măng, người ta thi nhau lên núi đào rồi đem bán. Phiên chợ tới, mẹ cũng mang đi bán thử cùng với bánh giò xem sao. Quốc có muốn đi hái măng với mẹ không? Quốc thoáng do dự. Cậu hiểu măng rừng không phải của hiếm, ở chợ quê muốn bán được cũng chẳng dễ. Nhưng mẹ đã nói, lại còn rủ đi cùng. Một điều khá kỳ lạ, vì trước đây bà luôn muốn cậu sống nhàn nhã không lao động chân tay, nay chủ động rủ cậu, cậu không tiện từ chối. Sáng sớm, hai mẹ con gùi sọt, cầm dao cắm theo con đường mòn quen thuộc dẫn lên núi. Nơi đó có một mảng rừng toàn là nứa. Chỉ cần chịu khó vạch lớp lá khô dưới gốc là thấy những măng non đội đất đú lên, mập mạp và ươm. Mẹ Quốc nhanh nhẹn cúi xuống, tay thoăn thoắt đào một gốc măng rồi đưa lên trước mặt, cười hớn hở, tranh thủ buổi sáng đào mấy cây to, đến chiều người ta kéo đến đông lắm. Chọn cây nào to một chút nha. Quốc cũng không chịu kém, vạch một bụi tre bên cạnh, moi được cây măng tròn trịa dài gần nửa cánh tay, phủ đầy đất ẩm. Cậu giơ lên khoe, mẹ coi, con cũng đào được cây này, chắc phải nặng hơn cây của mẹ. Mẹ lướt qua, giả vờ bĩu môi, chưa chắc đâu. Cái này mẹ thấy cũng vừa thôi. So ra còn thua cây mẹ vừa đào. Hai mẹ con cười vang giữa rừng tre, rồi lại hì hục đào tiếp. Giữa buổi là có lác đác vài người tới đào. Hiển nhiên là cùng chung mục đích mang ra chợ bán. Vốn dĩ Quốc định khuyên giữ lại làm thức ăn, hoặc muối chua, phơi khô cho gia đình. Nhưng mẹ cậu lại muốn thử một chuyến bán ngoài chợ. Bà bán bánh giò đang đắt khách nên sẽ dễ bán măng hơn. Sáng hôm sau, mẹ cậu ngoài bán một thúng bánh giò còn mang theo một sọt măng ra chợ. Nhưng kết quả không như mong đợi. Cả buổi ngồi chợ, người hỏi thì nhiều nhưng kẻ mua chẳng bao nhiêu. Măng ở rừng vốn đầy, ai xiêm thì tự đi đào, ít hay bỏ tiền ra mua. Cuối cùng bà chỉ bán được chưa đến nửa sọt, còn lại phải gửi về. Chiều hôm đó, Quốc thấy mẹ ngồi ở hiên nhà, tay chậm rãi bóc vỏ măng, mặt thất thờ. Quốc ngồi xuống cạnh, khẽ hỏi. Bán đế quá hả mẹ? Mẹ thở dài, đôi mắt vẫn nhìn vào đống măng trước mặt. Ừ, tưởng giống bánh giỏ, ai ngờ chợ không ai thèm mua. Cứ đi vài bước là có người bán, như mẹ là còn may bán được vài gốc có người còn phải mang hết về. Đúng là kiếm tiền không có dễ à, chỉ có lên tận thị trấn thì may ra, nhưng nghĩ lại có một xíu chẳng bó công đi lại. Quốc gật đầu, ngồi phụ mẹ bóc từng bẹ măng non. Trong lúc làm, cậu suy nghĩ rất nhiều. Theo cậu, vấn đề không nằm ở măng có ngon hay không, mà ở cách bán. Người mua e ngại không phải vì măng dở, mà vì chúng còn nguyên lớp vỏ xù xì, nhìn vừa thô vừa tốn công chế biến. Nếu lột săn ra, thậm chí lột sơ qua rồi bày bán, chắc chắn sẽ bắt mắt và dễ tiêu thụ hơn. Ở thời hiện đại, ngoài chợ hay cửa hàng đầy giấy cách làm này. Nhưng ở nông thôn hiện giờ, mọi người vẫn quen bán theo kiểu hái sao để vậy, nguyên vẹn cả củ. Ưu điểm của cách bán măng nguyên khối là giữ được độ tươi và để lâu. Người nào thích đồ sạch, chịu khó một chút thì sẽ chọn mua. Nhưng với đa số người lao động chân tay, bữa cơm trưa vội vàng đã mệt rồi, đâu ai rảnh ngồi bóc cả đống măng. Chính sự bất tiện ấy mới khiến họ ngại mua. Tuy vậy, Quốc hiểu rõ, sơ chế sẵn cũng đồng nghĩa với rủi ro. Một khi không bán hết thì số măng bóc ra rất dễ hỏng, coi như mất trắng. Vì thế, cậu không khuyên mẹ làm theo cách này. Tốt nhất vẫn là chế biến thành măng chua, măng khô để vừa bảo quản lâu vừa dễ tìm đầu ra hơn. Ngồi một lát, Quốc giả vờ kể chuyện, mẹ biết không, hôm trước thằng bạn con đi du lịch cùng gia đình, về khoe là măng khô với măng chua ở trên thành phố bán được lắm. Giá còn cao hơn măng tươi nhiều ấy. Mẹ Quốc nghe xong thì cau mày, bán tín bán nghi, không có chuyện đó đâu con. Măng thì nhà nào chẳng có, cứ vài bước ra chợ là thấy người bán. Mẹ nghĩ, cho dù có mang tận ra thị trấn còn chẳng ăn thua, chỉ bán được vài gốc, không bỏ công. Thôi thì mình giữ lại làm măng khô mà ăn quanh năm, chứ bán buôn gì. Quốc không chịu bỏ qua, thử thuyết phục, ở quê thì khó thật, nhưng phải ra tận thành phố mới khác chứ mẹ. Ở đó ít người có điều kiện lên núi hái, họ toàn mua lại thôi. Ví dụ, một hũ măng chua bán được 50, còn măng khô có thể lên tới 100, 150 một ký. Nếu mình chịu khó làm nhiều, như 10 hũ măng chua với 10 ký măng khô, tính ra cũng được 1,5 triệu, 2 triệu. Trừ chi phí đi lại thì cũng có thể kiếm lời một chút. Nghe con nói, mẹ Quốc mở to mắt, giọng đầy ngạc nhiên, thật không? Ai nói với con mấy chuyện đó vậy? Quốc khựng lại một chút, rồi ấp úng tìm lý do, ở thì thằng bạn cùng lớp con bảo. Nhà nó giàu, hay đi đây đi đó, mỗi lần về lại mua quà quê các kiểu. Con nghe nó kể nên mới biết. Mẹ Quốc im lặng, tay vẫn thoăn thoắt bóc măng, nhưng nét mặt lộ rõ vẻ đắn đo. Là phụ nữ quen buôn bán, bà hiểu rõ mỗi quyết định đều cần cân nhắc kỹ. Trong lòng có chút hứng khởi trước lời con nói, nhưng đồng thời cũng sợ lỡ tay thì mất công, mất cả vốn. Quốc vừa lom khom bóc từng bẹ vừa thao thao bất tuyệt, như thể trong đầu đã vẽ sẵn kế hoạch. Mẹ biết không, măng chua không chỉ có măng thôi đâu, phải có thêm tỏi với ớt thì mới dậy mùi. Bỏ vào bình trong suốt nhìn mới đẹp mắt. Mình làm khoảng 10 hũ măng trước, mỗi hũ cần 1 đến 2 gốc măng. Măng khô thì tốn kém hơn, chắc vài ký măng tươi mới cho ra 1 ký măng khô, như vậy phải chuẩn bị thêm mới đủ. Nghe con nói như thể mọi thứ đã rồi, mẹ Quốc thoáng cực lại, nhưng rồi nhìn đống măng chất thành ụ, bà chép miệng một cái, ánh mắt sáng lên đôi chút. Cha con tính toán ghê quá nhỉ, tính thế này rồi mẹ không làm thì chắc con lại tự làm một mình chứ gì. Rồi ra thành phố bán cho ai? Mình có quen ai ngoài đấy đâu. Quốc chân an. Mẹ khéo lo, thành phố đông người, dễ bán lắm. Trong lòng mẹ Quốc vẫn còn tính toán. Làm măng chua thì dễ hơn, chỉ cần rửa sạch, thái nhỏ, trộn với gia vị rồi bỏ hũ. Giá bán thấp hơn, lại cồng kềnh khó vận chuyển. Măng khô thì khác, phải tốn công lột chín, đem phơi nhiều nắng, hao đi không ít, vài gốc mới được 1 ký. Được cái nhẹ, gọn, để được lâu và bán giá cao. Quốc nhanh nhảu trên bảo, giọng như người đã tính kỹ từ trước, măng thẳng, đẹp thì nên chọn để làm măng khô. Giữ nguyên cả khối nhìn bắt mắt hơn là thái vụn. Còn mấy gốc ngắn, xấu thì thái nhỏ để muối măng chua. Như vậy vừa tận dụng hết, vừa có đủ 2 loại để bán. Nghe con sắp xếp dành dọn, mẹ Quốc chỉ biết gật đầu, trong lòng thầm nghĩ con trai mình dạo này khéo tính toán lạ thường. Ừ, cứ quyết định vậy đi, ngày mai mẹ ra chợ mua mấy cái bình nữa, không biết người ta có bán hay không, lọ nhỏ được mắm muối thì có chứ lọ to thì chưa thấy bao giờ. Quốc lập tức xung phong, chuyện đó để con. Ngày mai sau giờ học con đi mua cho, mẹ cứ ở nhà sơ chế măng thôi. Cậu đưa tay xin tiền. Người mẹ thoáng lắc đầu cười, vừa mừng vừa lo. Con trai nói chuyện như đúng rồi nên sự chần chừ trong lòng của bà tan biến. Bà đã quyết định chơi lớn một lần, xem cái sự tính toán của con trai mình sẽ đưa về kết quả ra sao. Chương 28, măng khô, măng chua. Chương 28, măng khô, măng chua. Đến trường, Quốc tranh thủ giờ ra chơi tìm cái răng. Cậu bạn này từng có thời gian sống ngoài thị trấn, thường xuyên chạy vặt cho ông Bắc nên biết khá rõ những chỗ buôn bán. Khi nghe Quốc hỏi chỗ nào có thể mua hũ nhựa và đồ gia dụng, Giang liền gật gù, lấy vị trí bệnh viện làm mốc rồi chỉ tưởng tận đường đi, qua 3 ngã rẽ là tới, bên trong có cửa hàng bán xong nồi, chậu, hũ đủ cả. Quốc ghi nhớ kỹ rồi sau giờ học, đạp xe theo chỉ dẫn. Cửa hàng không lớn, chất đầy nồi niêu xong chảo, rổ giá treo kín từ trên xuống. Ở góc bên trong đúng là có vài cái hũ nhựa, đủ loại dung tích từ nửa lít, 1 lít cho đến 2 lít. Cậu ngắm nghĩa rồi chọn loại hũ 1 lít. Mỗi bình có nắp và kín, trong suốt, nhìn khá chắc chắn. Quốc nói với ông chủ tiệm, cho cháu 10 cái hũ nhựa loại 1 lít. Ông bác ngạc nhiên hỏi, trẻ con mua nhiều thế làm gì? Cái này dùng được chứ không phải đồ chơi cho mấy đứa đâu nha. Quốc chỉ mỉm cười, không giải thích chi tiết, dạ. Nhà cháu có việc dùng nhiều lắm ạ, không phải làm đồ chơi đâu bác. Nếu sau này hết, có thể cháu còn quay lại mua thêm. Ông chủ nhíu mày, ban đầu còn tưởng thằng bé mua về nghịch ngợm, nhưng thấy Quốc móc ra một sấp tiền lẻ khá dày thì lại thay đổi suy nghĩ. Hũ nhựa vốn là mặt hàng nế ẩm, ông nhập về 10 cái mà bán mãi chỉ ra được 2, trong kho hiện chỉ còn 8 cái. Quốc muốn 10, cuối cùng chỉ gom đủ 8 chiếc. Thấy cậu vẫn bình thản, ông chủ cười xòa, nói thật với cháu, loại hũ này nhập về cả năm chẳng mấy người mua. Mà này, cháu định dùng làm gì thế? Quốc nghĩ một lát rồi nói, cháu làm măng chua với măng khô, cần hũ để đóng hàng. Nếu sau này bác cần thì cháu cũng có thể bán cho bác thử. Ông chủ bật cười, lắc đầu, nhà bác mấy hôm nay ăn măng ngán lắm rồi, măng thì thiếu gì, làm ra có bán được không đó? Quốc tự tin đáp, chắc là có đó bác, cháu mang ra tận thành phố mà, nên sẽ hết hàng thôi. Cha, mang ra tận thành phố cơ hả? Người ta toàn tha đồ ngon từ thành phố về, chưa thấy ai mang đồ từ quê ra ngoài đó cả, không biết măng chua nhà cháu làm thế nào, khi nào bán qua đây bác mua ủng hộ cho một hũ. Bà vợ nhà bác hơi lười không muốn làm. Nghe vậy, Quốc khép túi đầu cảm ơn, trong lòng nhẹ nhõm vì đã có khách đầu tiên. Trước khi rời đi, cậu còn hỏi chỗ bán túi nylon loại lớn. Ông chủ vây tay chỉ luôn vào góc kệ, ở kia có sẵn, nếu là đóng hàng thực phẩm thì dùng loại túi nhựa trong suốt này, nhìn sạch sẽ hơn loại túi nylon thường. Quốc tính sơ sơ rồi lấy 20 chiếc, kèm theo cả 2 cái thùng cắt tông còn sót lại trong cửa hàng, sợ rằng sau này sẽ cần dùng tới để đóng hàng. Buổi sáng, mẹ Quốc đi quanh vườn hái được một nắm ớt chín đỏ cùng mấy củ tỏi đem về để chuẩn bị làm măng chua. Quốc đi mua đồ về, nhìn qua số nguyên liệu mẹ chuẩn bị thì cau mày, ít thế này chắc không đủ đâu mẹ. Làm măng chua phải cho nhiều tỏi ớt mới ngon, để lâu cũng không bị hôi. Mẹ thở dài, thì nhà mình có nhiều đó thôi. Quốc lắc đầu, thôi để con chạy qua nhà cái Mây hỏi xem, nhà đó trồng nhiều ớt lắm. Nói rồi cậu đạp xe chạy sang nhà Mây. Trong sân, mẹ của Mây đang ngồi trên chiếc ghế thấp, tay thoăn thoắt thái măng. Bác ơi, trong vườn còn ớt không? Cháu muốn mua một ít. Thấy Quốc, bà ngẩng lên cười. Ơ kìa Quốc đấy à, cứ vào lấy thôi, mua bán gì mấy quả ớt. Quốc gãi đầu, cười lễ phép, dạ, nhưng mà con cần hơi nhiều một chút nên con muốn sang hỏi xem bác có bán cho con ít không. Nghe đến chuyện mua ớt, bác gái hơi ngạc nhiên, ớt thì có, nhưng mà mua nhiều thế để làm gì. Quốc chần chừ một thoáng, rồi quyết định nói thật, cháu với mẹ đang làm măng chua để bán, nên cần nhiều tỏi ớt lắm bác ạ, nhà không có đủ ớt nên phải đi mua. Mẹ của Mây hơi sững lại, con dao trên tay cũng khựng một chút. Bà nhíu mày, làm măng chua đem bán á? Thế mẹ cháu không kể lại phiên chợ hôm qua à, mang ngoài chợ hế chồng chơ, ai mua cho. Hôm trước bác cũng thử mang măng ra, cuối cùng bán chẳng được bao nhiêu, lại phải mang về phơi khô để ăn dần. Quốc mỉm cười, giọng chắc định, con không bán ở chợ quê đâu bác. Con định đem ra thành phố. Ở đó người ta ăn nhiều, bán măng chua và măng khô chắc sẽ dễ hơn. Câu trả lời khiến bác gái há hốc mồm, đưa tay chỉ Quốc, trời đất ạ, một xíu măng mà đi tận thành phố. Cháu không sợ phí công, phí tiền xe ạ. Quốc chỉ gật đầu, không tranh luận nhiều, dạ, cũng tốn công thật, nhưng nếu làm số lượng nhiều thì bán vẫn có lời. Với lại, nhà con còn định làm cả măng khô nữa. Nếu bác có nhiều măng mà ăn không hết, có thể gửi con đem đi bán hộ cũng được. Bác gái nghe xong thì trầm ngâm một lúc, nhưng rồi bà lắc đầu, giọng trầm rãi, thôi, bác không gửi đâu. Việc này bác không tin là làm ăn ra trò. Lỡ đâu làm phiền hai mẹ con nhà cháu thì ngại lắm. Quốc tỏ ra thiện chí nhưng thực ra buôn bán người ta kiêng kỵ bị người khác nhờ vả, sợ rằng gặp chuyện không may. Mẹ của Mây không tin bán được măng nên sẽ không nhờ hai mẹ con Quốc đi bán hộ. Quốc gật đầu mỉm cười, rồi quay sang chuyện ớt, vậy thì bác bán cho con ít ớt nhé. Con mua thật chứ không xin đâu ạ, gái này con dùng để làm hàng, phải tính toán rõ ràng. Còn nếu hôm nào qua xin vài quả ăn cơm thì con sẽ nhận không, nhưng lần này thì khác. Bác gái nghe vậy thì bật cười, cái thằng mới nhỏ mà ăn nói ý như người lớn. Bác định cho mà không lấy tiền cơ. Dạ, nhưng buôn bán thì khác bác ạ, con muốn rạch ròi. Sau một hồi khách sáo qua lại, cuối cùng Quốc cũng dúi được tờ 20.000 vào tay bà. Bác gái bèn cầm theo cái rổ đi ra vườn, lựa cho cậu một rổ ớt đỏ đau tới giói, còn hái thêm mấy quả xanh cho đủ loại. Khi Quốc chuẩn bị xách về, bác gái lại còn nhét thêm vào tay cậu hai quả chuối chín vàng thơm phức, cầm về mà ăn trắng miệng. Nhóc này lanh lợi thật, biết nấu ăn, biết học hành, giờ còn tính toán chuyện buôn bán. Sau này chỉ bảo thêm cho cái Mây nhà bác, nó lười chạy thời ra. Quốc cười lễ phép, dạ, bác yên tâm. Cái Mây với thằng Hào là bạn con chẳng tiếc gì đâu. Bác gái nghe vậy thì càng cười hiền, gật đầu liên tục. Quốc chào bà rồi đạp xe về, trong lòng nhẹ nhõm, coi như đã gom đủ gia vị cần thiết để làm măng chua. Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, hai mẹ con Quốc bắt tay vào công việc. Trước tiên, măng được thái thành từng lát vừa ăn rồi cho vào chậu nước muối pha loãng, kèm thêm một ít nước vo gạo để giữ màu trắng và giúp măng giòn hơn. Sau một đêm ngâm, hai mẹ con vớt măng ra rổ cho ráo nước, lại tiếp tục ngâm lần hai với dung dịch pha loãng dấm ăn. Chừng nửa tiếng sau, măng được vớt ra, để thật ráo rồi mới tiến hành công đoạn tiếp theo. Trong khi chờ măng ráo, Quốc nhóm bếp đun một nồi nước sôi. Phần nước sôi ấy dùng để tráng qua từng chiếc hũ nhựa mới mua, vừa khử trùng vừa làm sạch mùi. Sau đó, cậu cho thêm một ít muối và một muỗng đường, khuấy đều rồi chờ nguội hẳn để làm nước ngâm măng. Ở góc bếp, mẹ Quốc cầm tủi thái tỏi thành từng lát mỏng, còn chỗ ớt thì chỉ bỏ cuống, rửa sạch rồi để ráo nguyên quả. Mùi tỏi hăng hăng, mùi ớt cay nồng hòa quyện, khiến không gian bếp nhỏ đống trở nên rộn ràng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Quốc cẩn thận múc từng bát nước muối đường đã nguội, đổ vào hũ. Sau đó, hai mẹ con lần lượt xếp măng, xen kẽ vài lát tỏi và ớt đỏ tươi. Cậu dùng muỗng ấn nhẹ cho nguyên liệu ngập trong nước, rồi bận chặt nắp từng hũ. Đến cuối buổi chiều, cả hai đã hoàn thành được 8 hũ măng chua sáng bóng, xếp ngay ngắn trên kệ tre. Chỗ măng còn dư, mẹ cậu cho vào cái chum gốm đặt góc bếp để gia đình dùng dần. Sau măng chua là đến măng khô. Công đoạn này đơn giản hơn nhưng lại tốn nhiều thời gian. Trước đây mẹ Quốc vẫn thường làm nên bà rất thành thạo, măng được lúc chín, vớt ra rửa sạch rồi thái mỏng trước khi đem phơi. Nhưng Quốc lại đề nghị làm khác, mẹ đừng thái nhỏ nữa, mình chỉ khứa dọc thân mang thôi, để nguyên khối. Như vậy nhìn sẽ đẹp mắt, bán cũng dễ hơn. Mẹ thoáng ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra. Ba mỉm cười, bạn của con kể với con như vậy hả? Quốc ngơ ngác một lúc rồi gật đầu, tất nhiên là không có người bạn nào của Quốc nói với cậu điều này. Vì sao lại không thái nhỏ mà để nguyên khối? Mang khô thái nhỏ phù hợp làm các món chiên xào. Còn mang kia có thể dùng để hầm, muốn xào thì thái nhỏ ra. Người làm bếp có quyền lựa chọn cách chế biến, nhưng cơ bản là cắn một miếng to nó sướng cái mồm hơn. Suốt một tuần lễ, hai mẹ con chỉ quanh quẩn bên đống măng. Tính toán ra, cứ 3 kg măng tươi mới làm được 1 kg măng chua, nên chẳng mấy chốc số măng trong nhà đã rơi. Họ lại phải gùi sọt lên núi thêm một chuyến nữa, chọn những gốc măng thẳng, đều để mang về chế biến. Những ngày sau chủ yếu là phơi măng. Sân gạch trước nhà vốn trống trải, hai miếng măng được sâu lại bằng lạt rồi phơi trên xào, tiết kiệm được khá nhiều diện tích. Ở quê không có khói bụi, phơi ngoài trời vừa tiện vừa sạch. Cảnh tượng này khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Hôm ấy, bà Hợi hàng xóm sang chơi, thấy sân phơi măng dày đặc liền tròn mắt hỏi, trời đất, hai mẹ con phơi gì mà nhiều dữ vậy? Bộ định tích trữ ăn cả năm à? Mẹ Quốc còn lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào thì Quốc nhanh miệng đáp, dạ, nhà con làm để đem ra thành phố bán bác ạ. Bà Hợi ngạc nhiên, ra tận thành phố mà bán? Hai mẹ con định làm ăn lớn à? Dạ không lớn đâu bà, đi thử một chuyến xem có kiếm chút nào không đó mà. Tin ấy vừa ra khỏi miệng Quốc thì chỉ cần vài ngày sau, cả xóm đều bàn tán. Mẹ Quốc giận lắm, kéo con vào nhà, trách mắng, con đúng là miệng trẻ con, chuyện làm ăn còn chưa biết thế nào mà đã hoang hoang ra cho cả xóm nghe. Lỡ mình bán không được thì thành trò cười, mà có bán được thì người ta bắt chước theo, còn đâu cơ hội của mình nữa. Quốc không hề chột dạ, thẳng thắn nói, xóm mình toàn người nghèo, nếu con với mẹ nghĩ ra cách kiếm tiền thì cũng nên chia sẻ cho mọi người cùng biết. Mình có làm gì phạm pháp đâu mà phải giấu, chẳng lẽ mình khấm khá còn hàng xóm vất khổ. Nghe con nói vậy, mẹ Quốc đông sững người. Bà thấy vừa choáng vừa tự thẹn. Suy nghĩ ích kỷ của bà, lo cho gia đình, sợ mất miếng ăn cũng chẳng sai. Nhưng câu nói giản đơn của con trai lại như nhát dao cưa thẳng vào lòng, khiến bà phải tự vấn. Phải chăng Quốc quá bao dung? Hay nó chỉ là đứa trẻ con còn ngây thơ chưa trải sự đời? Chương 29, ra thành phố bán măng. Chương 29, ra thành phố bán măng. Chuyện hai mẹ con Quốc làm măng khô đem bán chẳng mấy chốc đã lan ra khắp xóm. Tới Thái Hảo, cậu ta lập tức chạy sang tìm Quốc, ca thán một hồi, ê, mày giỏi thật nha, có cách kiếm tiền hay thế mà không thèm rủ tao một tiếng. Bạn bè gì mà chơi lại vậy? Quốc bình thản đáp, vừa cười vừa gãi đầu, không phải tao không muốn nói, mà là chuyện này nhiều người còn nghi ngờ lắm. Tao sợ kéo mày theo, nhớ không bán được lại mất công vô ích. Hào bĩu môi, xua tay, mày cứ lo xa. Trước giờ mày bày cái gì tao làm theo cũng có lợi cả. Lần này tao chọn tin mày, không cần giải thích nhiều. Thế thôi. Nói rồi, cậu ta còn hăng hái rủ, chiều nay đi đảo măng tiếp đi, tao gọi cả con mây đi cùng. Nó cũng biết chuyện mày tới nhà nó mua ớt rồi đem làm măng chua, măng khô gì đó. Mẹ nó thì không tin, còn chê hai mẹ con mày chẳng biết suy trước tính sau nữa cơ. Quốc nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Chiều hôm đó, ba đứa rủ nhau vừa đi chăn trâu vừa tranh thủ lên núi làm măng. Hào cho vào cái bao tải khi nào bao đầy thì về. Mây thấy bạn hăng hái như vậy trong lòng cảm thấy hoang mang lắm. Bởi câu nghe người lớn kể lại, măng ở ngoài chợ không có bán được. Làm nhiều như thế này, lỡ bán không hết thì sao? Quốc còn chưa kịp trả lời thì Hào đã chen ngang, không hết thì để ăn, lo gì? Măng khô mà, để cả năm cũng chẳng hỏng. Mây vẫn chưa yên tâm, tao mày nói, tao tưởng mấy cậu làm thử vài ký thôi, ai ngờ làm cả chục ký. Thế chẳng phải quá nóng nội rồi sao, Hào? Hào cười khì, vỗ vai cô bạn, mây đừng lo, bán hàng cứ để thằng Quốc lo. Nó không phải tự nhiên nghĩ ra cái trò này đâu. Này Quốc, nói một câu cho tao với mây yên tâm coi. Quốc chép miệng, thở dài, thật ra tao cũng chẳng dám chắc gì đâu. Ban đầu chỉ định giúp mẹ xử lý chỗ măng trong nhà thôi, bán được bao nhiêu thì bán. Chứ không phải tao tính toán ghê gớm gì. Hào nghe xong liền trợn tròn mắt, nửa tin nửa ngờ, cái gì? Tao tưởng mày phải nắm chắc lời lãi rồi mới làm chứ. Ai dè cũng chỉ đánh liều hả? Thấy Quốc không đáp, Hào lại phẩy tay, thôi kệ, bán được nhiều thì bán. Dù sao cũng có cái để ăn. Nhưng mà này, lần này mày tính ra thành phố thật à? Khi nào đi, tao đi cùng cho biết. Quốc suy nghĩ một lát rồi đáp gọn, sang tuần. Chờ măng hơi khô xong đã. Măng hái về được chất thành từng đống dưới gốc cây. Quốc liền nhờ bọn nhỏ đang chăn trâu bóc rút, coi như có thêm việc để làm. Mỗi đứa một tay, thoát cái đã bóc sạch một củi. Sáng gì ấy, Quốc nhóm bếp nấu luôn một nồi cá nấu măng cho cả bọn cùng ăn. Mùi thơm lan ra, ai nấy đều súng xít lại. Nước canh thanh ngọt, có chút đắng nhẹ đặc trưng của măng tươi, lại quyện cùng vị béo bùi của cá. Mây ăn thử, gật gù khen ngon. Nhà cô vốn cũng hay nấu cá với măng, nhưng đa phần là măng chua, quen thuộc hơn. So ra thì cách nấu của Quốc có hơi lạ, nhưng vị lại thanh mát, ăn hoài không ngán. Ăn xong, Hào gùi phần măng của mình về nhà để luộc hơi. Mẹ cậu ta không phản đối hay hỏi han nhiều, chỉ để mặc con trai thích làm gì thì làm. Vốn dĩ ở quê, chuyện làm măng khô nhà nào cũng biết, chẳng có gì mới mẻ. Vì thế Quốc cũng không nhắc nhở thêm. Vài hôm sau, Hào hí hửng chạy sang báo tin, ê Quốc, măng nhà tao phơi khô xong rồi. Nhanh hơn nhà mày nữa nhé. Quốc ngạc nhiên, đi theo Hào sang xem. Quả nhiên, măng nhà Hào đã khô cong, nhìn gọn gàng. Nhưng khác với cách cậu làm, măng của Hào được xé nhỏ ra từng sợi. Quốc thoáng sững sờ, sau đó chợt hiểu, hóa ra trong xóm ai cũng quen làm như vậy, chứ không ai để nguyên từng mảng lớn như cậu. Thấy vẻ mặt bạn, Hào tò mò hỏi, sao thế? Chẳng lẽ phải để nguyên cả mảng như nhà mày mới bán được sao? Quốc mỉm cười, lắc đầu, không đâu. mang khô thì cũng chỉ là mang khô thôi. Xé nhỏ hay để nguyên đều ăn được cả. Nhưng làm vậy cũng hay, dễ phân biệt với nhà tao. Giờ cân lên xem trước nhà. Hai bên cân lại số lượng. Nhà Hào làm được hơn 5 kg, nhưng Quốc Bảo lấy tròn 5 kg cho dễ tính. Nhà Quốc thì để dành một ít ăn dần, chỉ chọn đúng 10 kg mang đi bán. Hào nhìn mấy hũ măng chua và túi măng khô được Quốc đóng gói cẩn thận, có túi ni lon trong suốt, dán kín miệng, trông bắt mắt chẳng khác gì hàng bán ngoài chợ. So lại với phần măng nhà mình buộc sơ sài trong túi lưới, cậu ta hơi chột dạ. Ê Quốc, măng nhà tao nhìn lồn quốc quá, không giống để đem đi bán gì cả. Quốc bật cười, lấy thêm túi nhựa ra, có gì đâu. Tao đóng gói giúp cho, nhìn khác ngay ấy mà. Quả nhiên, sau khi được sang túi trong, măng khô ngả màu vàng đâu, trong mắt như đường phèn, trông ra gì và này nọ hơn hẳn. Đúng lúc ấy, mẹ Quốc đang lúi húi chuẩn bị đồ làm bánh giò. Hào tò mò, bác ơi, nhà bác bán bánh giò nữa hả? Con chưa từng ăn bao giờ, mai cho con thử với nhé. Mẹ Quốc cười hiền, ừ, mai bác để riêng vài cái cho mấy đứa. Bánh giò mềm, dễ ăn lắm. Rồi bà quay sang Quốc, giọng hơi nghiêm, con định thật là mang măng khô ra thành phố bán hả? Sao lại rủ dê thêm thằng Hào nữa? Lạ nước lạ cái, đi đường nào, bán cho ai, con đã biết gì chưa? Hào gãi đầu, vừa cười vừa chen bảo, cháu chỉ muốn đi cho biết thôi bác ạ, có Quốc lo rồi, bác yên tâm, con trai của bác tài giỏi lắm, mỗi lần đi với nó kiểu gì cũng được tiền. Ra thành phố mình cứ đi theo nó là được. Quốc khẽ thở dài. Trong lòng cậu rất rõ, mình không hề lạ gì đường phố. Ở kiếp trước, từng học trường chuyên ngoài thành phố, nhiều lần theo bạn bè đi ăn uống, cậu biết chỗ nào bán món gì, thậm chí nhớ có vài nhà hàng từng phục vụ món liên quan tới măng khô. Đó cũng là lý do Quốc mới quyết định thử đem măng ra ngoài kia bán. Hôm sau đến lớp, việc đầu tiên Quốc làm là viết giấy xin nghỉ học. Cậu cẩn thận giả chữ ký phụ huynh, ghi lý do gia đình có việc bận. Thực ra, nếu bỏ học vài hôm cũng chẳng ai quá để ý, nhưng Quốc muốn học trong lớp chọn, không muốn tạo tiền lệ xấu cho thầy cô và bạn bè. Khi Quốc nộp đấy, lớp trưởng Kim Lan cầm lên đọc, thoáng chau mày rồi hỏi, nhà cậu có chuyện gì nghiêm trọng không? Sao lại nghỉ học vậy? Quốc khẽ lắc đầu, đáp gọn, không có gì to tát đâu, chỉ chuyện gia đình thôi. Nếu thầy cô có hỏi thì phiền Lan nói giúp vài câu nhé. Kim Lan vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng thấy Quốc không muốn nói thêm thì cũng đành gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, hai mẹ con Quốc đã lục đục dậy chuẩn bị hàng hóa. Đây là chuyến đi đầu tiên của họ ra thành phố để bán măng, nên ai cũng vừa háo hức vừa hồi hộp. Thị trấn quê cách thành phố hơn 70 cây số. Do không có xe máy nên cả ba người phải chọn đi xe khách. Theo lịch, mỗi ngày chỉ có 4 chuyến, 8 giờ, 10 giờ, 2 giờ và 4 giờ chiều. Muốn kịp chuyến sáng, hai mẹ con chất hàng lên xe đạp từ sớm. Tất cả được cho vào thùng cà tông, trông rất gọn gàng. Hào cũng có mặt từ tờ mờ sáng, mặt rạng rỡ như sắp đi hội. Lần đầu đi thành phố, tao không ngủ nổi luôn đó. Mẹ Quốc nghe vậy cũng cười theo, nhưng trong lòng thì không giấu nổi hồi hộp. Bà vốn quanh quẩn ruộng nương, chợ huyện, nay đi xa thế này, chẳng biết sẽ ra sao. Cả ba gửi xe đạp ở nhà một gia đình quen ở ngoài thị trấn, nơi mẹ Quốc từng làm mướn ngày trước. Xong xuôi, họ cùng nhau ra bến, đến nơi sớm hơn giờ xe chạy khá lâu. Trong lúc chờ, Quốc lấy từ trong thùng ra một hũ măng chua và một ký măng khô, chạy vội sang dãy cửa hàng gần đó. Cậu nhớ lần trước có hẹn với ông chủ cửa hàng đồ gia dụng rằng sẽ mang hàng xuống. Thấy Quốc ôm mấy món sang, ông chủ ban đầu thoáng bất ngờ, sau đó bật cười, "Ơ, cháu mang hàng đến thật à, bác tưởng bữa đó đùa thôi." Quốc đặt hũ măng chua và túi măng khô lên bàn, tự tin giới thiệu, "Làm thật chứ không đùa đâu bác, măng chua này làm được một tuần rồi, ăn ngay được. Còn măng khô phơi tự nhiên, sạch sẽ, dùng để hầm thịt hay các món xào đều rất ngon. Bác dùng thử đi, ngon thì lần sau cháu mang thêm." Ông chủ nắm đĩa, đắn đo một lát rồi gật gù, "Được rồi, vậy chỗ này bao nhiêu?" Bác mở hàng cho, "Hôm nay ra ngoài thuận lợi. Măng chua 30.000, măng khô 150.000." Ông chủ rút tiền đưa ngay, tổng cộng 180.000. Thoạt nhìn có vẻ đắt, nhưng số măng có thể ăn trong nhiều bữa, lại để được lâu, chia nhỏ ra từng ngày thì cũng rất rẻ. Măng chua thì vài tháng vẫn giữ vị, còn măng khô có thể dùng quanh năm đều tiện. Quốc nhận tiền rồi nói lời cảm ơn ông bác, sau đó nhanh chóng quay về bến xe cho kịp. Ở lúc này người ra thành phố đã tụ tập đông đúc. Ở đó, bác tài xế thấy hai thùng hàng toàn là măng liền tò mò hỏi, "Măng chua này làm lâu chưa, sao lại trắng bóc thế?" Quốc lễ phép đáp, "Dạ, mới vừa đủ một tuần, bác mua về là ăn liền được, còn vì sao nó trắng là do cách làm đó bác." Nghe vậy, bác tài liền lấy một hũ. Thấy có vẻ ưng ý, Quốc nhân cơ hội giới thiệu luôn măng khô, kể nào là xào thịt, nào là hầm xương, làm canh nóng ngày đông khiến bác tài cũng xuôi hay, mua thêm một túi nhỏ. Hào nhìn cảnh ấy, tròn mắt thì thầm với mẹ Quốc, chưa kịp rời bến mà bán được hai phần rồi. Con trai bác đúng là có máu buôn bán thịt đó. Chương 30, bán măng, tiếp, chương 30, bán măng, tiếp, đúng 8 giờ, xe khách bắt đầu lăn bánh. Người người chen chúc, ghế ngồi kín mít, lối đi giữa xe cũng chẳng còn chỗ trống, ai lên muộn thì chỉ có thể đứng hay ngồi ghé tạm vào mép ghế. Không khí bên trong nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Mùi xăng dầu, mùi động cơ hòa cùng hơi người, hơi quần áo ẩm ướt tạo thành thứ mùi hăng khó chịu. Hào ban đầu còn tiểu tít nói cười, vẻ mặt háo hức như sắp đi hội. Nhưng chỉ sau 10 phút, khuôn mặt cậu đã tái nhợt. "Ế, tự nhiên tao chóng mặt quá." Mẹ Quốc cũng nhăn mặt, tay ôm bụng, "Con à, mẹ cũng thế, hình như say xé mất rồi." Quốc thở dài, đã đoán trước tình huống này. Cậu mở cặp lấy sẵn mấy túi nylon, đưa cho từng người, "Ai say xe thì cầm trước đi, không thì lại nôn hết ra xe, khổ lắm." Quả thật, hầu hết hành khách trên xe, già trẻ lớn bé đều thủ sẵn túi nylon trong tay. Người đi quen đường thì còn chịu được, nhưng những người lần đầu đi xa, lại thêm tâm lý lo lắng, càng dễ bị say. Hào thì cố gắng gồng mình nhịn, còn mẹ Quốc sau nửa đường thì không cầm cự nổi, đành nôn ra túi. Trong khoang xe bắt đầu vang lên những tiếng ngoẹ ngoẹ, rồi như phản ứng dây chuyền, hết người này đến người khác liên tiếp ói. Mùi chua nồng đặc quánh trong không khí khiến ai chưa say cũng bắt đầu nôn nao, mặt xanh lét, mồ hôi vã ra như tắm. Sau một hồi vật lộn mệt mỏi, cả xe rơi vào trạng thái im ắng lạ thường. Ai cũng kiệt sức, cố tìm chỗ dựa đầu vào ghế hay vai nhau mà chợp mắt. Không gian lắc lư, cộng thêm hơi thở nặng nọc, khiến cả chuyến đi trôi qua nặng nề. Chỉ đến khi xe gần vào thành phố, đường xá bằng phẳng, thoải mái, không còn quanh co bốn lượn nữa, không khí trong xe mới dễ chịu hơn đôi chút. Tiếng còi xe, tiếng dao vặt ồn ào từ ngoài đường vọng vào đánh thức mọi người. Xe dừng lại ở bến, cửa bật mở, dòng người như thoát khỏi ngục tù, đội vã chen ra ngoài hít lấy hít để bầu không khí thoáng đãng. Mẹ Quốc cùng Hào vẫn còn trao đảo, bước đi loạn choạng, phải bịn tay nhau để giữ thăng bằng. Quốc từng đi xe và máy bay nhiều lần, quãng đường cả nghìn cây số, nên mấy chục km từ thị trấn ra thành phố không phải vấn đề. Cậu quen với cảm giác ở trên xe nên hoàn toàn tỉnh táo. Nhân lúc mọi người còn đang choáng váng, cậu chủ động trông coi đống hàng, nhấc từng thùng xuống khỏi xe, rồi tính toán tiền cước để đưa cho bác tài. Trước khi rời đi, Quốc còn ghé lại nói với bác, cháu chắc chiều nay sẽ về thị trấn. Bác đi chuyến 4 giờ, có lẽ mình lại gặp. Bác tài gật gù, cười hiền, ừ, được rồi, chiều gặp lại mọi người. Xong xuôi, Quốc quay sang hai người bạn đồng hành. Thấy mẹ và Hào vẫn còn xanh mặt, mỗi người giữ một phần hàng. Hào và mẹ cầm mang khô, gọn nhẹ hơn. Còn mấy hũ măng chua để cho Quốc mang, chừng 6 lọ thôi, nặng tầm 7-8 kg. Đi bộ xa thì hơi mỏi, nhưng chắc vẫn chịu được. Quốc lần theo chi nhớ, dẫn mẹ và Hào men theo những con phố đông đúc để tới chợ lớn. Trước mắt họ là cả một dãy dài những gánh hàng rong, sập bày san sát, chen lẫn tiếng dao, tiếng mặc cả ồn ào. Đang vào giờ trưa, dòng người tấp nập qua lại, ai cũng vội vã mua bán trước khi tan chợ. Tìm được một chỗ trống để ngồi xuống thật sự khó. Không chọn chen vào hàng rau củ vốn quá nhiều người bán, Quốc chủ động tìm đến khu vực thịt cá. Cậu biết khách mua thịt, mua cá thường sẽ có nhu cầu mua thêm gia vị hoặc nguyên liệu đi kèm để nấu nướng ngay. Thế là ba người ngồi nép vào một khoảng nhỏ cạnh sạp cá. Ý nghĩ của Quốc quả thật đúng. Người ta mua thịt, mua cá xong, tiện mắt thấy lọ măng chua trắng trong, nổi bật với ớt đỏ và lát tỏi vàng thì lập tức tò mò ghé lại hỏi, "Ủa, măng chua này nhà cháu làm hả? Sao trông trắng thế, không bị xỉn màu như mấy loại khác ngoài chợ?" Quốc lễ phép đáp, giọng danh mạch, "Dạ, nhà cháu mới đã được một tuần rồi, mua về dùng được ngay. Cháu có ngâm qua nước vo gạo nên măng trắng và giòn hơn." Nghe vậy, nhiều người gật gù hài lòng. Ở thị trấn trước đây, Quốc chỉ bán 30.000 một hũ, nhưng giờ ra thành phố, cậu mạnh dạn nâng giá lên 50.000. Với người dân nơi này, 50.000 cũng chỉ tương đương một cân thịt, chẳng phải số tiền quá lớn. Có người chẳng mặc cả, nghe xong liền rút tiền mua ngay. Măng chua dễ ăn, lại hợp với nhiều món cá, thịt nên rất nhanh được ưa chuộng. Chỉ trong thoáng chốc, 6 hũ măng đã hết sạch. Quốc đếm lại số tiền, vừa tròn 300.000, cẩn thận nhét vào túi áo. Trái ngược với sự hanh thông của Quốc, phần măng khô lại không thuận lợi. Hào và mẹ Quốc, vì dư âm say xe còn chưa ngồi lại, mặt mày vẫn xanh xao, chẳng đủ sức tươi cười chào mời khách. Có vài người dừng lại hỏi han, nhưng hai cô cậu cứ ấp úng, nhìn nhau mà chẳng trả lời rành mạch. Cuối cùng, cũng chỉ bán được 2 ký, đều là hàng của nhà Hào. Có lẽ nhờ cậu nhỏ tuổi, nên được mấy bác lớn tuổi thương tình ủng hộ. Khi Quốc quay lại, Hào hồ hởi khoe ngay, "Ê, bán được 2 túi rồi nha. Vậy là đủ tiền đi lại rồi. Cố thêm chút chắc cũng bán hết thôi." Mẹ Quốc thì thở dài, nét mặt đầy chán nản, người ta đến hỏi thì chê trăm rưỡi đắt quá. Thằng Hào còn bán có 81 ký, rẻ bằng nửa giá mình, nên bán được chứ mẹ có nói mấy cũng không ai mua. "Thôi, chắc phải hạ giá xuống thôi, chứ thế này làm sao mà bán nổi." Quốc khẽ lắc đầu, "Mẹ tạm gói lại, đừng bán nổi. Măng chua con đã bán hết rồi, chuyến này coi như cũng có đồng ra đồng vào, trừ tiền xe thì vẫn có lời." Mẹ cậu trong mày, lo lắng, không bán nữa chẳng lẽ đi về luôn sao? Mẹ mệt lắm, lần sau chắc mẹ không muốn đi nữa đâu, tức quá, chẳng còn sức mà giao bán gì cả. Quốc dịu giọng, vậy lát mình đi ăn chút gì cho lại sức đã. Giờ cũng chưa rồi. Thấy mẹ con Quốc thu dọn đồ, Hào ngạc nhiên hỏi, ơ, Quốc, không bán nữa à? Mẹ tao mệt quá, để ăn cái đã rồi tính tiếp. Thế thì đợi tao chút. Tao cũng mệt đây này, nhưng tao đang dáng bán nốt. Đợi chút đi. Quốc bước tới trống hông, liếc nhìn cậu bạn, nghe nói mày bán 80.000 một ký hả? Hào gật đầu, vẻ ngượng ngập, ừ, tao ra giá 100.000, người ta kỳ kèm mãi, nói 80 thì mới mua. Thế là tao đành hạ giá bán. Quốc suy nghĩ một chút rồi nói, nếu mày chấp nhận bán 80, thì thử mang vào trong chợ, mấy hàng thịt có sạp bán đồ khô. Tao thấy họ cũng bán măng khô, biết đâu họ chịu mua lại. Hào trợn mắt, thật không đấy? Người ta bán còn chưa hết, mua thêm làm gì? Quốc đúng bay, thử một lần là rõ ngay. Ở đây ngồi chợt thì đến bao giờ mới bán xong? Mẹ và tao đang đói lắm rồi đấy. Thế là ba người kéo nhau đi ăn. Trên đường ngang qua quầy bán hàng khô, Hào đánh bạo bước vào hỏi. Quả nhiên có bày bán măng khô, nhưng nhiều loại đã ngả màu xám trắng, có dấu hiệu mốc. Luộc kỹ thì vẫn dùng được, nhưng trông không bắt mắt. Ngập ngừng một lát, Hào đánh liều lên tiếng, "Bác ơi, cháu có ít măng khô, muốn bán lại. Bác có lấy không ạ?" Bà chủ thoạt đầu lắc đầu nguầy nguậy, "Hàng nhà bác còn chưa bán hết, mua thêm làm gì? Thôi cháu mang về đi." Nhưng sau một hồi nhìn kỹ, thấy Hào còn nhỏ mà rụt rè, bà lại hỏi giá. Hào nói thật, "Dạ, 80.000 một ký." Bà chủ bật cười, "Thôi được, coi như thương tình, bác lấy cho. Đưa đây bác mua hết." Hào sung sướng, ôm chặt sấp tiền trong tay, hớn hở chạy ra khoe, "Quốc, bán hết rồi. 5 cân, thu được 320.000. Khó khăn tí nhưng cuối cùng cũng xong. Chuyến đi này coi như có công có việc rồi." Quốc mỉm cười, nhẹ nhõm thay cho bạn. cậu xốc lại cái thùng cả tổng, giờ thì đi ăn thôi. Ăn bún, ăn phở cũng được. Giá ở chợ bình dân, không lo tốn kém. Nếu muốn ăn sang thì thành phố cũng chẳng thiếu chỗ. Mẹ Quốc xua tay, do mệt mỏi, mẹ chẳng còn bụng dạ đâu mà ăn sang. Thôi ăn bún, ăn phở quanh đây cho xong. Nhưng ăn rồi thì còn phải nghĩ cách bán nữa đấy. Quốc à, hay mình cũng hạ giá xuống 80 như Hảo, bán hết cho nhẹ người, còn hơn mang vác về. Quốc điểm tính đáp, mẹ thấy đó, ở sạp hàng khúc kia, mang còn đế, ngả màu luôn rồi. Người ta cũng chẳng mặn mà mua thêm. Hạ giá lúc này e cũng chẳng giải quyết được gì. Thế con tính sao? Quốc giải thích. Loại măng nhà mình, miếng to quá, người ta ngại mua. Ở chợ này chắc chắn có bán. Nhưng thành phố lớn hơn thị trấn, đâu chỉ có mỗi khu chợ này. Ăn xong, con sẽ dẫn mẹ đi bán ở chỗ khác. Mẹ Quốc tròn mắt, còn chỗ khác sao? Có chứ, mẹ yên tâm. Thành phố rộng lắm, không nhất định cứ ngồi ở đây mới bán được hàng. Ba người men theo con đường đông đúc trong chợ, tìm tới khu vực ăn uống. Trời nắng chang chang, tiếng giao thất lạch cạch, mùi nước lèo, mùi hành phi quyện vào không khí khiến ai nấy đều thấy đói. Họ chọn một quán bình dân, gọi ba tô bún, mỗi tô giá 15.000. Hào bây giờ tâm lý thoải mái hẳn, sau khi bán xong hết măng khô, tiền cầm trong tay nên ăn gì cũng thấy ngon. Cậu cúi xuống xì sụp, vừa ăn vừa gật gù, ngon thiệt. Bún ở ngoài này nhiều thịt quá, nước dùng cũng đậm đà, khác hẳn ở thị trấn. Quốc và mẹ cậu cũng im lặng ăn. Ở thị trấn, bún phở cũng có, nhưng chỉ lèo kèo vài ba quán, vào huyện mới gọi là ăn sang. Đa số người dân vẫn ăn cơm, vì bún phở chỉ no bụng tạm thời, ăn xong đi làm đồng thì chẳng mấy chốc lại đói, thành ra làm việc kém sức. Với người dân quê, bún phở chưa thành món ăn thường nhật, mà vẫn mang dáng dấp của một thứ xa xỉ. Ăn xong, trời đã về trưa, dãy quán trong chợ bắt đầu dọn hàng, người mua thưa dần. Nhìn thấy mẹ Quốc còn mang theo một bao măng khô cầm kềnh, Hào mới hỏi, Quốc, sao không bán đi? Định mang về hả? Quốc lau miệng, trả lời gọn, giờ tao mới dẫn mẹ đi tìm chỗ bán. Mày cứ loanh quanh ở đây, khoảng 4 giờ chiều ra bến xe là được. Đó là chuyến cuối, trễ thì phải ngủ lại ngoài này đấy. Hào đảo mắt nhìn dòng người rồi lắc đầu, đâu vậy lạc lúc nào không hay. Thôi, tao đi chung với mày cho chắc. Thế là ba người cùng nhau rời khu chợ, theo hướng Quốc dẫn đường. Cậu nhớ lại hồi học cấp 3, từng theo bạn bè đi liên hoan ở thành phố. Đám bạn trong trường chuyên toàn con nhà khá giả, chỗ tụ tập đều là quán ăn có tiếng. Mỗi lần ngồi vào bàn, món nào món nấy bày biện thịnh soạn, chẳng khác gì Quốc cưới. Trong số đó, có một nhà hàng mà Quốc nhớ rất rõ tên, Giang Lâm, nằm ngay bờ sông. Nhà hàng rộng rãi, sang trọng, khách đến đủ loại, lái xe đường dài, tiểu thương buôn bán, chủ doanh nghiệp, thậm chí cả cán bộ công chức. Đứng trước cổng Giang Lâm, cánh cổng nguy nga sơn son thép bảng, vài chiếc ô tô đỗ trước sảnh, mẹ Quốc thoáng rụt rè, kéo tay con trai, con không định bán ở đây đó chứ. Chỗ này toàn người có tiền, mẹ con mình sao hợp nổi. Nhìn xe kìa, toàn ô tô, khách khứa áo quần sang trọng, có khi họ còn chê mình tiền. Quốc mỉm cười, trấn an, mẹ với Hảo cứ đứng ngoài đợi. Để con thử xem thế nào. Nói rồi cậu vác bao măng bước vào. Lập tức, một bảo vệ tiến tới, giọng nghiêm, ê nhóc, tìm ai đấy? Quốc nhanh trí, đáp ngay, dạ, cháu mang hàng cho bếp trưởng hạ. Nghe đúng tên bếp trưởng, người bảo vệ nghĩ rằng đối phương là người quen liền gật đầu cho qua, chẳng hỏi thêm. Quốc men theo lối dẫn vào bếp. Giờ đã quá buổi trưa, nhịp làm việc lắng xuống, đầu bếp phụ đang dọn dẹp. Một lát sau, cậu cũng tìm được bếp trưởng hạ. Quốc nhận ra ông ta, vốn là phụ huynh của một bạn học cũ thời THVT ở kiếp trước, từng nghe cậu bạn khoe cha làm đầu bếp lớn ở đây, trong vài buổi liên hoan đã được gặp mặt. Nhưng dĩ nhiên, theo chiều ngược lại, ông Hà thì chẳng biết thằng bé trước mặt là ai. Ông cau mày, giọng cảnh giác, cháu tìm bác có việc gì? Quốc đội vàng giải thích, thái độ thành thật, cháu là bạn học của con trai bác. Nó hay khoe bác làm ở Giang Lâm, nên cháu mới mạnh dạn đến. Hiện vào mùa măng, nhà hàng chắc cũng có món liên quan, cháu có ít măng khô muốn bán cho nhà hàng. Bác cứ xem qua, nếu thấy không hợp thì thôi, còn nếu dùng được thì bác mua, coi như giúp đỡ. Nghe nhắc tới con trai mình, bếp trưởng Hà liền dịu giọng, bớt phần cảnh giác. Ông gật đầu, ra hiệu cho Quốc mở thùng ra. Bên trong không phải đống măng khô lộn xộn như ông nghĩ, mà được chia gọn thành từng túi ni lông sạch sẽ, mỗi túi khoảng 1 ký. Cả thể có 8 ký, miếng măng đều đặn, to bản, màu vàng sáng, thoạt nhìn đã thấy khác hẳn loại hàng ngoài chợ. Ông Hà bóc thử một túi, đưa lên ngửi. Hương măng thơm, vẫn còn tươi mới, đúng là loại phơi đầu mùa. Người làm bếp lâu năm, chỉ liếc mắt là biết hàng tốt. Thiện cảm của ông với cậu bé lập tức tăng lên. Ông hỏi thêm, cháu tên gì? Quả thật là bạn của thằng Hiếu sao? Dạ, cháu tên Quốc. Con bác học giỏi lắm, chắc không để ý cháu đâu. Nghe nói dạo này bạn ấy bận ôn thi vào trường chuyên phải không ạ? Ông Hà thở dài, nét mặt dịu lại, ừ, nó học ngày học đêm, áp lực lắm. Thôi được, bác đã xem qua hàng, quả thật sạch sẽ, bảo quản tốt. Bình thường nhà hàng chỉ nhập ở chỗ quen, không mua lẻ ngoài đường. Nhưng lần này coi như quen biết, bác phá lệ một lần. Không có lần sau nha, nhà hàng không nhập hàng không rõ nguồn gốc. Quốc gật đầu, vội vã cảm ơn. Ông Hà ra hiệu cho cấp dưới thanh toán. Giá ông đưa là 150.000 một ký, cao hơn hẳn so với ngoài chợ, nhưng hợp lý với một nhà hàng lớn. Tổng cộng, Quốc nhận về hơn 1.200.000. Cậu ôm số tiền, lòng nhẹ nhõm, bước ra ngoài. Thấy con trai trở về tay không, sắc mặt lại thoải mái, mẹ Quốc lập tức kéo ra hỏi dồn, thế nào rồi? Con bán cho ai, họ mua hết thật à? Thằng Hào cũng đội trồm lên nghe ngóng. Quốc chỉ cười, người ta xem qua thấy ưng thì mua hết rồi. Nhưng họ nói chỉ mua lần này thôi, nhà hàng lớn thường nhập ở mối quen, không nhận lẻ. Mẹ Quốc tròn mắt, vừa bất ngờ vừa vui mừng, còn Hào thì suýt xoa, không ngờ măng khô có thể bán được nhanh và giá cao như vậy. Thằng Hào nghe quốc bán giá gần gấp đôi thì choáng váng, tiếc hụi hụi, chỉ muốn đâm đầu vào cột điện. Nhưng trách ai bây giờ, trách mình thôi. Chương 31, về nhà. Chương 31, về nhà bán xong hàng, mẹ quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Suốt từ sáng bà vẫn thấp thỏm, sợ phải bê cái thùng đi bán ra ngoài đường, ai ngờ con trai chỉ vào trong nhà hàng một lúc là giải quyết xong. Trong lòng bà vừa kinh ngạc vừa tự hào, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, sợ con trai tự tiêu. Giữa trưa trời nắng chang chang, ba người tìm một quán nước mát bên đường. Họ gọi mỗi người một cốc, người uống trẻ, người chọn nước ép hoa quả, thêm ít đá lạnh, vừa uống vừa thấy người dịu hẳn. Không gian có nhỏ, tiếng quạt chạy bù bù át đi cái nắng hầm hập ngoài kia. Ngồi lại, cả ba cùng nhau tổng kết thành quả. Quốc tính toán, tiền măng chua bán được 360.000, măng khô bán được 1.5 triệu, tổng cộng 1,860 triệu đồng. Trừ phí xe khách đi lại cả lượt đi lẫn lượt về là 240.000, cho hai người, số còn lại tròn 1,620 triệu. Quốc lấy ra 1 triệu đưa cho mẹ, dặn bà cất giữ. Phần còn lại, cậu muốn để mua sắm một số thứ. Mẹ Quốc nhìn con cầm tiền thì lo lắng, cầm nhiều thế này lỡ mất thì sao? Với lại, con đừng tiêu bừa bãi, tiền này cực khổ lắm mới có được. Tâm lý phụ huynh bao giờ cũng vậy, nhất là với gia đình quanh năm chắc chịu từng đồng. Quốc hiểu, liền đáp, con chỉ muốn mua ít sách không phải đồ chơi, mẹ yên tâm. Nghe thế, bà mới thở dài, gật đầu. Ăn uống nghỉ ngơi xong, Quốc dẫn mẹ và Hào đi dạo một vòng trong thành phố. Trước tiên là ra quảng trường rộng lớn, nơi thường tổ chức các sự kiện vào dịp lễ Tết. Cả hai người đi cùng đều choáng ngợp, chưa từng thấy không gian nào mở mà đông đúc như vậy. Tiếp đó là đi ngang tháp truyền hình, công trình cao nhất thành phố, đứng từ xa đã thấy nổi bật. Rồi cả ba đi vào khu chợ lớn chuyên bán hàng tiêu dùng, quần áo, giày dép, chăn màn khác hẳn khu chợ thực phẩm buổi sáng. Lần đầu tiên đứng trong một không gian đồ sộ, hàng hóa chen kín từ tầng trệt lên tận lầu, mẹ Quốc và Hào ngước nhìn mà mỏi cả cổ. Hào hứng quá, quyết định mua một bộ quần áo làm kỷ niệm. Cậu lựa theo mốt hiện đại mà đám trẻ thành phố hay mặc, quần bò, áo thun, bên ngoài khoác áo gió. Nhìn gương trong cửa hàng, Hào vừa ngượng vừa khoái chí, tiêu gần hết số tiền mình kiếm được, chỉ còn giữ lại vài chục nghìn lận lưng. Mẹ Quốc cũng định mua cho con trai một bộ, nhưng Quốc nhanh tay kéo bà sang quầy khác, nàng nặc chọn cho bà một bộ đồ mặc ở nhà. Bà đáp nhẹ, con này có mấy đồng bạc mà bày đặt mua sắm, mẹ mặc đồ cũ cũng được. Quốc cười, ba nhờ con chăm sóc mẹ mà. Mẹ mặc đồ thoải mái, con mới yên tâm. Với lại lần đầu mình ra thành phố, coi như kỷ niệm. Thấy con trai nói thế, bà khựng lại, không cười cả nữa. Đôi mắt thoáng chút ngại ngùng. Bà vốn quen với sự rẻ rẻn, nay cầm tới cái áo mới trong tay lại thấy lạ lắm, dường như không tin nổi nó dành cho mình. Quốc lựa một bộ đơn giản, quần vải mềm màu xám nhạt, cùng chiếc áo thun dài tay màu be nhã nhặn, chất vải mát, nhẹ, hợp để mặc ở nhà. Cậu còn nhờ cô bán hàng chọn giúp màu sắc tươi sáng trẻ trung, hợp dáng người của mẹ. Người bán hàng tươi cười nói, cô mặc màu này nhìn sáng ra lắm. Bộ này rộng rãi, ở nhà hay ra ngoài đều tiện. Mẹ Quốc cầm bộ đồ, vừa mừng vừa lo, tiền bạc đâu ra mà con bảy vẽ thế này. Quốc cười, rúi tiền cho cô bán hàng rồi nói, mẹ cứ nhận đi. Tiền kiếm được từ măng khô hôm nay, công sức mẹ bỏ ra cũng nhiều, mẹ phải hưởng chứ. Bà không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt hơi ướt nước. Trong lòng vừa tự hào, vừa xúc động, vừa ngượng ngập. Lấy chồng bao năm mà chưa được ai mua quà tặng cho bao giờ, có cái áo mới thì toàn chờ có lễ lạt mới mang ra mặc, bình thường toàn tất tụ thôi. Từ ngày cha Quốc đi làm xa, bà luôn gồng gánh, giờ thấy con trai đã lớn, biết nghĩ cho mình, bà bỗng thấy mọi vất vả cũng có giá trị. Xong việc, Quốc chạy ngay vào nhà sách. Cậu lục tìm góc ít người lui tới, nơi xếp mấy cuốn sách nông nghiệp. Trái ngược với kệ tạp chí hay truyện tranh đông nghịt học sinh, khu này vắng vẻ, bụi phủ mỏng trên gáy sách. Quốc chọn được 3 cuốn, nông nghiệp bền vững ứng dụng vi sinh vật và thực hành nông nghiệp hữu cơ. Đây mới là thứ cậu thật sự cần. Trước khi rời thành phố, Quốc còn ghé qua tiệm tạp hóa lớn, mua thêm ít bánh kẹo, đường, sữa hộp, coi như có quả mang về cho cả nhà. Thấy con ôm lỉnh kỉnh túi sách, mẹ Quốc lắc đầu than, trời ơi, con mua gì mà lắm vậy. Quốc cười, lâu lâu mới đi thành phố, tranh thủ sắm chút đồ. Phần tiền còn dư, mẹ cho con tiêu luôn nhé. Bà ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Bà hiểu con trai vất vả tính toán cả ngày, xứng đáng có phần thưởng. Trong lòng, bà cũng tự nhủ, phải học con, dần bỏ cái tính tằn tiện quá mức. Chuyến đi này trừ chi phí, bà cầm về hơn 1 triệu, bằng mấy buổi bán bánh giò ở chợ. Chưa kể lại còn có thêm quà, được tới thành phố mở mang tầm mắt, đúng là đáng giá. Điều khiến bà không vui, có lẽ chỉ là khoảnh khắc ngồi lên xe khách quay về. May mà lần này ba người tới bên sớm, lại là khách quen buổi sáng nên được ưu tiên ghế đầu. Lúc về số người đi ít hơn, không khí trên xe thoáng đãng. Bác Tài cũng thong thả, không gấp gáp. Trên đường, ông bác còn khen măng chua, trưa nay về ăn thử măng chua nhà của chị và cháu, ngon thật, trắng, giòn, chua vừa phải. Mang ra thành phố chắc hết beo rồi nhỉ. Quốc gật đầu, măng chua thì dễ bán, nhưng nặng và cồng kềnh. Còn măng khô thì khó hơn. Hôm nay may mắn gặp được nhà hàng Giang Lâm mới bán hết được. Bác tài xế tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Quốc nói đã bán được măng khô cho nhà hàng Giang Lâm. Ông vừa lái xe vừa lắc đầu, nhà hàng đó xưa nay nổi tiếng không nhập thực phẩm lẻ bên ngoài. Tất cả đều lấy từ nông trại Cường Thảo ở ngoại ô làm ăn với nhau thành hệ thống cả rồi, có gốc có rễ, người lạ chen vào khó lắm. Lạ thật, chắc cháu quen biết gì trong đó. Quốc chỉ cười, không giải thích thêm. Nghe nhắc đến, bác tài lại kể, nông trại Cường Thảo là nguồn cung ứng rau củ, nấm, thực phẩm lớn nhất thành phố, diện tích canh tác cả 100 hecta, chiếm quá nửa thị phần trong thành phố. Bạn của bác tài thi thoảng còn chở hàng liên tỉnh cho nông trại này. Không phải ngẫu nhiên mà họ giàu có, chủ nông trại vốn là con ông cháu cha nhờ dự án quy hoạch mà có sẵn đất đai rộng rãi, không lo đầu tư ban đầu. Vợ ông ta lại là kỹ sư nông nghiệp, ăn học đàng hoàng, quản lý bài bản, nhờ vậy mới gây dựng được một mô hình lớn và ổn định như hiện nay. Suốt dọc đường, bác Tài vừa trò chuyện, vừa lái thong thả. Câu chuyện khiến quãng đường trở nên ngắn hơn. Mẹ Quốc và Hào thì lắc lư, thi thoảng gật gù, có chút say nhưng không còn nôn mẹ dữ dội như buổi sáng. Chiều muộn, xe về tới thị trấn. Xuống xe, mẹ Quốc tranh thủ ghé đại lý mua ngay 2 bao phân đạm, chuẩn bị bón cho ruộng ngô sắp tới. Mỗi người chở 1 bao, rồi cùng đạp xe về nhà. Hào đã mệt lử, tay chân rã rời. Cậu than thở, đi thành phố vui thì vui, nhưng ngồi xe khách ngán quá. Cứ ngửi mùi xăng dầu là đầu góc quay cuồng. Quốc cười trêu, thế thì phải đi nhiều cho quen. Mai mốt mày dẫn con Mây đi chơi thành phố, chẳng lẽ lại nôn thốc nôn tháo giữa đường như hồi sáng, mất mặt lắm. Hào lầu bầu, cả đi cả về hết 120 tiền xe, thêm bộ quần áo nữa là gần hết 4 rồi. Còn mày với bác gái thì bán được hối, phen này chắc khá lắm hà. Quốc xua tay, mẹ tao vừa mua 2 bao phân đạm kia rồi, coi như hết. Với lại mua thêm ít bánh kẹo, coi như chuyến này chủ yếu đi chơi. Hào lại tỏ vẻ nghi ngờ, ủa, mà tao thấy mày dành đường thành phố lắm nha. Bộ từng ở đó rồi sao? Nhìn giống như dân thành phố chứ không phải lần đầu lên. Quốc chống chế, làm gì có. Thành phố lớn, đi vài bước thế nào cũng gặp đúng chỗ. Không quán này thì cửa hàng khác, có gì khó đâu. Hào nghe xong cũng thấy hợp lý, không hỏi nữa. Cậu chỉ muốn nhanh về nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Về đến nhà, Quốc và mẹ đều mệt rã rời. Chẳng buồn nấu nướng cầu kỳ, Quốc lấy phở khô mua ở thành phố, làm một bát phở xào, khai trương hết đống gia vị hôm nay mua ở thành phố. Trước khi ngủ còn pha 2 cốc sữa nóng. Mẹ của Quốc uống xong thì nhanh chóng vào giấc. Riêng Quốc thao thức. Cậu nhớ lại cuộc sống trước đây ở thành phố, từng thoải mái tiêu xài, xin tiền bố mẹ không mảy may nghĩ ngợi. Giờ thì khác, chỉ một chuyến đi, cậu đã thấm thía hết sự vất vả, hiểu rằng để có được đồng tiền, cha mẹ phải xoay sở thế nào. Có 2 bao phân đạm trong nhà, từ nay tới vụ ngô thu hoạch gần như không cần lo chi phí gì thêm, ngoại trừ chuyện hiếu hỉ bất chợt. Việc đó mẹ sẽ lo, còn Quốc có thể dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu. Nghĩ tới nông trại cường thảo, lòng Quốc lại sôi sục. Đó chính là mô hình nông nghiệp bền vững, vừa đủ ăn, vừa làm giàu được. Nhưng để lập một nông trại như thế, cần đất đai tập trung, thị trường tiêu thụ lớn, vốn đầu tư và nhân lực. Với Quốc bây giờ, tất cả đều thiếu. Bán vài cân măng còn phải lọ mọ ra tận thành phố, huống hồ cạnh tranh với nông trại lớn. Cậu nghĩ tới phương án bán hàng qua biên giới. So với ra thành phố, đường đi còn gần hơn, nhưng tuyến đường chính vẫn đang xây dựng, chưa khai thông. Ít nhất 2 năm nữa mới hoàn thiện, lúc đó Quốc sẽ học lớp 11, cơ hội thực sự mới xuất hiện. Hiện tại, việc quan trọng nhất là củng cố kiến thức, chuẩn bị kỹ nền tảng, để khi thời cơ đến thì lập tức nắm lấy. Tin gia đình Quốc bán được măng khô lan ra xóm. Vài người hàng xóm đi ngang còn ghé hỏi thăm, xem giá cả thế nào. Mẹ Quốc chỉ cười trừ, kể rằng ra chợ thì hế, may mắn mới bán hết ở nhà hàng. Bà đúc kết được kinh nghiệm sau chuyến đi, có thể kiếm tiền nếu bán hàng số lượng lớn nhiều, nhưng công sức bỏ ra cũng không nhỏ, chưa kể đi xe khách là cảm giác mà bà không muốn trải nghiệm lần nữa. Nếu có ai hỏi muốn làm thêm chuyến nữa không, bà sẽ lắc đầu, bán bánh giò ở chợ cũng đủ đồng ra đồng vào, nhàn hơn nhiều. Dẫu vậy, mùa măng mới bắt đầu, chuyện làm thêm một mẹ cũng không hẳn là không thể. Mẹ con ngại, Hào cũng ngại, nhưng nghĩ đến lời Quốc trêu chọc, rằng sau này dẫn Mây đi thành phố không thể để mất mặt, cậu bắt đầu dục dịch. Trong một bữa cơm ở nhà Mây, Hào đã lỡ miệng khoe về chuyến đi thành phố, nào là nhà cao tầng, quảng trường, tháp truyền hình. Thấy Mây háo hức, cậu còn mạnh miệng hứa sẽ dẫn đi chơi. Cậu nói hoang hoang, chỉ cần bán 2 ký măng khô là đủ tiền xe rồi. Mẹ Mây nghe thế tưởng dễ ăn, liền nhờ Hào khi nào đi thì bán hộ cho nhà mình vài ký măng. Về sau, Hào mới kể hết cho Quốc, nhờ cậu chỉ cách xử trí. Quốc phân tích, măng khô vẫn có thể bán, ngoài Giang Lâm còn nhiều nhà hàng nhỏ, nhưng số lượng ít thì không bó công. Tranh thủ thời gian đầu mùa phải làm thật nhiều để đem bán, có thể kiếm thêm được một khoản tiền nữa. Hào hưng phấn về nói lại với Mây, thể là liền mấy ngày sau hai đứa để đám nhỏ chăn trâu, trong khi bản thân lại lên núi hái măng. Sau đó đem về nhà Hào sơ chế. Hào kể chuyện mình làm măng khô đi bán, mẹ của Hào không có ngờ vực thấy việc kiếm ra tiền thì liền phụ một tay, ở nhà nấu măng và phơi khô, nghe theo lời của Hào, lần này bà không thái nhỏ mà học theo Quốc là chỉ khứa dọc và để nguyên thành mảng lớn. Treo lên xảo. Chương 32 sau chuyến đi thành phố, là thời gian bón phân cho cây trồng và tiến hành vun gốc. Mẹ Quốc thường tranh thủ buổi sáng làm việc một mình, buổi chiều thì Quốc ra đồng cùng mẹ. Nhờ vậy, cỏ dại được đổ bớt, đất tơi suốt, gốc cây được đắp cao hơn, nhìn qua cả ruộng đã gọn gàng hẳn. Đỗ tương và cà chua phát triển thuận lợi, lá non xanh mướt. Chỉ riêng ruộng ngô vẫn vàng ngọt, thấp hơn hẳn so với nhà khác trong vùng. Quốc thắc mắc, không biết có phải vì mình trồng xen cà chua và đỗ tương nên cây ngô bị kìm hãm hay không. Mẹ cậu thì bảo, năm nào mùa ngô nhà cậu cũng vậy chứ chẳng phải riêng mùa vụ này. Đất ở khu ruộng này vốn không màu mỡ, lại ít được chăm sóc, ngô gieo lên thường không cho năng suất cao. Dù đã bón thêm phân đạm, cây cũng chỉ cải thiện đôi chút, vẫn còi cọc hơn so với đại đa số các đám ruộng của nhà khác. Quốc tìm hiểu trong sách thì thấy rằng, cà chua muốn cho năng suất cao thì cần nhiều nắng, lại phải ngắt ngọn để cây phân nhánh, dựng cột làm giá đỡ để cành không gãy. Trồng xen với ngô, một phần tán lá che bớt ánh sáng, một phần bộ rễ của hai loại cây lại cạnh tranh dinh dưỡng, khó tránh khỏi việc tìm ham lẫn nhau. Cậu đem thắc mắc hỏi mẹ, cà chua cần nắng mà mình trồng với ngô như vậy có sao không mẹ? Mẹ cười, lúc đầu con chồng có hỏi ý mẹ đâu. Từ bé đến giờ mẹ chưa thấy ai trồng cà chua với ngô nhiều như vậy, chắc cũng có nguyên do cả. Theo mẹ thấy thì ngô vốn chẳng được năng suất, nhổ bớt vài cây cũng không sao. Quốc ngạc nhiên khi thấy mẹ không phản đối. Thế là cậu làm theo sách, ngắt ngọn, dự cột, bớt đi mấy cây ngô để tập trung dinh dưỡng cho cà chua. Sau vài ngày, ruộng trông sáng sủa, có hàng lối rõ ràng, nô được giữ lại thành bên ngoài, cà chua trồng đàn sen ở giữa, cao và nhiều lá hơn hẳn những cây cà chua trồng trong vườn. Bón thêm phân đạm, tốc độ phát triển càng nhanh. Còn đỗ tương thì vốn quen với kiểu sen canh, dễ chăm sóc. Ngay cả mẹ quốc cũng tỏ ra háo hức, vì từ lúc lấy trồng thì đây là lần đầu tiên thử cách trồng mới mà kết quả lại khả quan. Hàng xóm thấy luống ruộng xanh gì, không chỗ trống, ai nấy đều khen, còn bản sang năm sẽ thử làm theo. Chỉ trong vòng một tuần, hai mẹ con đã xử lý xong toàn bộ việc vun gốc, bón phân. Công việc nặng nhọc coi như đã xong, giờ chỉ cần chờ cây lớn và đến ngày thu hoạch. Mẹ còn tranh thủ trồng thêm ít rau lang ở mảnh đất chân núi, vừa lấy ngọn làm rau ăn cho người và gà, vừa thử xem có hợp để sang năm trồng nhiều, còn có thức ăn để nuôi heo. Mấy ngày nay, thằng Hào liên tục sang báo tin về chuyện làm măng khô, nói rằng nó và Mây đã chuẩn bị được một mẻ khá lớn, muốn ra thành phố bán măng. Quốc nghe vậy, trong lúc đi câu cá liền ghé qua nhà nó để xem thử thành phẩm. Quả nhiên, măng khô được phơi chất thành từng bó, sơ sơ cũng chừng 15 kg. Hào cười kể, mẹ nó mấy ngày liền không quản nắng gió, đi đào măng từ sáng đến chiều, đến mức trong rừng măng còn chưa kịp mọc lại. Không chỉ nhà Hào, cái Mây cũng làm. Trước nay nó vẫn quen thái sợi nhỏ để phơi, nhưng lần này lại thử thêm cách mới, để nguyên cả từng miếng măng to. Tuy số lượng ít hơn, chỉ khoảng 7 kg, song nhìn qua thì trông bắt mắt. Vì cả hai cùng làm một đợt nên đến lúc này măng đã khô, đủ ngày để đem bán ở thành phố. Quốc bàn với Hào rồi rủ nhau ra thị trấn mua thêm vật tư. Trong cửa hàng quen, mấy chiếc hũ nhựa cỡ vừa đã hết sạch và ông chủ chưa nhập về lô hàng mới, trong tiệm chỉ còn sót lại vài cái lớn, loại 1 lít rưỡi và 2 lít, tổng cộng được 3 cái. Quốc không đắn đo, móc hết số tiền kiếm được từ lần bán măng trước để mua, coi như trống rỗng túi tiền. Ông bác chủ tiệm nhớ ra chuyện cũ, vui vẻ bảo rằng măng lần trước Quốc làm ăn rất ngon, hôm nào cũng lấy ra một ít để đổi vị, lần này nếu có thì ông vẫn mua tiếp. Nghe vậy, Quốc hơi ngập ngừng rồi nói thật là thời gian qua bận quá, chưa kịp làm măng chua, có lẽ phải đợi thêm một tuần nữa mới có thành phẩm. Cậu còn hứa sẽ dành riêng cho ông bác một hũ loại lớn 2 lít. Thực ra, chuyện làm măng chua ban đầu hoàn toàn nằm ngoài ý định, nhưng thấy có người ưa chuộng, Quốc nghĩ cũng chẳng ngại thử, vừa kiếm thêm ít tiền, vừa coi như bù phí đi lại. Chuyến ra thị trấn lần này, mục đích chính của Quốc vẫn là mua mấy loại túi bóng trong suốt, vừa để đóng gói măng khô, vừa có thể chứa những loại thực phẩm khô khác. Cậu dự tính mua cả một sấp về dự trữ, để sau này khỏi phải lặn lội ra thị trấn nhiều lần. Khi hai đứa trở về, chúng bắt tay ngay vào việc đóng gói như lần trước. Cái Mây cũng đem phần măng của mình sang nhà Hào, cùng nhau cân đo và phân chia. Để dễ tính toán, cả ba thống nhất lấy phần chẵn, tổng cộng chuyến này được đúng 20 kg, trong đó 15 kg thuộc về nhà Hào, 5 kg là của Mây. Ngoài ra, còn sót lại một ít măng khô từ trước, loại thái sợi nhỏ, chừng 3 kg. Tuy so với mẻ mới thì không đẹp mắt bằng, nhưng nhìn chung cũng còn dùng được. Trong lúc dọn dẹp lại góc sân, Quốc để ý thấy nhà Hào vẫn còn mấy gốc măng nhỏ, nhỏ mó, dị dạng bị bỏ sót. Trước đây, mẹ Hào cứ thấy măng là hái về, bất kể to nhỏ, nhưng giờ Hào lại chỉ thích lựa những cây măng thẳng, đều để làm măng khô bán, thành ra còn dư ra hẳn một sọt. Chúng không đẹp mắt, khó đem ra chợ, nhưng vẫn có thể tận dụng để làm măng khô hoặc búa chua, giữ lại dùng trong nhà. Quốc liền rồi Hào cái hũ nhựa loại 1 lít rưỡi để lấy vài gốc về làm măng chua. Cậu dặn Hào mang tráng sơ qua nước sôi rồi mới đựng măng chua cho sạch sẽ, tiện lợi. Đồng cậu cũng tỉ mỉ chỉ cho bạn cách muối sao cho măng trắng giòn, để được lâu mà không bị nồng mùi. Lần trước Hào cũng thấy hũ măng chua của Quốc rồi, thấy nhiều người khen nhưng Hào chưa có dịp ăn thử, lần này tự tay làm một hũ dùng trong nhà, xem có ngon thật không. Hai đứa lại mất thêm một ngày để làm 3 hũ măng chua, một hũ cho Hào, một hũ cho Quốc, còn hũ lớn 2 lít thì để riêng, chuẩn bị đem ra cho ông chủ tiệm ngoài thị trấn. Với hũ dành cho ông, Quốc cố ý cho thêm nhiều tỏi và ớt để tăng hương vị, dự định bán tròn 100 ngàn. Tuy nhiên, tính toán lại chi phí đi lại, cậu biết chắc phải xin thêm 20 ngàn nữa mới đủ tiền cho chuyến ra thành phố sắp tới. Trong túi Hào hiện giờ còn độ chừng 1 triệu, số tiền mà nó coi như mức tối thiểu phải giữ. Hễ hụt xuống dưới ngưỡng ấy là lập tức đi bán cá bù vào. Giờ lại có thêm số măng khô chờ bán, nó càng yên tâm, Hào phóng hứa sẽ lo hết phí đi lại và ăn uống cho cả nhóm. Cái Mây với Hào nghe nói thì háo hức muốn đi ngay, nhưng Quốc cẩn thận ngăn lại. Cậu bảo phải đợi đến cuối tuần mới lên đường, vì không chắc số măng nhiều thế có thể bán hết trong một ngày hay không. Bán ở chợ thì nhanh, nhưng giá rẻ, chỉ đủ đắp đổi. Muốn có giá cao, phải tìm đến các quán ăn, nhà hàng, mà những nơi đó lại nằm rải rác khắp thành phố, tốn công di chuyển, mất thời gian. Quốc nói trước để hai đứa kia chuẩn bị tinh thần, đừng trông mong chuyến đi dễ dàng. Đến cuối tuần, cả ba mới gom góp hàng hóa, gói ghém gọn gàng rồi lên đường ra thị trấn. Việc đầu tiên, Quốc mang theo hũ măng chua đã hứa gửi cho ông chủ tiệm. Cậu nói phải đợi thêm 1-2 ngày nữa mới ăn được, nhưng bù lại có thể để cả tháng mà không hỏng. Nghe vậy, ông chủ chỉ cười, rồi thanh toán ngay, không quên chúc ba đứa chuyến này bán hàng suôn sẻ. Lần này, khi bước lên xe khách ra thành phố, cả ba bất ngờ gặp lại ông chú tài xế quen mặt. Ông tên Huy Hùng, trước đây đã có ấn tượng với Quốc nên nhanh chóng nhận ra lũ trẻ quê lại đang dắt díu nhau đi bán măng. Ông cười hỏi vài câu xã giao, ánh mắt thoáng chút tò mò. Quốc nhân cơ hội nhờ vả, nói hai đứa bạn của mình dễ bị say xe, mong ông thu xếp cho ngồi ghế trước. Tiếc rằng chỗ ấy đã có người đặt và trả tiền từ sớm, chẳng thể đổi, đành phải lùi xuống ghế sau. Hào vốn từng trải qua một lần say xe nhớ đời nên lần này chuẩn bị hẳn mấy chiếc túi nylon, không quên dúi cho cái Mây vài cái để phòng thân. Thấy bạn gái có vẻ hồi hộp, Hào còn ra dáng người từng trải dặn dò cẩn thận, làm như mình lao luyện lắm. Cái Mây hôm nay lại nổi bật theo cách riêng. Cô mặc bộ quần áo mới, có lẽ là để dành từ dịp Tết, sặc sỡ hoa lá, màu sắc rực rỡ giữa không gian chật chội trong xe. Ở trường thì cô chỉ mặc đồng phục, ra đồng lại khoác mấy bộ cũ kỹ bạc màu, nên khi thay diện mạo thế này, tuy sạch sẽ nhưng vẫn phảng phất nét quê mùa một mạc. Trái lại, Hào diện bộ quần áo mua từ lần trước ở thành phố, trông hiện đại hơn hẳn, dáng vẻ cũng tự tin hơn. Thế nhưng, vẻ ngoài bảnh bao nào có cứu vãn nổi cái dạ dày yếu ớt. Nửa đường chưa tới nơi, Hào bắt đầu nhăn nhó, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà chẳng ăn thua. Rốt cuộc, cậu gục đầu vào túi nylon, phun ra xối xả trong tiếng thở dài ngao ngán của mấy hành khách lân cận. Có người khác trên xe cũng chịu chung cảnh ngộ, khiến mùi chua nồng thoáng khắp khoang. Ngược lại, mây lần đầu đi xe, chỉ hơi choáng váng rồi ngả đầu vào thành ghế, thiếp đi chốc lát. Khi đến bến, cô tỉnh táo bước xuống, mặt mày hường hào, thậm chí còn lanh lợi hơn cả Hào. Thấy thế, mây bèn được phen lên mặt, cười hề hà chê ơ, ủa, đi xe có chút xíu mà nôn ghê vậy Hào. Hào ngượng chín mặt, chẳng biết biện minh ra sao, chỉ gãi đầu bảo, lần này khá hơn lần trước rồi đó. Lúc về chắc sẽ đỡ thôi. Quốc nhìn cảnh ấy chỉ mỉm cười, giọng trấn an, đi thêm vài chuyến là quen ngay. Say xe cũng như bệnh bặt, một phần do thể trạng, một phần do tâm lý. Có người đi xe trăm lần chẳng sao, nhưng cũng có ngày không khỏe là nôn ngay. Ngược lại, người vốn dễ say, có lúc lại tỉnh táo lạ thường. Đi đi lại lại nhiều rồi, mấy chuyện này chẳng đáng lo. Lần này, Quốc không còn đưa hai người bạn ra chợ như trước, mà nhắm thẳng vào các quán bún phở, quán cơm quanh thành phố. Việc chào hàng không dễ dàng, có nơi vừa nghe nói măng khô đã lắc đầu từ chối, thậm chí không cho bước qua cửa. Nhưng cũng có quán chịu dừng tay, xem xét kỹ từng bó măng, thử bẻ giòn một miếng rồi mới quyết định mua. Thường hễ ai đã thử qua thì đều đồng ý lấy, ít cũng 5 cân trở lên. Giá cả dĩ nhiên không được như lần bán cho Giang Lâm, song cũng khá hơn chợ đôi chút. Nếu ngoài chợ chỉ 100-115 ngàn một ký, thì nay ba đứa chốt được giá 115-120 ngàn. Trên lệch có vẻ nhỏ, nhưng cộng lại, số lượng nhiều cũng kiếm thêm được chừng 150-200 ngàn, coi như công sức rong ruổi cả ngày. Đến đầu giờ chiều, măng đã bán hết. Ba đứa rủ nhau ghé một quán nước bên đường, gọi vài thứ giải khát. Hào với mây thử nước dừa, lần đầu tiên mới biết mùi vị. Ấy vậy mà cốc nước dừa nhỏ xíu tận 20 ngàn, uống vào lại ngọt ngọt lợ lợ, chẳng ngon bằng mấy loại nước ngọt bình thường. Cả bọn vừa nhấm nháp, vừa bàn tán cười đùa, coi như phần thưởng cho một buổi sáng vui ba. Thành phố lớn quá ha, lần đầu tiên mình ra ngoài này đó. Nhìn thấy quả dừa trên TV chưa biết mùi vị thế nào, hóa ra nước dừa không ngon lắm, chẳng khác gì nước sông thế mà bán mấy chục ngàn không bỏ gì cả. Gọi thêm cốc nước mía đi hay ăn chè thập cẩm trời nóng ăn chè là ngon nhất. Hay là ăn kem đi vừa ăn vừa đi chơi, rồi cái tháp truyền hình, hôm nọ mày kể đó Hào, nó ở đâu, đưa tao đi xem. Ăn mặc xong, Hào lại đòi bằng được phải ghé cái chợ lần trước từng đến. Nó kéo mây đi xem quần áo, nàng nặc bắt cô mua một bộ làm kỷ niệm. Ban đầu mây gật đi, nói không cần, nhưng thực ra con gái thích mua sắm, thấy nhiều quần áo đẹp tự đủ mua một bộ cũng không có sao, chỉ là con mắt thẩm mỹ của nhà quê khá kỳ lạ, đôi khi cứ thấy cầu kỳ sặc sỡ mà mua, thử đi thử lại cảm thấy vẫn chưa hài lòng không dám mặc ra đường, nên mua một bộ đồ đơn giản để mặc ở nhà. Buổi chiều, ba đứa thả bước dọc theo mấy con đường lớn, ngắm những ngôi nhà cao tầng, đi qua công viên, quảng trường, tháp truyền hình địa phương, tất cả đều lạ lẫm trong mắt mây. Mấy nơi lần trước Quốc đã dẫn Hào đi qua, nay Hào lại hứng khởi đóng vai hướng dẫn viên say sưa kể lại từng trải nghiệm như thể mình vốn đã quen thuộc với thành phố từ lâu. Mây thì mắt tròn mắt dẹn, nghe gì cũng thấy mới mẻ. Cuối buổi, hai đứa kia còn mua thêm ít bánh trái, quà cắp mang về cho gia đình. Chỉ riêng Quốc chẳng mua gì, bởi trong lòng cậu thấy mình chẳng còn ham hố mấy thứ ấy. Đồ ăn ở nhà vốn có đủ, bánh kẹo thì cũng không còn hợp khẩu vị với một ông lão lớn tuổi. Trên đường về, may mắn cả ba được xếp ngồi ở hàng ghế đầu. Hào lần này không còn bị say xe, có thể tỉnh táo suốt dọc đường, thậm chí còn cao hứng nói chuyện với tài xế sau này muốn học lái xe, để tự mình đi lại thường xuyên hơn. Trước đây sống loay hoay ở quê ăn bữa nay lo bữa mai, sau hai chuyến đi xa trong lòng Hào nảy sinh nhiều thứ muốn làm, muốn đi nhiều nơi. Thấy làng xóm và trường học ở quê quá nhỏ bé, và sống cả đời ở đó thì thật nhàm chán. Cậu còn tưởng tượng sau này sẽ mua nhà ở thành phố, ăn uống vui chơi các kiểu. Tương tự, cái mây cũng cảm thấy ngây ngất sau chuyến đi xa, nó khác với chuyến đi làm ăn bươn trải kiếm sống. Chuyến đi với một đứa trẻ đem đến nhiều điều mơ mộng. Và sau này mỗi khi mặc lại cái áo mới này, cô sẽ lại nghĩ đến buổi đi bán măng ngày hôm nay. Bất giác mây nhìn sang thằng Hào và Quốc, lại nhớ đến những chuyện xảy ra suốt dọc đường, cảm thấy trong lòng hạnh phúc lạ kỳ. Dọc đường đạp xe về, cả ba cứ ríu rít nói cười. Trước đây mây cũng từng thắc mắc, không hiểu sao thằng Hào lại tự nhiên chơi thân với Quốc. Không phải vì Quốc học giỏi, mà là ở cậu có cái gì đó khiến bạn bè đồng lứa phải ngạc nhiên, cách ăn nói, đi đứng đều toát lên vẻ trương trạng, tự tin. Những lần đi bán măng vừa rồi, toàn là Quốc đứng ra chào hàng, chứ để Hào với mây, chắc chắn chẳng đứa nào dám mở miệng, lại càng không có chuyện gan dạ mang măng ra tận thành phố mà bán. Hào cao hứng khoe, giọng như nổ pháo, vậy là tao có thêm 1 triệu rồi nha. Từ giờ hãy gọi tao là đại gia đi. Mây tròn mắt, trời, sao mày nhiều tiền thế? Mà tiền này mày giữ hay đưa cho mẹ? Mang nhiều bên người vậy không tốt đâu đó. Tất nhiên là tao giữ rồi. Tiền tao làm ra mà. Từ giờ muốn mua gì cứ bảo tao. Mây trung núi, xí, tiền của mày ai thèm? Tao cũng có vậy. Nhưng mà lần đầu cầm nhiều tiền vậy, thích lê á. Hào cười to, muốn kiếm thêm thì cứ đi theo thằng Quốc là được. Nghe vậy, mây liếc sang Quốc, mỉm cười cảm ơn. Nhưng với cậu bạn này, cô vẫn thấy có chút gì đó khiến mình kiêng rẻ, không dám thoải mái trêu chọc như với Hào. Hào vừa đạp xe vừa vòng lại gần Quốc, hỏi với vẻ háo hức, giờ tao không còn sợ xe nữa rồi. Hay làm thêm chuyến nữa đi Quốc. Lần này làm nhiều măng khô, bán được nhiều tiền hơn. Quốc lắc đầu, thời điểm này người ta ăn măng chán chê rồi. Có làm thì bán cũng chẳng được bao nhiêu, giá lại thấp. với lại hái hết măng trên rừng thì năm sau lấy gì nữa? Phải để nó mọc lên thành cây chứ, chẳng lẽ lại đào sạch? Hào sụ mặt, thôi vậy, thế thì lại quay về bán cá thôi. Nhưng nhớ nhé, khi nào có vụ gì thì gọi tao với, đừng có giấu làm một mình. Mây híp mắt cười, bảo mình mới. Cô gái đầu, giọng bình thản mà chắc địch, không nội, không nội. Mọi người còn trẻ, còn phải lo học nữa chứ. Nói gì thì nói, cứ học xong cấp 3 đã. Đến lúc đó, chẳng cần theo mình buôn bán kiếm mấy đồng bạc lẻ. Hào thở dài, bọn này học kém lắm, học xong cũng chẳng biết làm gì đâu. Quốc nhìn bạn, chậm rãi, đừng nói vậy. Sau này tốt nghiệp phổ thông, các khu công nghiệp tuyển dụng nhiều lắm. Chỉ cần có bằng là được nhận vào làm rồi. Thu nhập cũng ổn định, vài năm là đủ tiền mua xe, xây nhà. Hào ngờ vực, thật hay một thế. Quốc cười, ánh mắt sáng lên, tao đã lừa mày bao giờ chưa? Sau này có thật, thì nhớ đừng thắp nhang tế sống tao là được. Chương 33, Thủy Canh chương 33, Thủy Canh sau buổi bán măng lần thứ hai, cách nhìn của người lớn trong làng đối với Hào và Mây đã khác đi thấy rõ. Trước kia, chúng vẫn chỉ là trẻ con ham chơi, quanh quẩn việc học với việc lặt vặt. Thế nhưng sau khi theo quốc gia tận thành phố bán hàng, rồi mang tiền trở về, người lớn bắt đầu xem chúng có phần ra dáng hơn. Bản thân hai đứa cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối xử, được hỏi han như người lớn, nhờ đó mà thấy mình trưởng thành hơn một chút. Nhất là thằng Hào, mới 15 tuổi mà cầm được 2 triệu trong người cứ như bản thân là trụ cột gia đình vậy, nói năng không nể nang mẹ gì luôn. Mẹ của Hào là người cam chịu, thấy con kiếm ra tiền không phá hoại là mừng rồi, nhất là sau vụ bán măng, Hào cầm 1 triệu, còn số lẻ thì cho bà, coi như không độc đoán chuyên quyền. Cái này cũng là do tiếp xúc với Quốc học hỏi cách cư xử của cậu ta. Không chỉ vậy, sau vài lần đi chơi thấy ruộng vườn của nhà Quốc đang có những thay đổi rõ rệt. Rau củ trong nhà Quốc có thể nói là dư thừa, dưa leo, bí, đậu đỗ ăn không hết còn cho Hào mang về. Nhận của người ta mãi, Hào cũng thấy ngại, bèn nói với Quốc mình muốn trồng vài loại rau nhờ Quốc góp ý nên trồng cây gì. Quốc vốn quen lui tới nhà Hào nên rất hiểu hoàn cảnh nơi đây. Căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn nằm ven sông, diện tích đất không rộng. Gia đình Hào chỉ có một mảnh dãy nhỏ ở gần bãi cỏ chăn trâu, quanh năm trồng nô, sán, khoai lang, hầu như chẳng để đất trống ngày nào. Ngoài ra còn một thửa ruộng thấp gần nhà, nước ngập quanh năm, đến mùa thì cấy lúa, còn lại thường bỏ hoang, chỉ vất vát được ít rau cải so với rau cần, cũng là nguồn thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Thi thoảng, mẹ Hào bó được nhiều rau thì mang ra chợ bán kiếm thêm vài đồng chi tiêu. Điều đặc biệt nhất trong khu đất nhà Hào chính là cái ao lớn, được cha cậu trước kia kỳ công đắp đất, kẻ đá rất vững chắc. Ao này vốn dùng để nuôi cá, là chỗ mà cha Hào từng đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng từ ngày ông mất, ao không còn ai chăm sóc, lâu lắm rồi chưa được thay nước. Lại thêm việc gia đình xả thẳng nước sinh hoạt xuống ao, khiến chất lượng nước xuống cấp. Nếu không phải diện tích ao rộng, giữ được sự cân bằng nhất định, thì có lẽ đã bốc mùi từ lâu. Với điều kiện như vậy, đất để trồng trọt quả thực rất hạn chế. Cái dây thì đã kín mùa vụ, ruộng thì ngập nước quanh năm, chỉ còn tận dụng được chút bờ ao. Nhưng diện tích ít ỏi ấy trồng rau thì chẳng đáng là bao. Chính vì vậy mà Hào mới tìm đến Quốc. Quốc nhìn qua ao nhà Hào rồi khẳng định ngay, đây chính là điểm mạnh nhất của gia đình. Nếu biết tận dụng thì chẳng khác nào một nguồn lợi ổn định lâu dài. Bên trong ao có thể thả cá, còn trên bờ thì dựng dàn cho các loại dây leo như mướp, bầu, bí bỏ ra, vừa xanh mát vừa có hoa quả thu hoạch. Làm chừng 5-6 gốc thôi cũng đã đủ ăn, thừa ra thì mang bán. Phần đất trống còn lại dọc bờ có thể trồng rau gia vị, nào là lá lốt, tía tô, rau thơm, những loại cây gần như tự mọc chẳng cần chăm sóc nhiều. Đặc biệt, Quốc nhấn mạnh nên trồng chuối bao quanh ao, vừa giữ đất, vừa có bóng mát, lại thêm trái cây quanh năm. Hào nghe đến đó trong lòng có chút hưng phấn. Cậu vốn đã thích chơi lớn giờ nghe Quốc vẽ ra viễn cảnh cả một vòng ao toàn chuối, phía trong dàn mướp bí rủ xuống mặt nước, cá bơi tung tăng bên dưới, thì thấy nhà mình cũng đầy đủ phết chẳng thiếu gì. Việc đầu tiên phải làm là tắt cạn ao, thay nước mới. Đây vốn là một sự kiện lớn trong làng, vì mỗi lần tắt ao, cá to cá nhỏ kéo lên nhiều đến nỗi ăn không hết, mà bán cũng chẳng xuể. Thế nên, theo lệ quê, thường gọi bà con xóm giềng đến rút, vừa vui vừa có dịp chia cá. Nhà nào cũng được dăm ba con mang về cải thiện bữa ăn, coi như đổi vị. Không khí rộn ràng, nhộn nhịp chẳng khác gì ngày Tết. Lần này cũng vậy, tin đồn nhà Hào tắt ao vừa lan ra, cả xóm đã kéo đến đông nghịt. Trẻ con, người lớn vây kín bờ ao, tiếng cười nói vang khắp một vùng. Hào đứng nhìn mà chợt nhớ lại lần đông người tụ tập nhất chính là năm cha mất, khi tang gia bối rối. Giờ đây cũng đông như thế, nhưng không còn đủ ám, mà thay vào đó là tiếng cười, bọn trẻ chạy nhảy quanh bờ, người lớn thì hò nhau xách rổ giá, chuẩn bị lội xuống ao. Khi nước ao dần rút, đám trẻ con hò hét, sắn quần lội xuống mò cá. Tay chân, mặt mũi lem lấm bùn đất, nhưng ai nấy hớn hở như vừa vớt được vàng. Cá chép, cá mè, cá rô, rồi cả cua, lương, úp từng rổ được vớt lên bờ, chất thành đống. Cái ao rộng quá, mấy người cùng xuống cũng phải mất đến gần nửa ngày mới xong xuôi. Đến trưa, mọi người kéo nhau ra con sông gần đó tắm rửa, còn cá thì chia nhau mang về. Nhà cái Mây vốn thân thiết với Hảo nên hôm ấy cả gia đình cũng sang góp vui. Trong đám cá bắt được, có một con chép to nặng tới 3-4 ký, vừa thấy đã khiến cánh đàn ông lớn tuổi mắt sáng rỡ. Cha của Mây cùng mấy ông bèn nhanh nhảu làm thịt, nổi lửa chế biến, kèm chén rượu nhắm ngon lành. Cá còn lại thì phụ nữ với bọn trẻ lo làm sạch, chế biến thành các món. Mẹ của Mây vừa phụ tay vừa hỏi nhỏ mẹ Hảo, mẹ thằng Hảo này đang yên lành sao tự dưng tao? Mẹ Hảo cười hiền, đáp, chuyện này là do thằng Hảo làm chứ tôi có biết gì đâu. Giờ nó còn biết đi kiếm tiền, tôi cũng mặc kệ, nó làm gì miễn không phá phách thì tôi mừng. Nghe thế, mẹ Mây ban tín bán nghi, cá nhiều thế này, sao không để dành, lâu lâu vớt đi bán, chia hết cho bà con thì phí quá. Mẹ Hào khẽ thở dài, rồi nói, thằng Hào với thằng Quốc, sáng sớm đã tranh thủ vớt trước hai xô cá rồi, nói là giữ phần. Trong ao còn bao nhiêu, ai lấy được thì cứ lấy thôi. Lời vừa dứt, một bà trong xóm trên bảo, quốc, con bà Dung ấy hả? Thằng đó giỏi thật, mấy bữa trước còn dám dẫn cái mây đi bán măng tận thành phố. Trẻ thế mà gan, chứ tôi sống nửa đời còn chưa dám đặt chân ra đó bao giờ. Người khác tiếp lời, nghe nói đi xe ngoài đó dễ say lắm, khói bụi một ngạt, mới ngửi tôi đã hoa mắt chóng mặt rồi. Lần trước tôi đi một lần, khiếp đến già luôn trong khi các bà tán chuyện, dưới ao bọn trẻ vẫn say sưa bắt cá, cười vang cả góc làng. Đến chiều, nhà hào như mở tiệc. Cá rán, cá nấu măng, thêm dưa muối, rau vườn bày ra đủ hai mâm đầy. Nhà mây cũng ở lại dùng cơm. Thậm chí mẹ quốc cũng ghé xem vụ tao, rồi bị kéo lại ngồi mâm, bị thằng con bà hí hoáy ở đây từ sáng, chẳng khác gì dự một bữa cỗ. Trong lúc rượu ngà ngà, cha của mây mới quay sang hào, giọng trầm mà thân tình, tắt xong cái ao rồi, mọi người có một bữa no nê, thằng hào định làm gì thì cứ bảo các chú các bác một tiếng. Các bác các chú cũng không thể ăn chùa của nhà mày được. Hào nói rõ với mọi người rằng lần tát ao này không chỉ để lấy cá ăn, mà còn là bước chuẩn bị cho việc nuôi cá lâu dài. Cậu còn nêu thêm ý tưởng dựng một cái giàn gỗ trên mặt ao để có thêm không gian sinh hoạt, vừa phơi đồ, vừa có thể làm chỗ ngồi hóng gió. Trên giàn sẽ trồng bí, mướp cho leo. Nghe con trẻ nói ra những việc tưởng chừng chỉ có người lớn mới tính tới, cha của mây không khỏi ngạc nhiên. Ông bay sang hỏi mẹ Hào xem có thật sự muốn làm hay không, thì bà chỉ cười bảo, nó lớn hơn rồi, đã biết tính toán làm ăn thì để cho nó làm. Tôi cũng muốn có cái sàn bắc ra giữa ao, vừa thuận tiện vừa sạch sẽ. Nhưng hai mẹ con không có sức làm, nói ra thì lại sợ phiền mấy chú. Cha của mây gật gù, rồi tự mình đi vòng quanh ao xem xét. Ông hiểu, ý tưởng có thể từ Hào mà ra, nhưng người đứng sau thúc đẩy và hướng dẫn chắc chắn là thằng Quốc. Hai đứa nhỏ này không hề làm cho có, chúng đã nghĩ trước nghĩ sau, việc gì cũng có trình tự rõ ràng. Ông quyết định sẽ rút, bởi sức trẻ thôi chưa đủ, cần có bàn tay của người từng trải. Sau khi ước lượng, ông khuyên Hào dùng cột bê tông thay cho gỗ, vì gỗ ngâm lâu ngày sẽ mục. Chỉ cần bốn trụ chắc chắn, làm một lần có thể dùng mấy chục năm. Hào nghe vậy liền tính toán số tiền mình có, bảo chắc đủ mua xi măng, còn cắt đá ở quê thì thiếu gì. Cha của mây chỉ cười, bảo cậu mua thêm hai bao xi măng là được, còn lại ông sẽ lo liệu. Hôm sau, Hào rủ Quốc ra thị trấn mua xi măng. Quốc còn dặn mua thêm vôi bột để rắc quanh ao khử trùng, vì cái ao đã 5 năm chưa được thay nước, trong bùn tích tụ không ít mầm bệnh, nếu không xử lý thì cá dễ chết. Về nhà, cả tuần liền Hào cùng cha của mây loay hoay dựng cột, trộn bữa, học cách xây cơ bản. Hai cái cọc đầu tiên được làm xong trong 3 ngày, bữa thừa còn được lắp thêm trong căn nhà để nền thẳng hơn. Trong lúc chờ có khô, hai chú cháu lại kéo nhau đi chặt tre, Quốc thì không thể thiếu mặt, bởi có thêm sức của nó thì kết hợp với thằng Hào cũng bằng sức một người trưởng thành. Sau một tuần, cái giàn tre chắc chắn đã hoàn thành. Từ nay, ngay cạnh nhà Hào có một khoảng sàn rộng rãi, đủ chỗ để phơi đồ hay bày 3-4 mâm cỗ. Cha của mây coi như xong phần trách nhiệm, còn lại là việc của Hào và Quốc. Hai đứa bắt tay vào cải tạo ao theo sách nông nghiệp mà Quốc sưu tầm, nạo bớt bùn ở đáy ao, dọn sạch rác sinh hoạt, rác vôi, bón lót bằng lá cây mục để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá, sau đó dẫn nước suối vào. Nước trong ao sâu chừng 1,5 mét, đủ điều kiện để thả cá rô phi, cá chép và cá trắng cỏ. Cá giống thì một phần giữ lại từ lần tát ao trước, nhưng số lượng ít, Hào phải thường xuyên ra sông giăng lưới, bắt thêm cá nhỏ về thả. Lần này khác hẳn trước kia, cậu biết rõ trong ao có bao nhiêu cá, giống gì, nuôi ra sao, không còn cảnh thả đại cho rồi. Mọi việc đều có kế hoạch, định kỳ nửa năm sẽ vớt cá một lần để bán. Xong chuyện ao, Hào trồng thêm chuối bao quanh bờ, đúng như kế hoạch ban đầu. Vài hốc đất được dành cho mướp, bí, bên cạnh là mấy luống rau gia vị dễ trồng như lá lốt, tía tô, húng quế, sau này bán cá cũng không cần phải chạy qua nhà mây xin đồ nữa. Quốc còn nhắc Hào chăm chút mấy cây cà chua trước đó, không được bỏ mặc cho còi có mãi. Có cái ao ngay bên, tưới tiêu rất dễ dàng, nếu chịu khó thì rau quả chẳng mấy chốc sẽ xanh tốt. Sau 2 tuần làm việc, ngôi nhà của Hào nay đã khác hẳn. Bầu không khí trở nên thoáng đãng, sạch sẽ hơn, buổi chiều có thể ra giàn tre ngồi hóng gió, ngắm trăng, trò chuyện. Hào thấy trong lòng phấn khởi, cảm giác mình thực sự giống người lớn làm được việc gì đó ra trò. Đêm xuống, cậu còn dục dịch chuẩn bị lưới, ra suối bắt cá con về làm giống. Việc nuôi cá lần này không còn mơ hồ, mà là một kế hoạch có tính toán rõ ràng. Hào biết bán cho ai, biết cách thương lượng thế nào, và quan trọng hơn cả, cậu cảm nhận được niềm tin vào bản thân, thực sự đang nắm quyền chủ động. Chương 34, hội trại chương 34, hội trại cuối tháng 3, khi những cơn gió xuân còn phảng phất mùi hoa bưởi, cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên, trong trường lại rộn ràng không khí chuẩn bị hội cắm trại, một sự kiện lớn đối với học sinh và nhà trường. Hội trại không chỉ là của vui, mà còn là dịp để các lớp trổ tài đoàn kết, sáng tạo, nên công tác chuẩn bị thường kéo dài nhiều ngày. Theo thông lệ, mỗi lớp phải dựng một lều trại riêng. Ở quê, vật liệu quen thuộc vẫn là những cây nứa. Khung trại được dựng bằng nứa, rồi dán giấy màu, treo cờ hoa, vẽ thêm những khẩu hiệu rực rỡ. Đến ngày hội, ban giám khảo sẽ đi từng trại để chấm điểm, lớp nào làm đẹp và sáng tạo thì được trao phần thưởng nho nhỏ. Đầu tuần, trong buổi họp lớp, cô giáo chủ nhiệm phân công rõ ràng, nhóm thì lo chặt nứa, dựng cổng trại và hàng rào, nhóm thì chuẩn bị dây thừng, vải bạt, nhóm khác phụ trách rèm cửa, trang trí lều. Ngoài ra, mỗi học sinh góp thêm một ít tiền khoảng 50.000 để mua nguyên vật liệu làm trại và bánh kẹo, hoa quả làm liên hoan. Một nhóm bạn nam cùng vài bạn nữ khéo tay được giao nhiệm vụ làm cổng trại. Nhà thằng Dũng ở gần trường nhất nên nghiễm nhiên trở thành nơi tập kết vật liệu. Cả lớp 9A chỉ có 9 đứa con trai, đến ngày chuẩn bị thì kéo nhau ra bờ nương chặt nứa, nứa này thuộc về gia đình của một bạn trong lớp, mỗi tội đường đi hơi xa. Với lũ trẻ, ngày hội trại chẳng khác nào ngày hội lớn, trong lòng háo hức vô cùng. nhưng phụ huynh thì không khỏi ngán ngẩm, bao nhiêu cây nứa bị chặt đem về, hết hội trại lại bỏ xó, cuối cùng chỉ để làm củi đốt. Sau này, vì có quá nhiều phản hồi từ phía gia đình, lại thêm yêu cầu tiết kiệm và phù hợp thời đại, nhà trường đổi mới, chuẩn bị sẵn cổng trại bằng khung thép, học sinh chỉ việc dán giấy, treo cờ hoa cho đẹp. Vừa gọn gàng, vừa tiết kiệm công sức, nhưng đối với lứa học trò ngày ấy, ký ức về những ngày lội bờ nương chẳng nữa, tụ tập cười đùa bên sân trường, vẫn là những kỷ niệm không thể nào quên. Sau khi chặt xong, từng cây nứa lớn được cắt khúc gọn gàng, mỗi đứa gánh một đầu, khệnh khạng khiêng về nhà thằng Dũng. Tiếng nứa kêu lộc cộc trên vai, vừa nặng vừa bừng hữu, nhưng đứa nào cũng hớn hở như vừa hoàn thành chiến công. Tổng cộng 4 cây nứa được chia thành 6 đoạn, 4 đoạn để dựng cổng trại, 2 đoạn còn lại làm cung lều. Ngày đầu kết thúc bằng việc đi chặt nứa, thì sang ngày thứ 2, cả lớp bắt tay vào dựng cổng. Công việc tưởng đơn giản lại hóa ra lắm chuyện lúng túng. Nào là đo đạc cho cân xứng, nào là đục lỗ, vót nhọn, quần dây. Người lớn thì chỉ mất một buổi là xong, nhưng với đám học trò thì tay chân lòng nóng, đứa cứ lệch, đứa buộc nút dây không chặt, vừa làm vừa cười rộ lên vì những pha vụ bể. Có đứa giữ nứa, đứa cầm búa, đứa kế trống, đứa lo vót cảnh làm hàng rào. Chính những công đoạn chậm chạp, lấm lem ấy lại trở thành bài học đoàn kết, để mỗi đứa thấy mình cũng góp phần, cũng có trách nhiệm trong công việc chung của tập thể. Trong khi đám con trai hì hục với đứa, cưa néo kéo kẹt suốt buổi, thì đám con gái cũng chẳng kém phần bận rộn. Giấy màu, kéo, hồ dán trải khắp chiếu. Đứa cắt hoa lá, đứa tỉ mẩn làm ngôi sao, đứa khác cẩn thận nắn nót từng con chữ để ghép thành khẩu hiệu, tiên học lễ, hậu học văn uống nước nhớ nguồn. Tiếng kéo sột soạt, tiếng cười ríu rít làm căn nhà Dũng như một xưởng thủ công thu nhỏ. Lớp trưởng thì được giao thêm nhiệm vụ quan trọng hơn. Ngoài việc tham gia cắt dán, cô còn phải soạn một bài thuyết trình để giới thiệu chủ đề của trại trước ban giám khảo. Cũng chính cô là người phát thảo mẫu cổng trại từ trước, rồi đem ra cho cả lớp góp ý về phần thẩm mỹ, mọi người đều tin tưởng giao cho nhóm con gái, vì sự khéo léo và mắt thẩm mỹ của họ rõ ràng hơn lũ con trai bục bề. Đứng bên cạnh, Quốc lặng lẽ quan sát. Nhìn những bàn tay lấm lem hồ dán, mồ hôi lấm tấm trên trán bạn bè, cậu đông thấy lòng dâng lên một nỗi bồi hồi khó tả. Cảnh tượng này vừa quen vừa lạ, như một mảnh ký ức quý giá đang được tái hiện trước mắt. Quốc thầm nghĩ, mình thật may mắn khi có cơ hội tham gia và chứng kiến. Bởi cậu biết, sẽ có một ngày những hội trại như thế này không còn nữa, cậu không thể níu giữ chỉ có thể hòa mình vào nó. Cũng bởi thế mà khi nhà trường phân công tham gia đội văn nghệ, lần này Quốc không hề từ chối như trước. Tiết mục biểu diễn là dàn đồng ca đông người, cậu chỉ việc đứng vào hàng, cất giọng hòa chung cùng tập thể, không cần lo lắng hay ngại ngùng. Trong khi đó, mấy đứa con gái thì vất vả hơn nhiều, có đứa phải tập nhảy, đứa khác tập múa, thậm chí có bạn còn tham gia 3-4 tiết mục liền, chạy ngược chạy xuôi suốt mấy ngày trước hội trại, mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên niềm vui. Nổi bật nhất là cái Nguyệt, em họ Quốc, hầu như chiều nào nó cũng có mặt ở trường để duyệt văn nghệ. Nó tham gia đội múa nên được mặc đồ hóa trang sặc sỡ. Cô giáo trẻ còn lấy chút phấn son trang điểm, chỉ vài nét đơn sơ thôi mà mấy đứa đã trở nên rực rỡ lạ thường, vừa ngại vừa thích thú, ríu rít khoe nhau trong gương. Ngày hội trại 26, và diễn ra vào giữa tuần. Ngoại trừ buổi chào cờ có đoạn thời hiệu trưởng đọc diễn văn hơi dài, còn lại thì niềm vui tràn ngập khắp sân trường. Tầm 9 giờ, sau khi xong thủ tục khai mạc, các chi đội bắt đầu mang vật liệu đến khu vực được phân chia. Tiếng xà beng, tiếng đuốn nện chan chát khi đào hố đóng cọc. Bên trong, bạt được kéo căng, dây được buộc chặt, từng nhóm học sinh hì hục làm việc, mỗi người một tay. Chẳng mấy chốc, dãy lều trại với đủ sắc màu lần lượt hiện ra. Bên trong, chiếu được trải, bánh kẹo bày biện và gàng. Có lớp còn sáng tạo dựng thêm mô hình nhà bếp sở thú vườn rau ao cá ở các góc trại, tuy chỉ làm từ đất nặng, chai lọ, đồ chơi nhưng vẫn toát lên sự hồn nhiên ngây ngô. Nghĩ kỹ thì thương nhiều hơn buồn cười, vì trong trường làm gì có ai từng được đi sở thú thật sự đâu. Đến trưa, có bạn mang cơm nắm từ nhà, ngồi ngay trong trại vừa ăn vừa chuyện trò. Có bạn thì rủ nhau ra chợ mua quả vặt trò qua bữa. Không khí yên bình, xen lẫn tiếng gió đưa những dải giấy màu phấp phới, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa thơ mộng. Quốc nhìn mà thầm mong, giá như những giây phút này có thể kéo dài mãi, đường tan biến. Bất giác, cậu thấy khoe mắt mình hơi cay. Hôm nay Quốc mang cơm theo, cơm trắng, cá rán, thêm mấy quả dưa chuột tươi giòn. Cậu chia cho mấy bạn trong lớp, mỗi người nửa trái, ai cũng suýt xoa khen ngon. Ăn xong, Quốc đi sang lớp Hảo và Mây. Ngồi cùng hai người bạn, cậu thấy trại của họ có phần đơn sơ, phèn hơn lớp mình thật. Học sinh trong đó đa phần là con nhà nông, cơm nắm bằng lá chuối, thêm quả trứng rán, dăm củ khoai luộc. Thế nhưng, khi cả bọn ngồi quay quần lại, vừa ăn vừa cười, sự chân chất ấy lại hóa thành một niềm vui giản dị mà Quốc thấy đáng quý vô cùng. Quốc qua rủ hai người kia đi một vòng quanh trường xem cổng trại, hai người kia đi một lần rồi giờ lại đi tiếp, nói chung là xem mãi không thấy chán. Thời điểm này, chưa có điện thoại nên mọi hoạt động đều là trao đổi trực tiếp, không chụp ảnh tạo dáng nên đám trẻ tha hồ lăn lê bò xoài không sợ bị chế giễu. Đến buổi chiều, khi tiếng nhạc hiệu vang lên từ loa phòng ban giám hiệu, cả sân trường lập tức sôi động hẳn. Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung, xếp thành vòng tròn quanh khu sân khấu ở giữa sân trường. Đầu tiên, dàn đồng ca của khối 7 cất giọng với ca khúc quen thuộc, vừa hát vừa vỗ tay đều nhịp. Giọng hát có đứa cao, đứa thấp, chưa thật sự chuẩn xác, nhưng chính cái sự trong trẻo vụng về ấy lại mang trên mình một vẻ đẹp ngây ngô. Lớp 9A của Quốc thì có tiết mục đồng ca, đứng san sát thành hàng, từng tiếng hát vang lên hòa thành một khối. Chững chạc hơn một chút so với khối lớp 7. Đặc sắc nhất phải kể đến tiết mục của đội lớp 8. Em họ của Quốc cùng nhóm bạn biểu diễn một điệu múa dân gian, vừa dẻo dai vừa duyên dáng. Lúc mấy đứa bước ra trong bộ váy thổ cẩm, má điểm chút phấn hồng, môi đỏ thắm. Tiếng vỗ tay nổ rền khi điệu múa kết thúc, mấy thầy cô cũng gật gù khen ngợi. Sau phần văn nghệ, sân trường nhanh chóng chuyển sang bầu không khí rộn ràng của các trò chơi. Tiếng trống, tiếng còi hiệu rộn rập, gọi tên từng đội tham gia. cho kéo co mở màn luôn được mong chờ nhất. Hai bên nắm chặt sợi dây thường to, chân cắm xuống đất, mặt đỏ gay vì dồn sức. Tiếng hò hét cổ vũ vang trời, cố lên, cố lên, khiến cả người kéo lẫn người xem đều hồi hộp nghẹt thở. Dây vừa nghiêng hẳn về một phía, cả sân trường lại bùng nổ reo hò. Kế tiếp là nhảy bao bố. Học sinh từng cặp chui vào bao tải, nhảy lò cò trên sân, vấp ngã thì cười nghiêng ngả, nhưng ai cũng cố nhảy đến đích. Rồi đến trò đi xe đạp chậm, ngược đời ở chỗ ai đi càng chậm càng thắng. Mấy đứa vốn đi xe giỏi lại thua, vì không giữ được thăng bằng mà ngã quyền. Cả sân cười dần dần, náo nhiệt đến mức thầy giám thị cũng không nén nổi bật cười. Trong khi đó, ban giám khảo gồm vài thầy cô lại âm thầm đi một vòng quanh sân để chấm điểm trại. Buổi sáng đã chấm tiến độ dựng trại, buổi chiều là lúc quan sát trang trí, nghe học sinh thuyết trình. Mỗi lớp đều cử ra một đại diện. Riêng lớp 9A, lớp trưởng đứng ra thuyết trình, giọng rõ ràng, tự tin, thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ vào khẩu hiệu treo trên cổng trại. Các thầy cô gật gù ghi chép, còn học sinh thì hồi hộp đứng quanh, vừa mong vừa lo. Kết quả chưa công bố ngay mà để đến sáng thứ hai, nhưng trong lòng Quốc biết rõ lớp mình sẽ giành giải cao. Khi những phần thi đã kết thúc, cả bọn quay lại trại lớp, mở tiệc liên hoan nho nhỏ. Bánh kẹo, nước ngọt bày la liệt trên chiếu, nào kẹo lạc, kẹo dừa, nào bim bim, xá xị, cam ép. Trẻ con nông thôn vốn ít dịp được ăn vặt, hôm nay có cơ hội thì ai cũng ăn tới no căng bụng, vừa ăn vừa cười nói không ngớt. Thứ gì còn thừa đều được gói cẩn thận mang về, coi như phần thưởng nhỏ để kéo dài niềm vui. Đến khi tan hội, sân trường trở nên hỗn độn như bãi chiến trường. Có nhóm tự giác gom rác, xếp đồ gọn gàng, nhưng cũng có mấy đứa hiếu động tháo luôn hàng rào nữa ra múa võ loạn xạ, cười như phá. Thầy giám thị phải liên tục nhắc nhở, kẻo đồ đạc thất lạc thì về nhà lại khổ vì bị cha mẹ mắng. Tuần lễ chuẩn bị hội trại, từ những ngày chặt nứa dựng cổng cho tới lúc tan hội, có lẽ chính là khoảng thời gian vui nhất. Bởi lẽ, suốt cả tuần ấy, thầy cho đều gác lại chuyện học hành, bài vở. Nhưng khi ngày vui qua đi, cũng là lúc năm học dần dần kết thúc, quyển sách giáo khoa đã lật đến những trang cuối. Học sinh bắt đầu vào chuỗi ngày ôn tập thi học kỳ. Chương 35, bán cà chua. Chương 35, bán cà chua. Đại đa số học sinh trong lớp Quốc không quá lo lắng về kỳ thi chuyển cấp. Khả năng vượt qua gần như chắc chắn, có thể nói tỷ lệ đỗ lên đến 99%. Ở các lớp B, lớp C thì thấp hơn, nhưng ngay cả vậy, số học sinh trượt cũng không nhiều. Giáo viên trong trường đều là người địa phương, ai nấy đều hiểu rằng không nên làm khó con em của mình. Đứa nào học yếu quá thì được vớt lên, còn trước kỳ thi, thầy cô thường đưa ra dạng đề và đề cương ôn tập gần sát với đề thật. Chỉ cần chịu khó xem qua thì khi vào phòng thi đều biết cách làm. Trong lớp, một vài đứa đã bắt đầu dục dịch làm phao để phòng thân. Thời điểm ấy chưa có tiệm phổ tỏ cộng thi, tất cả đều phải viết tay. Có đứa còn mở dịch vụ chép phao thuê, bán với giá 5 đến 10 ngàn, tất nhiên mọi hoạt động diễn ra lén lút. Có được đùa hộ mình ấy, nhiều đứa tự tin hẳn lên. Đối với Quốc, chuyện thi học kỳ thật ra không đáng lo. Chỉ cần tranh thủ xem qua mấy tờ câu hỏi ôn tập là cậu nắm được ý chính, có thể không đạt điểm tuyệt đối, nhưng để qua môn thì tuyệt đối không thành vấn đề. Vốn dĩ Quốc không phải học sinh giỏi xuất sắc, nhưng cái tính tập trung vào những gì thiết thực lại giúp cậu biết đâu là trọng tâm, học vừa đủ để vượt qua kỳ thi. Thứ khiến Quốc thật sự bận lòng lại là việc mùa vụ cà chua ngoài ruộng đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Đây mới chỉ là mùa trồng thử nghiệm, nhưng nhờ công chăm sóc cẩn thận từ đầu vụ, kết quả thu về ngoài mong đợi. Gần như chiều nào đi học về, Quốc cũng ghé qua ruộng, xem từng luống cây trồng, phát hiện chỗ nào có sâu bệnh thì bắt bỏ ngay. Những hôm nắng nhẹ, cậu còn tỉ mẩn dùng lông gà để thụ phấn thủ công cho hoa, nhờ vậy tỷ lệ cây đậu trái rất cao, quả sai chịu cảnh. Năng suất tốt là một niềm vui, nhưng đồng thời cũng đặt ra một nỗi lo mới, đầu ra của nông sản. Cà chua ăn trong gia đình thì thoải mái, còn một phần trồng ở mảnh vườn dưới chân núi cũng có thể chia cho họ hàng, hàng xóm. Nhưng riêng diện tích ngoài ruộng, số lượng nhiều gấp mấy lần, chắc chắn phải đem đi bán. Nếu không sớm nghĩ cách tiêu thụ thì đến lúc quả đồng loạt chín đỏ, chỉ vài ngày không kịp hái là sẽ đứt, thối hỏng, bao công sức coi như đổ xuống sông. Từ khi những quả xanh đầu tiên bắt đầu lớn bằng nắm tay, Quốc đã nghĩ đến chuyện tìm đầu ra. Ở chợ phiên địa phương, cứ 5 ngày mới họp một lần, lượng người mua không nhiều, nếu chỉ trông vào đó thì chẳng thể tiêu thụ hết. Ra thị trấn thì khả quan hơn, chợ họp mỗi ngày, sức mua lớn, dễ bán hơn. Nhưng Quốc hiểu rõ, thị trấn cũng không phải giải pháp lâu dài, bởi cà chua là loại nông sản phổ biến, hầu như nhà nào cũng trồng. Chỉ cần qua 1-2 tuần, cà chua từ khắp các vườn sẽ đổ dồn ra chợ, giá cả rất thê thảm, người bán thì nhiều mà người mua chẳng bao nhiêu. Phương án mang ra thành phố, thoạt nghe có vẻ hấp dẫn vì sức tiêu thụ lớn, nhưng Quốc lập tức gạt bỏ. Điều kiện đi lại quá hạn chế, phương tiện chở hàng gần như không có. Nếu trông chờ vào mấy chuyến xe khách thì may rủi lắm, hôm nào thưa khách thì tài xế nhận chở thêm ít hàng, hôm nào đông người thì ưu tiên chở người, rau quả mang theo chỉ tổ dập nát. Đường đi xa, chi phí tốn kém, đến nơi chưa chắc đã bán được, lời lãi chẳng còn bao nhiêu. Còn lại, chỉ có con đường buôn ra biên giới. Ở đó tập trung nhiều dân buôn, cửa hàng tạp hóa, rồi cả những thương lái chuyên thu mua nông sản. Giá chắc chắn không cao, thậm chí bị ép xuống, nhưng bù lại, hàng giao xong thì có tiền ngay, không phải lo hế ẩm hay tồn kho. So với cảnh cà chua chín rục ở ruộng rồi đem đổ đi, đây rõ ràng là phương án an toàn nhất. Dẫu vậy, Quốc vẫn giữ cho mình một suy nghĩ rõ ràng, trước hết, ưu tiên phục vụ thị trường địa phương. Cái gì bán được quanh vùng thì cứ bán, chỉ khi thật sự không còn cách nào khác mới mang ra biên giới. Bởi lẽ, cậu không chỉ nghĩ đến chuyện tiền nong, mà còn nghĩ đến giá trị của việc nông sản nhà làm ra có thể góp phần làm phong phú bữa cơm của những người xung quanh mình. Suy tính là vậy, nhưng Quốc hiểu rằng mọi giả thuyết đều phải tự thân kiểm chứng. Chỉ có đi chợ, đi biên giới một chuyến, tận mắt thấy người ta mua bán ra sao, cậu mới biết được kế hoạch của mình có khả thi hay không. Khi trong vườn và ngoài ruộng bắt đầu lác đác những quả cà chua chín đỏ, xen lẫn giữa màu xanh của lá, ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Quốc vui lắm, nhiều khi gặp người quen trong xóm, cậu còn hái vài quả tặng, chia sẻ niềm vui mùa vụ đầu tiên. Mới chỉ là đợt chín đầu mà đã thế này, Quốc biết chắc trong ít ngày nữa, cả ruộng sẽ đỏ rực, đến lúc đó nếu không tính toán kịp thì chỉ có nước nhìn cà chua hỏng mà xót ruột. Trong bữa cơm chiều, trên mâm có món cá khô rim sốt cà chua, mẹ vừa ăn vừa nhắc, hay mai đem cà chua ra chợ bán thử xem thế nào. Bánh giò của mẹ đang bán tốt, người ta cũng quen mặt rồi. Có thêm cà chua để cạnh chắc dễ bán thôi. Đầu mua thế nào cũng được giá, chắc tầm 20.000 một ký. Sau này nhiều người bán thì giá mới hạ. Quốc gật đầu. Cậu đồng tình với mẹ, nhưng cũng nhắc rằng số lượng cà chua lớn lắm, sợ chỉ bán ở chợ quê thì không xuể, sớm muộn cũng phải tính chuyện ra thị trấn. Chiều hôm sau, Quốc ra vườn hái cà chua. Trái đỏ mọng, căng bóng, chỉ mới hái một lát mà sọt đã đầy tràn. Cậu vừa mừng vừa lo nếu cứ theo đà này, chỉ một tuần nữa, cà chua sẽ chín rộ. Đến lúc đó mà chưa tìm được đầu ra thì coi như phí mất đợt trái đầu tiên, vốn là lứa đẹp và bán được giá nhất. Phiên chợ gần nhà họp đúng dịp, Quốc quyết định theo mẹ ra bán thử. Gian hàng nhỏ của hai mẹ con bày bánh giò bên này, một rổ cà chua tươi bên kia. Chợ quê vốn giản dị, đủ loại rau củ chen nhau nhưng chất lượng lẫn giá cả rất lộn xộn. Có chỗ bán đẹp mắt, có chỗ quả bị dập nát, giá thì chênh lệch nhau vài nghìn. Nhìn qua, cà chua nhà Quốc nổi bật hơn hẳn, đỏ đều, căng mọng. Mấy người quen vốn hay mua bánh giò, lần này thấy có thêm cà chua liền ghé mua vài lạng. Có người vừa nhặt vừa khen, cà chua này to thế, có bón phân hóa học không đó? Dạ không đâu, ăn sống luôn cũng được đó bác. Thế à, cho một cân xem nào, người đến mua bánh thì nhặt nhạnh vài quả cà. Tính ra hơn 5 ký, vừa bán vừa biếu, thu về gần 90.000. Con số không lớn, nhưng đủ để Quốc thấy yên lòng vì hàng hóa có người mua. Tuy nhiên, cậu cũng nhìn ra vấn đề. Phiên chợ này 5 ngày mới họp một lần, nếu chỉ dựa vào nó thì cà chua hỏng mất. Phiên sau chắc chắn sẽ nhiều người đem cà chua ra hơn, mà nếu cậu chở cả mấy sọt to ra áp đảo thì khác nào giành mất phần sống của những bà cô bà thím, vốn chỉ trông vào vài cân rau quả để đổi lấy tiền mắm mới. Nghĩ tới cảnh ấy, Quốc thấy chùn lòng. Thương trường có thể là chiến trường, nhưng lần này sống lại không phải tranh nổi cơm của người khác để làm giàu. Buổi chiều, Quốc đi xe ra thị trấn, mua thêm mấy khay nhựa để đựng cà chua cho gọn. Ông chủ cửa hàng tạp hóa thấy cậu thì nhận ra ngay, cười hỏi, dạo này không bán măng nữa à? Chẳng thấy qua nhà bác gì cả. Quốc thành thật đáp, dạ, giờ nhà con chuyển sang trồng cà chua. Bác mua ủng hộ, mai cháu mang qua cho, giá ý như ngoài chợ thôi. Ông chủ nghe thế thì gật gù, đắn đo một lát rồi đồng ý. Ông cũng từng nhiều lần mua hàng của Quốc, biết cậu nhỏ tuổi nhưng làm ăn đàng hoàng, không bất xén. Trước khi để Quốc về, ông còn chỉ thêm vài cái hũ nhựa mới nhập, bảo nếu có dịp làm măng chua hay đổ muối thì cứ tới lấy. Quốc nhìn mấy hũ nhựa ấy, trong đầu lóe lên một ý tưởng mới, nếu cà chua bán không kịp thì có thể chế biến thành tương cà, vừa để gia đình dùng, vừa để kéo dài thời gian bảo quản, lại không sợ lãng phí. Nghĩ là làm, cậu mua luôn chục hũ loại nhỏ mang về, đây sẽ là phương án dự phòng nếu cà chua ấy không bán được. Buổi chiều thì hai mẹ con lại ra hái cà chua, hôm qua mới hái được mấy gốc thôi đã được 5 cân rồi, số lượng còn lại phải dùng đến 2 khay nhựa mới được hết. Cách hái cũng rất cẩn thận, gần như là dùng dao kéo để cắt giữ lại cũng chứ không vặt trực tiếp. Tiểu thu hoạch này giúp cà chua được tươi lâu hơn. Nhìn hai mẹ con bê khay từ ngoài ruộng về, vài người qua đường cũng suýt xoa nhiều cà chua. Mà người ta khen chẳng lẽ lại bê bể, thôi thì cho mỗi người vài quả làm quà, cải thiện bữa ăn. Hàng xóm xung quanh ai cũng được biếu một phần rồi, nhưng thực sự là không tiêu hao được nhiều. Cà chua vẫn còn nhiều lắm. Quốc nói với mẹ ngày mai mang cà chua ra thị trấn bán, chứ chợ phiên 5 ngày mới mở thì cà chua nhà mình hỏng hết. Mẹ Quốc cũng có ý này, nói đúng hơn là từ lúc trồng cà chua thì bà đã tưởng tượng ra viễn cảnh này. Có nhiều cà chua để đem bán. Sau đó hai mẹ con thử đem cân số cà chua thu hoạch, làm tròn được 18 kg đã khấu trừ đi cái thay. Đường ra thị trấn khá xa, di chuyển bằng xe đạp khó tránh khỏi bị sóc, dẫn đến cà bị dập. Để tránh tình trạng này, hai mẹ con có đem lá chuối với mấy tấm vải lót ở dưới thay. Nên khi tới thị trấn thì chúng còn nguyên vẹn. Mẹ của Quốc từng có thời gian làm mướn ngoài thị trấn nên biết khá rõ đường đi lối về, biết chỗ nào trong khu chợ bán rau củ. Quốc cũng đi theo để xem tình hình, và không quên mang cà chua cho ông chủ như đã hứa. Sau đó Quốc theo mẹ ra khu chợ, phát hiện nơi này đã có người bán cà chua rồi, quả to và mọc được bảy ngay ngắn trên sạp, dọc lối đi cũng có vài người bán lẻ, chất lượng kém hơn một chút. Quốc mang theo nhiều cà chua như vậy sợ rằng không bán được hết. Người khác nhìn hai khay cà chua trên xe của hai mẹ con, có người cười khẩy, có người lại hầm hầm tỏ ra khó chịu khi xuất hiện thêm người cạnh tranh. Quốc đi tới đi lui một vòng quanh chợ rồi tiến tới chỗ sạp bán rau củ khá lớn trao đổi với bà chủ một hồi. Bà này dáng người to béo, đeo dây chuyền vàng hẳn hoi, tám phần là con buôn, bán hàng lâu năm, kinh nghiệm và mồm mép không phải tầm thường. Quốc nói với bà ấy muốn bán chục cân cà chua, hỏi bà ấy có muốn mua không. Cậu có thể để giá thấp cho bà ấy. Bà ấy nói nếu để giá 15 thì có thể cân nhắc. Quốc nói, giá 18, hàng của mình tốt không thua kém so với hàng của bà đang bán. Nhìn cà chua trên quầy có mấy loại khác nhau, khả năng cao là bà chưa có mối hoặc chỉ đang bán thử đầu mùa. Nay có người giao tới tận nơi, bà không cần phải đi gom hàng, ngồi một chỗ có thể kiếm lời 2.000 một ký, chuyện tốt như vậy cũng đáng để thử. Bà chủ không đội trả lời, chỉ hắng giọng một tiếng rồi nói, mang hàng lại đây cho tao xem trước đã, coi thế nào rồi mới quyết định. Nghe vậy, Quốc liền quay sang gọi mẹ, mẹ dắt xe tới quầy đi. Hai mẹ con dắt xe lại gần, đặt hai khay cà chua xuống. Hàng quả đỏ tươi, cũng xanh còn nguyên, to đều. Cách thu hoạch cẩn thận khiến chúng nhìn rất bắt mắt, có thể để một tuần mà vẫn giữ được độ tươi, bán giá 20.000 ngoài quê hoàn toàn không khó. Bà chủ đảo mắt nhìn một lượt, ngón tay chạm nhẹ vào mấy quả rồi bông ra, gương mặt không tìm được chỗ chê. Bà ta khẽ hắng giọng, đổi sang cách khác, cũng được đấy, nhưng tôi có nhiều mối quen rồi, nhận thêm thì cũng không biết bán ra sao. Thấy hai mẹ con thật thà, thôi thì tôi lấy cho, 15.000 một ký. Sau này có bao nhiêu cứ mang ra, tôi sẽ thu hết. Mẹ Quốc cho mày, 15 thì hơi thấp đấy, ở dưới quê toàn bán 20 mà. Bà chủ đáp liền, giọng chắc địch, ở quê khác, ở thị trấn khác. Chị xem, cả dãy chợ dài như thế, người bán cà chua đâu chỉ mình tôi. Mấy hôm nữa cà chua về nhiều, không hạ giá sao mà bán được. Nghe cũng có lý, mẹ Quốc bắt đầu xuôi xuôi, nghĩ giá thấp một chút nhưng bán được chắc chắn, có đầu ra lâu dài thì cũng đáng. Nhưng Quốc lại lắc đầu, 15 thì không bán, 18 mới được. Nếu chỗ này không mua, chúng tôi có thể tìm chỗ khác. Bà chủ trừng mắt, giọng gần xuống, cái thằng nhỏ này biết gì mà nói. Nhiều cà chua thế, để bao giờ mới bán hết? Để lâu nó hỏng ngay. Tao bán hàng bao năm, còn lạ gì? Đi chỗ khác chơi, để tao nói chuyện với mẹ mày. Mẹ Quốc hơi lung túng, bị áp đảo bởi giọng nói to và dáng người lấn lướt của bà chủ. Quốc thì bình tĩnh nắm tay mẹ, khẽ nói, giá 18 đi mẹ. Cà chua cũng giống như măng, có nhiều cách xử lý, bảo quản được lâu, không sợ hỏng đâu. Mẹ Quốc nghe con nói vậy, tự nhiên thấy bức dạng, gượng cười, cà này nó trồng, nó cứ đòi giá đó, tôi cũng đành chịu. Bà chủ chép miệng, thở dài, thầy, thôi được rồi, chốt giá 16. Bác thương mày còn nhỏ mà đã biết buôn bán giúp mẹ. Quốc liền cười hồn nhiên, nếu thương thì bác mua 20 luôn chứ. Chợ thị trấn đông người, không sợ không bán được đâu. Bác cũng thấy cả nhà cháu thế nào rồi mà, nếu bác vướng bận mấy mối khác, không muốn nhập thêm thì cháu và mẹ tìm chỗ khác ạ. Bà chủ lườm Quốc, giọng cứng rắn, nhỏ mà cứng quá nhỉ. Thôi được, 18 thì 18. Nhưng không phải tao thua mày đâu nhé. Tao bán bao năm nay có mối hết rồi, đầu mùa nên mới nhận thêm, lần sau còn phải xem bán thế nào đã. Quốc cười tươi, không hề chột dạ, cả chợ rộng thế mà cháu thấy mỗi bác là có duyên bán hàng, nên mới đem cho bác trước. Làm ăn thì nên sống thẳng, biết đâu sau này cháu lại thành mối quen của bác. Bà chủ hơi bất ngờ, thằng nhỏ này đi buôn bao giờ chưa mà dẻo miệng thế. Quốc nhanh nhỏ khoe, dạ, trước có đi cùng mẹ lên thành phố bán măng khô nên học được ít nhiều ạ. Bà chủ quay sang nhìn mẹ Quốc, ánh mắt thăm dò, chị khéo dạy con quá ha. Con trai tầm tuổi này mà giúp được mẹ thế là hiếm lắm. Con tôi bằng tuổi, bảo ra trông hàng một lát cũng không chịu, suốt ngày chạy rong. Mẹ Quốc đỏ mặt, toát mồ hôi khi được khen, chị nói quá rồi. Tôi có dạy cháu gì đâu, nó còn chỉ tôi nhiều việc nữa cơ. Thôi thôi, chị lại khiêm tốn rồi. Vào đây, mang hàng vào nhà cho tôi cân. Hai mẹ con bê khay vào, cân lại được tròn 18 ký. Bà chủ tính giá 18.000, tổng cộng 324.000, nhưng làm tròn cho 330. Trong lúc chờ cân, bà cũng bắt chuyện hỏi thăm, bất ngờ khi biết hai mẹ con từ huyện mang hàng ra tận thị trấn. Bà tự nhận, muốn bán lâu năm, có nhiều mối quen nên cũng không dám ôm hàng quá nhiều, sợ lỗ. Ôm chục ký thì được chứ nhiều hơn, bà cũng đành bỏ tay. Quốc nghe qua liền hiểu, người này tuy nói năng lấn lướt nhưng bản chất là người biết tính toán, làm ăn lâu dài. Lần đầu giao dịch coi như thử, nếu ổn có thể trở thành mối quen. Bà tên Bích, dáng người phúc hậu, giọng nói sang sảng, đúng tiểu dễ buôn bán. Nói chuyện chưa lâu thì đã có khách đến hỏi mua, có lẽ bị thu hút bởi màn mặc cả trước đó. Cà chua nhà Quốc nhanh chóng được bày lên sạp. Ra bể, mẹ Quốc cầm tiền đưa cho con cầm đi. Hôm nay con bán được giá, chứ mẹ thì chắc bán 15 rồi, lỗ mất 60. Nhưng nếu bà ấy không chịu, con định làm gì, về cả về ạ? Quốc đáp dứt khoát, lúc đầu con nói 18, bà ấy muốn xem hàng tức là đã ưng cái giá đó rồi, chỉ muốn hạ giá để lợi thêm. Trên 1-2 nghìn nhưng nhân lên nhiều cân thì cũng đáng kể. Mẹ gật gù, nhìn bà ấy to tiếng thế, mẹ chỉ muốn bán cho xong thôi. May có con cứng rắn. Nhưng bà ấy chỉ mua được từng đó, nhà mình còn nhiều cả nữa, con tính sao? Mẹ cứ bán ở chợ như hôm trước, vài cân là được. Số còn lại con sẽ mang ra cửa khẩu. Mẹ Quốc tròn mắt, biên giới á. Ở đó nguy hiểm lắm, con biết ai đâu mà bán. Chưa quen thì rồi sẽ quen. Hiện tại ba đi công trình, sau này đường xá thông thoáng, xe cộ qua lại nhiều, chắc chắn còn nhộn nhịp hơn. Con đi trước để mở đường, sau này mẹ nuôi heo, bán sang bên kia cũng dễ. Mẹ Quốc ngẩn người. Bà vốn nghĩ con chỉ lo trồng rau bán ngoài chợ, ai ngờ nó đã tính xa đến chuyện làm ăn ở tận biên giới. Nhìn con trai đi cạnh, bà bất giác cảm thấy vững lòng. Trong lúc chồng đi làm xa, hóa ra thằng nhỏ lại chính là chỗ dựa cho mình. Chương 36, gặp lại anh họ. Chương 36, gặp lại anh họ. Để chuẩn bị bán cà chua ở cửa khẩu, Quốc muốn đi xem tình hình thực tế trước một lượt. Trong quá khứ cậu chưa từng đi cửa khẩu. Mang tiếng là người trong tỉnh nhưng không phải nơi nào cậu cũng đặt chân tới. Cửa khẩu biên giới cách có 30 cây số và một nửa so với đường ra thành phố. Địa phương này vẫn là một vùng đất lạ đối với Quốc. Quốc sẽ không đi một mình, trẻ con ra biên giới nguy hiểm vô cùng. Bắt cóc buôn người đâu phải chuyện hiếm. Trước giờ chỉ nghe tin đồn bậy chứ trong vùng chưa có ai bị bắt cóc cả, mà đa số là chủ động sang đất Bắc làm chui. Đến Tết hoặc vài năm mới về nhà một lần. Người dẫn đường cho Quốc lần này là Minh Nhật, anh của Minh Nguyệt, theo vai vế thì đều là em họ của Quốc. Nhật lớn tuổi hơn, giờ đang học lớp 11. Từ sau vụ trồng nô thì ít gặp. Do một người học cấp 2, một người học cấp 3. Sang năm lên lớp 10, cùng trường, thì chắc chắn sẽ gặp nhiều hơn. Còn thời điểm hiện tại thì muốn gặp phải chờ đến tối, bởi Nhật hay đi chơi với bạn bè. Hôm đấy Quốc có hái cà chua với dưa chuột, thay mẹ sang biếu nhà chú thím. Cái Nguyệt đang xem phim thấy Quốc thì lăng xăng ra đón. Quốc đưa túi đồ cho nó mang vào bếp rồi nói chuyện phiếm với Cái Nguyệt, chủ yếu là chuyện học hành. Nó học khá giỏi, trong khối lớp 8 có thể coi là gương mặt ưu tú nhất nhì trong trường. Để động viên, Quốc hứa mùa hè sẽ đưa nó đi thành phố chơi một chuyến. Con bé sung sướng nhảy như con loang quăng chạy vào bếp khoe với thím. Được một lúc thì Minh Nhật về nhà, thấy Quốc thì hơi ngạc nhiên, tưởng anh họ đến chơi hóa ra là có việc tìm mình. Quốc nói em họ ra ngoài sân nói chuyện riêng. Nghe Quốc nói muốn đi biên giới chơi, Minh Nhật khá ngạc nhiên. Thật hay đùa đấy.
Thật chứ, nghe nói ở gần cửa khẩu có nhiều cái hay ho lắm. Nhật chép miệng kể lể trò vui thì cũng có, nhưng mà môi trường phức tạp bởi có cả người mình lẫn người của nước bạn. Cửa hàng, quần áo, bia, chơi bài, quán ăn, quán nhậu. Đi thì phải có hội chứ một mình lang thang dễ bị chấn lột. Chỗ đó không có đơn giản đâu, hay là cứ ở nhà làm con ngon đi. Quốc nói lần này đi là có việc quan trọng, nhà chồng nhiều cà chua quá nên muốn đem đi bán, thị trấn và ngoài chợ bán được ít quá. Sau khi bán được có thể để cho Nhật một chút phí dẫn đường. Nhật khách khí nói, nếu là làm việc thì được thôi, tiền bạc thì khỏi đi, anh em giúp đỡ nhau. Quốc lắc đầu chuyện nào ra chuyện đó, làm ăn phải rõ ràng, chiều mai khi nào đi thì qua nhà dù một tiếng.
Được rồi. Sau khi trao đổi xong với Minh Nhật, Quốc xin phép chú thím ra về dù hai người có nhiệt tình gọi ở lại ăn cơm. Minh Nhật trong bữa cơm có thấy nhắc đến cà chua nhà anh họ mang sang, một phần đang nằm trên đĩa ăn, một phần còn treo ở trong bếp, còn có cả dưa chuột nữa. Vậy là từ ngày đó đi trồng nô, giờ anh họ đã có được thành quả, còn muốn đem đi bán kiếm tiền nữa. Là một thanh niên lớp 11, nhìn bạn bè có đứa đã biết kiếm tiền riêng, lúc đi chơi tự tin tiêu xài Minh Nhật cảm thấy có chút tự ti. Chuyến này đi bán cà chua được trả một chút thù lao nghĩ kỹ thì chuyện này là chuyện tốt. Sáng hôm sau đi học, Quốc đem chuyện sắp đi biên giới kể cho Hào nghe. Nghe xong, hai mắt gã sáng lên, thái độ còn háo hức hơn cả Quốc. Vừa tan học, ăn xong cơm, cậu ta đã vội vàng phi xe lên nhà Quốc, nói nhất quyết phải đi cùng cho bằng được. Dạo này Hào bận lo cái ao cá nên chẳng biết Quốc đang xoay sở với vụ cà chua. Tới lúc gặp Minh Nhật, nghe loang thoáng chuyện buôn bán mới ngớ người ra, hóa ra bạn thân đang đi kiếm tiền. May mà lần này cà chua không liên quan đến Hào, chứ không khéo lại hờn dỗi vì nghĩ Quốc giấu giếm. Quốc thì chỉ mang theo một túi nhỏ, đựng vài quả cà chua đỏ mọng treo trước ghi đông xe đạp. Hôm nay chỉ đi dò đường, chưa chắc đã buôn bán gì đâu. Minh Nhật cười, vừa dắt xe vừa nói, cứ yên tâm, khu vực biên giới buôn bán nhộn nhịp lắm, hàng hóa phong phú hơn cả thị trấn. Học sinh cấp 3 tụ tập ở đó đông cũng vì thế. Có lý do cả. Ba đứa cùng đạp xe, mất hơn một tiếng thì đến nơi. Đường nhìn chung bằng thẳng, nhưng có nhiều đoạn vắng, cây cối hai bên mọc rậm rạp, đi một mình quả thật hơi nguy hiểm. Qua một con đèo thấp, nhà cửa bắt đầu thưa thớt hiện ra, càng tiến gần biên giới thì đường xá càng rộng rãi, nhà mặt đường cũng khang trang, kiên cố hơn. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe máy chạy qua, chở hàng cồng kềnh, còi xe inh ỏi. Khu vực này cũng có trường tiểu học, trường cấp 2 và một đồn biên phòng án ngữ ngay gần đường chính. Dù thỉnh thoảng vẫn có ẩu đả nhưng nhìn chung trật tự không đến mức quá nguy hiểm. Trường cấp 3 trong xã thì đủ hàng người, bạn bè của Minh Nhật có đến nửa xuất thân từ vùng này, nhờ đó Nhật khá rành đường. Cả ba dừng lại ở một ngã tư lớn. Xung quanh san sát cửa hàng, chỗ bán quần áo, giày dép, chỗ lại bán nông cụ, phụ tùng xe máy, có cả quán cơm, quán nước. Người qua lại tấp nập, từng nhóm người kéo nhau qua đường, tuy không phải chợ chính thức nhưng khung cảnh đủ nhộn nhịp. Minh Nhật dựng xe, hỏi Quốc muốn xem khu nào trước. Quốc đáp thẳng, đi chỗ có hàng ăn, chợ bữa. Nói chung là nơi tiêu thụ nông sản. Nghe thế, Minh Nhật liền rẽ sang trái, dẫn tới một khu chợ dân sinh. Không khí ở đây ồn ào, bụi mù mịt vì xe chở hàng ra vào liên tục. Nhật giải thích, ban ngày chợ này còn vắng, chứ ban đêm mới thật sự nhộn nhịp. Đây là chỗ tập kết hàng, khuôn vác rộn ràng suốt đêm. Ở đây hàng gì cũng có. Qua bên kia biên giới, cách độ 1-2 cây số, còn nhiều hơn nữa. Nhưng lần này thì thôi, chưa tiện. Hào tò mò hỏi, sao lại chưa tiện? Nhật nghiêm giọng, muốn sang đó phải biết tiếng Trung ít nhiều, không thì khó mà giao dịch. Anh thì chỉ bập bẹ được vài câu, không dám liều dẫn hai đứa đi. Với lại nếu đi đường chính thì phải có giấy tờ thủ tục, rườm rà lắm. Người ta toàn chọn đi tiểu ngạch, sáng sang tối về, lách đường mòn mà qua. Không quen thì không nên thử. Hào vốn nghĩ biên giới chắc chỉ là chỗ buôn bán nhỏ lẻ, không ngờ nơi đây lại đông vui, nhộn nhịp hơn cả thị trấn. Đám thanh niên thì tụ tập bia, ăn uống, hát hò, nhạc bật tinh ngòi khắp nơi. Minh Nhật chỉ vào một cửa hàng, cười nói, cửa tiệm mở loa suốt ngày. Lúc thì đan trường, cầm ly, lúc lại nhạc tàu, có khi cả châu kiệt luân. Nhạc thì hay, nhưng nghe chả hiểu gì. Trong khi Hảo còn thích thú nhìn nó, Quốc thì đi quanh chợ dò hỏi. Mục tiêu của cậu là tìm nơi thu mua nông sản, châu bò, lợn gà, rau củ quả. Nhật dành mấy chỗ ăn chơi, còn chuyện buôn bán thì chịu. Quốc hỏi thăm mãi mới tìm được khu tập kết hàng, gần bãi xe tải chở sang bên kia. Ở đó, cảnh tượng làm Quốc nhớ mãi, nhiều mặt hàng bị dập nát do vận chuyển xa, gia súc chết ngạt trên xe, người ta liền khiêng xuống, đem vào lò mổ bán lại cho dân trong vùng. Để bù đủ số lượng cho chuyến hàng, họ lôi con khác từ chuồng đẩy lên thay thế. Rau củ cũng vậy, hàng đẹp thì phân loại đóng thùng bán giá cao, hàng kém chất lượng thì trộn lại thành lô khác, bán rẻ ngoài lề đường. Quốc đi ngang mấy sạp rau, nghe loáng thoáng vài câu tiếng Trung. Cậu lắng hay, hiểu được nội dung, một đôi vợ chồng trung niên người Trung Quốc đang trao đổi chuyện làm ăn, chủ phía bên mình là một phụ nữ chừng 40, trang điểm đậm, mặc chỉnh tề, đeo nữ trang sang loáng. Người phụ nữ này đứng ngay dưới tấm biển để Dũng Thành. Chỉ nghe thôi, Quốc cũng đoán ra, Dũng chắc là tên chồng, còn người trực tiếp đứng ra làm ăn chính là bà Thành. Quốc không đội chân ngang, đứng xa chờ. Khi thấy vợ chồng người Trung Quốc lên xe rời đi, cậu mới bước tới. Từ cách 5 bước đã ngửi thấy mùi nước hoa khá nồng trên người bà. Bà Thanh mang giày cao gót, chiều cao tăng thêm hẳn một phần, nhìn vừa sắc sảo vừa có uy lực. Quốc giơ tay chào, rồi thẳng thắn mở lời, "Chào cô,
cháu muốn bán cà chua, số lượng chừng 20 đến 30 ký. Không biết cô có thu mua không? Bà Thanh ngược lại, trợn mắt nhìn cậu. Trang điểm đậm khiến ánh mắt càng thêm dữ dằn. Với người buôn tính bằng xe tải, vài chục ký cà chua chẳng đáng gì, lại càng lạ lùng hơn khi đối diện chỉ là một thằng nhóc tuổi học sinh. Câu đầu tiên bà hỏi, mày con nhà ai đấy? Khí thế từ đối phương ép tới, Quốc thấy rõ áp lực. Nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hít một hơi, bình tĩnh đáp, cháu Tiên Quốc, ở xa bên. Nhà vừa trồng xong vụ cà chua, thu hoạch cũng khá nhiều. Muốn tìm đường bán sang bên kia, không biết cô có giúp được không? Bà Thanh nhìn xoáy vào cậu, rồi gọi lọn, hàng đâu? Quốc đưa cái túi treo trước xe, cháu chỉ mang thử vài quả, cô xem trước. Nếu được, khi về cháu sẽ thu hoạch rồi mang đến. Bà Thanh cầm quả cà chua lên, đảo qua trong tay. Với người từng tiếp xúc nông sản nhiều năm, bà biết ngay đây chỉ là loại cà chua bình thường, không có gì đặc biệt. Bà đặt xuống, không nói gì thêm, quay người ra hiệu cho tài xế dừng xe. Lại gọi đôi vợ chồng lúc nãy trao đổi thêm mấy câu. Quốc đứng ở xa, lắng hay nghe, biết họ bàn chuyện mua cà chua, nhưng hẹn 3 ngày sau mới quay lại lấy hàng. Nắm được thông tin rồi, Quốc giữ nguyên vẻ bình thản. Quả nhiên, lát sau bà Thanh quay lại nói, 3 ngày nữa, mang tới đây. Càng nhiều càng tốt. Giá mua bằng ngoài chợ, 20.000 một ký. Quốc mỉm cười, chìa tay ra bắt. Cử chỉ ấy khiến bà thoáng ngạc nhiên, xong cũng đưa tay đáp lễ. Bàn tay bà hơi thô ráp, chứng tỏ trước kia từng làm lao động vất vả. Mày học lớp mấy rồi? Người lớn đâu mà để mày ra đây? Dạ, con học lớp 9, năm sau lên 10. Thanh nhìn Quốc bằng nửa con mắt. Bằng tuổi thằng con nhà cô. Về bảo bố mẹ đóng hàng cho cẩn thận. Đường xa, dập nát nhiều quá người ta không nhận thì cô cũng không giúp được đâu. Nói xong, bà trả lại túi cả. Quốc từ chối, khẽ cười, chỗ này coi như quà gặp mặt. Sau này con còn nhờ cô giúp nhiều. Giờ con xin phép. Cậu chào bà Thanh, rồi thong thả rời đi. Quay lại quán nước bên đường, nơi Minh Nhật và Hào đang ngồi chờ. Vừa thấy cậu, Hào hất cằm hỏi, thế nào rồi, có ăn thua gì không? Quốc kéo ghế ngồi, cười đáp, ổn cả rồi. 3 ngày nữa có mối, chỉ cần mang hàng đến. Hào và Minh Nhật đưa mắt nhìn nhau. Minh Nhật thoáng ngạc nhiên, không chắc Quốc nói thật hay chỉ bịa cho vui. Theo lẽ thường, cậu khó tin một đứa học lớp 9 như Quốc lại dễ dàng tìm được mối làm ăn ở chợ biên giới. Nhưng Nhật cũng không hỏi thêm. Với cậu, nhiệm vụ hôm nay chỉ là dẫn đường, còn chuyện làm ăn thế nào thì để Quốc lo. Thấy xong việc rồi, Nhật liền đề nghị, đi, ra kia chơi bi a một ván cho biết, rồi về. Thằng Hào nghe kể chuyện từ nay đến giờ đã tò mò lắm rồi. Đi chơi xa mà chỉ loanh quanh hỏi han mua bán thì quá nhạt nhẽo. Nghe nhắc đến bi a, mắt nó sáng rực. Không vui chơi một chút thì chuyến đi này chẳng còn ý nghĩa gì. Thế là ba đứa dắt xe rẽ vào một con ngõ nhỏ. Nơi này được xem là khu ăn chơi, khá nổi tiếng trong vùng. Minh Nhật là khách quen, vừa đến đã chào hỏi một ông anh bảo vệ trong xe, gửi cả ba chiếc xe đạp. Giao hẹn rõ ràng, lúc về chỉ cần trả 2.000 một xe, yên tâm chẳng sợ mất. Con ngõ lát gạch sạch sẽ, xe máy không được chạy vào. So với ngoài đường bụi bặm thì đây quả là một nơi hiếm hoi có chút thoáng đãng. Bên trong, âm thanh lạch cạch của những quả bi a va chạm nhau hòa cùng tiếng cười nói ồn ào. Phần lớn khách chơi là thanh niên, kẻ tóc nhuộm xanh đỏ, kẻ đầu chọc nhăn bóng, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cơ chọc bi a đầy dáng vẻ. Nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành. Minh Nhật quay lại nói, thằng nào có tiền bỏ ra 20.000 làm tiền bàn đi, chơi một lúc rồi về. Nhật lớn tuổi nhất, nhưng lại chẳng bao giờ mang tiền theo. Tính ham vui, quen thói để đàn em trả, chẳng chút ngại ngùng. Hào đưa mắt nhìn Quốc. Sau một thoáng, Quốc gật đầu, móc ví bỏ tiền bàn luôn. Tiện thể, cậu còn gọi thêm cho mỗi người một lon nước ngọt, tổng cộng tốn 50.000. Bình thường, chỉ trả tiền bàn là đủ, gọi thêm nước thì thường chỉ những đứa nhà khá giả mới dám. Quán bia này thuê một cô gái trẻ trông coi. Cô có nước da trắng, ăn mặc sành điệu, áo thun ngắn, quần cũng ngắn cũ. Khi đi ngang qua chỗ Hảo, mùi nước hoa thoảng qua làm cậu ta chú ý, bất giác liếc nhìn vài lần. Minh Nhật nhanh chóng giới thiệu luật chơi cho hai đứa mới. Đúng lúc đó, một thanh niên lạ mặt tiến đến, xin được nhập hội. Thằng này vốn chẳng có tiền, từ chiều chỉ đứng ngoài hóng hớt, giờ thấy có bàn ba người thì liền mặt dày xin chơi ké. Nhật nhìn thấy không lạ lắm gì, giới thiệu, Lưu Ban đấy, thằng này rảnh rỗi suốt ngày lợn vợn ở đây, cho nó chơi ké một ván đi. Bốn người cùng chia bài, mỗi người nhận phần rồi bắt đầu đánh. Luật chơi khá đơn giản, chủ yếu dựa vào tính toán góc độ và lực điều bi. Nghe thì dễ nhưng thực ra không hề đơn giản. Trong bốn đứa, chỉ có Hảo là hoàn toàn cả mở. Minh Nhật và Lưu Ban vốn quen mặt ở quán, kỹ năng ổn. Còn Quốc, ở kiếp trước cũng từng chơi đôi chút. Không giỏi lắm, nhưng cũng gọi là có chút căn cơ. Cái khác biệt là tâm lý, với sự điềm tĩnh của một ông già, Quốc không hấp tấp, tính toán cẩn thận, chỉ là tay chưa quen, lực đạo còn vụ. Kết quả, ván đầu, Lưu Ban đứng nhất, Quốc nhỉ, Minh Nhật bà, còn Hào thì chẳng đánh được cú nào ra hồn, mặt mũi đỏ gay vì bực. Chơi đến ván thứ hai, Hào cuối cùng cũng may mắn đưa được một bi vào lỗ, coi như gỡ gạc chút thể diện. Đến lúc trời ngả chiều, khách trong quán lần lượt kéo nhau ra. Ba đứa cũng không ở lại nữa. Đạp xe trên đường về, cả nhóm nói chuyện rôm rả về bia, coi như đã có thêm một kỷ niệm chung. Hào vừa cười vừa lắc đầu, má, cái thằng kia nhìn bẩn bẩn thế mà đánh hay thật. Minh Nhật đắc ngay, thằng Lưu Ban đấy hả? Nó có học hành gì đâu, suốt ngày dính ở đây, không giỏi mới lạ. Nhưng mà nhớ này, đừng thân quá. Nó chuyên gạ kèo đánh ăn tiền. Cuối tuần mới đông, nhiều anh lớn đến xem, vui cực. Hào hào hứng, thế cuối tuần này đi nữa không? Có chứ, tuần nào tao cũng đi. À mà nhắc mày cái này, Nhật hạ giọng nhắc nhở, cái con bé trông con đấy, đừng có nhìn chằm chằm. Nó có bồ làm đại ca, mày nhìn đều, có ngày ăn được đấy. Hào chớp mắt, ghê vậy cơ hả? Đùa gì, kinh nghiệm xương máu cả chơi thì chơi, đừng có soi linh tinh là được. Mà này, thằng Quốc, nhìn vậy mà mày đánh bia cũng được phép nhỉ? Lần đầu mà ăn điểm hơn cả tao. Quốc bật cười, đáp gọn, chưa quen tay thôi. Quen rồi thì khó ai ăn lắm à nha. Chương 37, thành quả chương 37, thành quả về nhà Quốc nói với mẹ chuyện mình đã tìm được đầu ra cho cà chua. Giá ngang với ngoài chợ. Hẹn 3 ngày sau sẽ giao hàng. Có em họ dẫn đường nên mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng. Mẹ Quốc nghe xong thì an tâm, bà không có lo lắng về chuyện này giống như đã quen với việc Quốc sẽ tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Quốc cũng nói thêm đã hứa cho em họ Minh Nhật tham gia nên vụ bán cà chua ở biên giới cậu và em họ sẽ thực hiện. Mẹ Quốc không có phản đối, tuy hai mẹ con cùng làm thì tiền sẽ không chảy ra bên ngoài, nhưng nghĩ lại thì vụ cà chua này là con bà tự trồng, quá trình lên kế hoạch, chăm sóc ra sao bà là người rõ nhất. Nên trừ khi con lên tiếng bằng không bà sẽ chỉ đứng quan sát. Minh Nhật là con của chú Thím, nghe nói chơi bời lêu lổng, nay cho nó đi trải nghiệm với thằng Quốc hy vọng có thể biết tu trí, suy nghĩ chín chắn hơn. Mấy ngày sau, Minh Nhật có qua nhà Quốc rủ đi biên giới chơi, thằng Hào cũng hào hứng lắm, dường như thích cái món bia kia rồi. Thậm chí còn nằm mơ đánh bia nước kia. Bộ môn này không nguy hiểm, nó chỉ nguy hiểm khi có yếu tố đỏ đèn thắng thua. Quốc không đi thì Hào dù ham cũng tự kiềm chế lại. Hai người kia rảnh thì ra đồng giúp mình thu hoạch cà chua. Minh Nhật tính đi chơi mà giờ lại vướng vào chuyện này, trong lòng thầm nhủ ngày mai không qua rủ nữa. Đi chơi một mình với bạn cùng lớp luôn. Ra đến ruộng nô, nhìn toàn cây cà chua mọc thẳng hàng, có dựng ra nữa, bên dưới toàn là quả chín. Mỗi ngày lại chín thêm một loạt. Quả nào chín quá thì hái trước, yêu cầu là phải để nguyên uống, tưởng đơn giản nhưng lại tốn thời gian. Đám ruộng này có trồng nô ở bên ngoài, thoạt nhìn như một lớp rào bảo vệ, ít người để ý bên trong cà chua sai chữ quả ra sao. Chỉ khi tiến vào, Hào mới trầm trồ trước ruộng cà của Quốc. Ôi mẹ ơi, tưởng chỉ có một chút thôi sao mà nhiều thế được. Nhiều thế này bán được nhiều tiền lắm nhỉ. Biết thế lúc trước học theo mày, giờ có phải kiếm được một khoản tiền rồi không? Minh Nhật cũng có cảm xúc tương tự, người anh họ của mình đúng là tuổi trẻ tài cao, tưởng bán vài sọt cà chua thôi ai ngờ lại nhiều như thế. Chẳng trách đi đánh bia gọi nước, chơi sang như thế hóa ra không phải trộm tiền mẹ đi chơi mà thực sự là tiền cậu ta kiếm được từ việc trồng và bán cả. Trong khi người ta mới học lớp 9 đã làm thế này, còn mình học lớp 11 lại trộm tiền ở nhà đi đánh bia, nghĩ lại có chút hổ thẹn. Tự nhiên cái ham muốn đi chơi lại giảm đi không ít. Cà chua này bán bao nhiêu đấy Quốc? 20.000 một ký. Hào châm trồ. Thế à, bu cà chua này bán hết chắc được tiền triệu đấy nhỉ? Vẫn ít hơn tiền tao đi bán măng. Đợt thu hoạch này dự tính được 30-40 kg, một thời gian nữa vẫn có thể thu hoạch thêm, nhưng năng suất sẽ không bằng và giảm dần về cuối vụ. Chưa kể, còn phải nổ hết để chuẩn bị vào mùa ấy. Nếu thuận lợi buôn bán thì cũng được hơn triệu cho vụ này. So với bán măng và bán cá thì đúng là còn kém hơn một chút. Điều này cũng dễ hiểu thôi, làm giàu từ nông nghiệp chưa bao giờ là dễ, một hai ngày làm của công nhân là bằng số tiền Quốc trồng cả rồi. Chưa tính đến các công việc sử dụng chất xám khác, tiền lương có thể tính 1 triệu một ngày. Thậm chí còn không bằng việc thắng một ván bia theo lời kể của Minh Nhật. Tưởng số tiền lớn, nhưng ngẫm lại cũng bình thường thôi. Nhưng đem so với độ tuổi và bối cảnh hiện giờ thì đó là một số tiền không nhỏ, và quan trọng hơn đó là thành quả sau một chuỗi ngày lao động. Nó xứng đáng và sung sướng. Sau 2 ngày thu hoạch thì số lượng cà chua đã rơi đi nhiều, Quốc cho vào khay đem cân trước tính phần chắn đủ 40 kg, phải ra ngoài thị trấn mua thêm một cái khay nhựa mới đủ dùng. Mỗi khay đều lót lá chuối và vài lớp vải cho khỏi bị dập. Nhìn thì đây có vẻ là sự thừa thãi vẽ chuyện, nhưng đối với một người trọng sinh như Quốc, đây là một sự tôn trọng đối với thành quả của mình. Đoạn đường ra biên giới không phải lúc nào cũng bằng thẳng. Gặp đoạn gập ghềnh ổ gà, cả ba đứa lại phải xuống dắt bộ, đoạn nào phẳng mới leo lên xe đạp tiếp. Gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi tập kết hàng. Theo lịch hẹn thì ngày thứ 3 mới giao, nhưng chiều tối ngày thứ 2 Quốc đã quyết định chở cà chua tới trước. Lý do đơn giản, ngày hôm sau cậu còn phải đi học, khó mà sắp xếp được thời gian. Lần này gặp lại, Quốc mới biết cô Thanh không chỉ một mình buôn bán mà còn có hai cô con gái phụ giúp. Đứa lớn tên Mai, học cùng lớp với Minh Nhật, đứa nhỏ tên Phương, đang học lớp 9 nhưng khác trường. Nếu lên cấp 3 mà không đi học xa, chắc chắn sẽ có ngày gặp mặt Quốc và Hảo. Trong suy nghĩ của cô Thanh, con gái chẳng cần học hành cao siêu, chỉ cần xinh đẹp, khéo léo, lấy được chồng khá giả là đủ. Mà hai cô con gái quả thật được thừa hưởng khen trội, cao giáo, gương mặt sáng sủa giống mẹ, cả khu vực này đều biết nhà Dũng Thanh thuộc dạng có điều kiện. Lúc Quốc mang cà chua tới, hai chị em Mai và Phương đang phụ mẹ kiểm hàng, vừa ghi chép vừa theo dõi nhân công cân đo. Mai tỏ rõ sự chán nản, hết than thở lại đùn đẩy cho em gái. Ngược lại, Phương ngoan ngoãn, mặc đồ khá sành điệu, tóc cắt ngắn nhuộm hẳn rẻ, đi đôi dép hình thú, tay cầm máy tính cùng quyển sổ ghi chép. Giữa sân, hai thanh niên lao động đang bê hàng lên cân. Cô Thanh đứng bên, vừa quan sát vừa điều phối. Thấy Quốc xuất hiện, bà thoáng ngạc nhiên, nhưng nhớ lại lời hẹn trước liền gọi lại gần. Quốc và hai người bạn lần lượt dỡ cà chua khỏi xe, trình bày rằng ngày mai bận đi học nên phải mang đến sớm. Cô Thanh lập tức ra hiệu cho hai anh thợ khuân đổ lên cân đo. Con số hiện ra, 40 kg, tròn trịa như đã cân thử từ trước, quy đổi thành tiền là 800.000. Cô Thanh mở túi, trả tiền ngay tại chỗ. Sau đó, cà chua được đổi vào khay hàng của bà, nhập chung với lô chuẩn bị đưa sang bên kia. Công việc này hơi mất thời gian, vốn dĩ để hai con gái làm, nhưng Mai liên tục cầu nhỏ. Đến khi thấy Minh Nhật, bạn học cùng lớp, thì cô nàng mới giữ ý, thậm chí còn kéo Nhật và Hào lại phụ mình. Cả hai đành lăn xả bê vác theo. Trong lúc ấy, Quốc tranh thủ hỏi cô Thanh đổi cho ít tiền lẻ, rồi nhân cơ hội dò thêm vài thông tin, tỷ giá quy đổi giữa tiền Việt và tiền Trung, tình hình xuất nhập hàng dạo này ra sao. Những câu hỏi vượt xa cái tuổi học sinh lớp 9 khiến cô thanh thoáng bật cười. Bàn chuyện làm ăn với một đứa trẻ, dù nghiêm túc mấy vẫn thấy có chút không tự nhiên. Muốn bán sang Trung Quốc thì phải làm số lượng nhiều cơ, tính bằng tạ, bằng tấn mới ngon, vài chục ký này chẳng đáng bao nhiêu. Chẳng qua mối hàng kia họ gom nhiều loại nên mới nhận cho nhét thêm vào thôi. Cô gật đầu, đáp lại bình tĩnh, năm nay mới là vụ đầu, cháu chồng thử nghiệm. Nếu đầu ra ổn định, sau này sẽ tính mở rộng. Cô thanh tiếp lời, bên Trung người đông, chỉ lo thiếu hàng chứ không lo không bán được. Mùa hè sắp tới họ chuộng chanh leo lắm. Nếu cháu muốn làm, cô liên hệ cây giống cho. Bán sang bên đó chắc chắn có giá. Quốc khực lại. Trong nước, chanh leo vẫn còn xa lạ, ít hay trồng. Nếu thử mà không bán được, coi như công sức đổ sông đổ biển. Cậu hiểu cô Thanh nói vậy là thật lòng, hai bên cùng có lợi, nhưng rủi ro vẫn quá cao. Sau một thoáng suy nghĩ, Quốc chọn cách từ chối khéo, chuyện này hơi đột ngột, cháu cần hỏi thêm ý kiến người lớn. Muốn làm lớn thì cũng phải chuẩn bị kỹ, e là mùa hè này lỡ hẹn với cô rồi. Cô Thanh mỉm cười, không sao, thời gian còn dài. Nhìn cách mấy đứa chuẩn bị hàng cẩn thận thê kia là biết người làm ăn đàng hoàng, nghiêm túc. Nhiều khi nhập hàng từ dưới xuôi lên, xa xôi, đến nơi dập nát hết, không đủ khách bên chúng cứ than phiền đòi ép giá suốt. Nếu có nguồn cung ngay tại chỗ thì càng tốt, giá thu mua sẽ cao hơn một chút. Cháu sẽ tìm hiểu thêm. Trong lúc hai người trò chuyện, Minh Nhật và Hào đã giúp chị em Ai Phương sắp xếp xong hàng hóa. Quốc liền rút ra 200.000, chia cho mỗi người 100 coi như tiền công. Hai đứa kia mặt mày hớn hở, coi như chuyến đi hôm nay không uổng. Trời đã muộn, không kịp ghé quán bia nữa, cả bọn đành trở về. Đợt cà chua này thu hoạch 40 kg, nhưng Quốc biết đây là sản lượng đạt đỉnh cao nhất. Về sau, ruộng cà vẫn còn quả, nhưng thời điểm chín rải rác, số lượng giảm dần, chỉ hợp bán lẻ ngoài chợ. Còn tốn nhiều quá, cậu đã nghĩ đến phương án cuối cùng, làm tương cà để bảo quản lâu hơn, vừa ăn vừa bán. Chương 38, tương cà. Chương 38, tương cà. Cách làm tương cà thủ công thực ra không phức tạp. Cà chua sau khi hái về được rửa sạch, trần sơ qua nước sôi để dễ bóc vỏ. Tiếp đó, Quốc cho cà chua vào chảo dầu, xào đến khi nhuyễn rồi nêm thêm gia vị cơ bản như muối, đường. Hỗn hợp được đun nhỏ lửa cho đến khi sạch lại, tạo thành dạng tương. Khi nguội hẳn, tương cà được cho vào hũ để bảo quản. Nếu dùng hũ nhựa, thời gian sử dụng chỉ kéo dài khoảng 5-7 ngày vì khó tiệt trùng, còn hũ thủy tinh thì an toàn, có thể giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, tương cà tự làm này chỉ phù hợp làm đồ nhà ăn hoặc đem biếu tặng cho người quen. Việc mang ra bán chưa khả thi vì người dân trong vùng chưa quen với cách chế biến cà chua kiểu này. Thói quen chung thời bấy giờ là mua cà chua tươi về nấu trực tiếp, chứ không dành thử nghiệm cách làm mới. Do đó, ngoài nhà Quốc, chỉ có vài nhà quen thuộc như nhà Hảo, nhà Mây và gia đình em họ của Quốc được tặng để dùng thử. Ban đầu họ cũng dè dặt, nhưng sau khi biết đây thực chất chỉ là cà chua đã được nấu chín, lại tiện lợi trong việc chấm hoặc thêm vào canh, họ mới dần chấp nhận. Có một thời gian, cà chua trong ruộng nhà Quốc bán không hết, biếu tặng mãi thì mọi người cũng ngại. Trong xóm, nhà nào cũng có vài gốc cà trong vườn để ăn tự cung tự cấp lên rồi, ngay cả nhà Hào trước đây Quốc cho vài gốc về trồng thử, nó không chăm sóc kỹ nhưng cũng có ra hoa kết trái, nên không ham hố đổ nhà Quốc lắm. Thành ra cà chua của Quốc trở nên dư thừa. Nên mẹ con Quốc ngày nào cũng ăn 3 bữa cà chua đến phân án. Nhận thấy việc bảo quản bằng hũ nhựa hạn chế nhiều, Quốc chủ động lên thị trấn đặt mua một số hũ thủy tinh đủ kích cỡ ở cửa hàng đồ gia dụng của ông bác quen. Vài ngày sau có hàng, Quốc đem về và tiện tay biếu ông bác một hũ tương cà. Ông vốn là người thích thử của lạ, trước đây cũng từng mua vài lần tương ớt, nhưng riêng tương cà thì trong vùng có người chưa đến bao giờ. Ông bác thấy tò mò, nghĩ sau này có món cá khô, mực khô hay ăn bánh mì thì lấy ra chấm cũng thú vị, gần giống tương ớt, chỉ khác hương vị. Cuối vụ, Quốc gom nốt số cà chua còn lại đem nấu thành tương và đựng trong lọ thủy tinh. Nhờ vậy, sản phẩm lần này có thể để được cả tháng, tránh bị lãng phí. Trong nhà lúc nào cũng có vài hũ dự trữ. Vấn đề duy nhất là lượng tương cà làm ra vẫn nhiều hơn nhu cầu sử dụng, trong khi họ hàng và người quen cũng không thật sự mặn mà với món này. Quốc nghĩ mãi mới tìm ra hướng giải quyết, thử đem cho đám trẻ trong xóm coi như một thứ đồ ăn vặt. Tương cà có thể ăn trực tiếp với cơm nguội, nhưng vị chua nhẹ dễ lấn át, cần thêm thứ gì đó cay và mặn để cân bằng lại. Nghĩ đến đây, Quốc chợt nhớ tới ý tưởng từng trao đổi với Hảo, làm ruốc cá. Loại ruốc này không kén chọn cá lớn hay nhỏ, mà gần đây Quốc lại thường xuyên quăng lưới bắt cá giống thả ao, cũng thu được khá nhiều cá đủ loại. Nếu kết hợp ruốc cá mặn mà với tương cà chua ngọt chua, chắc chắn sẽ tạo ra một sự cân bằng về vị giác. Đối với những điều mới lạ, Hào luôn tỏ ra hứng thú và nhiệt tình giúp đỡ. Sau vài lần quăng lưới, nó kiếm được khá nhiều cá. Liền gọi Quốc đi chế biến. Địa điểm là căn nhà của Hào, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một căn nhà để làm thí nghiệm. Mấy đứa nhỏ hay tin cũng tụ tập lại xem, có khi lại được ăn món mới. Đầu tiên đem mấy con cá này luộc chín với gừng, sau đó vớt ra bắt đầu gỡ thịt ra, ướp thêm muối, tỏi ớt rồi cho vào chảo rang lên cho thật khô. Sau đó để nguội cho vào hũ có thể bảo quản được một thời gian. Đến bữa chỉ cần 1-2 thìa một chút tương cà là có được một bát cơm ngon lành rồi. Chiều chiều, đám trẻ trong xóm lại tụ tập ở cái sàn gỗ trước hiên nhà Hảo. Đứa nào cũng mang theo nắm cơm trắng, vừa ăn vừa chấm thử hai món mới, ruốc cá và tương cà. Vị mặn mặn, thơm thơm của ruốc cá hòa cùng vị chua ngọt của tương cà khiến bọn trẻ ăn thấy lạ miệng, rồi dần dần thành quen. Chúng coi ruốc cá như một món ăn vặt, còn hũ tương cà thì bị lũ nhỏ thay nhau quệt tay chấm mút, miệng nhóp nhép cười nói rôm rả. Không đến mức gây nghiện, nhưng vì được ăn miễn phí nên đứa nào cũng chẳng từ chối. Một hôm, thấy Quốc mang thêm vài hũ tương cà gửi ở nhà mình, Hào vừa xếp lên kệ vừa than thở, không ngờ có ngày mày cũng đế hàng đấy. May mà lần trước bán được mấy chục ký cả, chứ không thì chắc chỉ có đem đổ xuống sông. Quốc cười xòa, đáp lại, tao để nhà mày mấy hũ, coi như có cái cho bọn nhỏ ăn chơi. Nhà tao cũng còn hai hũ, thật sự là ăn không hết. May mà giờ cũng qua vụ cá chua rồi. Hào nhún vai, nhưng sau đó lại gật gù, món tương cả với ruốc cá mày làm ngon mà. Tương cả mới đầu hơi lạ, nhưng ăn vài bữa thành quen, giờ bữa nào tao cũng quyết ít ăn chung với cơm. Hay là lần tới mày làm nhiều, thử đem bán xem sao. Quốc lắc đầu, chậm rãi nói, ở dưới xuôi thì mấy món này quen thuộc, nhưng chỗ mình thì lạ lắm. Người lớn ít hay bỏ tiền ra mua cái mới, chỉ có bọn trẻ ăn, mà chúng thì làm gì có tiền. Nơi mình cũng chẳng có chỗ bán đồ ăn vặt, quanh quẩn chỉ có bim bim với bánh ngọt ngoài quán tạp hóa, không hợp đâu. Nghe vậy, Hào thở dài, thấy mày bán đế thế này tao lo quá, nhà tao trồng chuối quanh ao nhiều thế này, chẳng biết sau này xử lý kiểu gì. Chắc lại phải tính đường sang biên giới một chuyến, hy vọng kiếm được chút tiền. Quốc nghe đến đó thì bật cười, chuối thì lo gì? Có thể làm chuối khô. À, khoan, sao tao không nghĩ ra sớm nhỉ? Hào ngạc nhiên, gì thế? Quốc ghé lại, hạ giọng như tiết lộ bí mật, tao vừa nhớ ra một món tên là chuối chiên, ăn kèm với tương cả của tao cũng được đó. Hào chố mắt, chuối chiên, chưa nghe bao giờ, có ăn được không? Chuối chiên tất nhiên là ăn được, thậm chí còn rất ngon. Khi nào buồng chuối nhà mày chín, tao sẽ làm thử cho mày ăn. Chờ chuối chín thì khi nào, làm luôn đi, tò mò quá. Hào nghe mà trong lòng nóng gian, vừa háo hức vừa sốt ruột. Nhà nó có buồng chuối, nhưng đợi chín chắc phải vài tháng nữa. Không cam lòng chờ, nó liền nhớ đến nhà quá mì vốn trồng nhiều chuối. Nghĩ vậy, Hào chạy ngay sang hỏi thăm. Quả nhiên xin được mấy quả chuối chín vàng. Nghe Hào nói Quốc chuẩn bị nấu món mới, cái mây cũng tò mò tới nhà thằng Hào hóng hớt một phen. Từ ngày Hào thay nước, dựng lại giàn gỗ trên nền đất, nơi này trở thành chỗ tụ tập quen thuộc của xóm. Không chỉ bọn trẻ, mà cả mấy cụ ông, cụ bà đi chăn trâu cũng thường ghé qua ngồi nghỉ chân, chuyện trò. Nhà Quốc vốn làm bánh bán ngoài chợ, nên bột gạo và bột sắn trong nhà lúc nào cũng sẵn. Hôm nay, cậu mang một ít qua nhà Hào, dự định làm món mới, chuối chiên. Quốc bắt đầu chuẩn bị. Trước tiên, cậu trộn bột mì, bột sắn cùng với chút đường và muối, tạo thành hỗn hợp áo bột. Chuối được bóc vỏ, đặt lên tớt, dùng dao ép dẹt thành từng miếng mỏng. Sau đó, từng miếng chuối được nhúng qua hỗn hợp bột rồi cho vào chảo dầu sôi. Quốc khéo léo trở qua trở lại cho đến khi chuối bằng đều, giòn rụm, rồi vớt ra đĩa để ráo dầu. Vì lượng bột mang theo không nhiều, Quốc chỉ làm được vài miếng, mỗi miếng lại phải chia đôi để mọi người cùng nếm thử. Cắn miếng chuối chiên đầu tiên, lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong dẻo ngọt, kết hợp thêm chút tương cả, vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện thành món ăn vặt lạ miệng, vừa ăn vừa suýt xoa. Bọn trẻ thích thu reo lên, nhao nhao đòi Quốc làm thêm. Nhưng Quốc chỉ cười, viện cớ hết bột, hứa lần sau sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Mây và Hào nếm thử một chút, cả hai đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhất là Mây, vốn từ nhỏ đã quen với chuối chín của nhà, nay mới thấy loại quả này có thể trở thành món ăn đặc biệt đến vậy. Cô tròn mắt, thốt lên, cái này ngon thiệt đó nha. Quốc, chỉ mình cách làm đi, vậy mình thử làm cho cả nhà ăn. Quốc chẳng giấu giếm, kể lại từng bước. Nghe qua thì rất đơn giản, cái khó là nguyên liệu làm bột chiên không có sẵn. Nguyên liệu như bột gạo, bột sắn, bột mì thì nhà bình thường ít ai có sẵn. Hơn nữa nhược điểm là chiên bánh rất tốn dầu mỡ. Nhà Hào hôm nay mới dám xài sang như vậy, chứ đa phần gia đình khác đều chắc chịu, một tô mỡ dùng cả chục ngày, đâu nỡ đem ra dán bánh chỉ để ăn chơi. Nghe xong, Hào lại cao hứng chen vào, món này được cả nhà. Làm ra bán đi, Quốc. Tao dám chắc bán ở cổng trường sẽ đắt hàng lắm. Quốc bật cười, trêu lại, chà, sao đầu góc mày hôm nay lanh lẹ thế? Món này mà bán ở cổng trường hay ngoài chợ thì chắc chắn có khách. Hào cười ha hả, đi với mày nhiều cũng phải học hỏi được chút chứ. Vậy chừng nào bán? Quốc ngâm nghĩ rồi nói, hẹn này thử bán ngoài chợ trước. Sau này lên cấp 3, chuyển trường rồi thì phải tính lại. Nghe vậy, Mây thở dài, nhưng mà mình còn phải đi học, sao mà đứng bán ngoài chợ cho được? Quốc liền đáp, mẹ mình muốn bán bánh ngoài chợ rồi, thêm chuối chiên cũng chẳng có vấn đề gì. Quan trọng là có chuối. Nhà Mây nhiều chuối lắm phải không? Nếu được thì bán cho mình đi. Mây gật gù nhưng dè dặt, cái này phải về hỏi người lớn đã. Đứng nghe nay giờ, Hào liền chen ngang, giọng nửa đùa nửa thật, ê, hai đứa mày, một đứa có chuối, một đứa làm bán, còn tao thì sao? Tao cũng muốn tham gia. Phải để tao kiếm tiền chung chứ. Quốc cười, xua tay, chưa đâu vào đâu cả, mày nóng ruột làm gì? Mày cũng có chuối mà, bùi quanh ao nhà mày toàn cây to. Đợi ít bữa nữa nó ra buồng, khi đó mày tha hồ góp sức. Dù nghe vậy, Hào vẫn hơi xị mặt. Nhưng nghĩ lại, quả thật sau này chuối nhà mình nhiều nhất xóm, lúc đó cơ hội chắc chắn sẽ tới, đành tạm chờ đợi. Chương 39 chuối chiên. Chương 39 chuối chiên. Mây hớn hở chạy về nhà, kể lại cho mẹ nghe chuyện Quốc làm chuối chiên và ý định đem bán ngoài chợ. Nghe xong, mẹ cô chỉ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngờ vực. Bà chưa từng ăn thử món đó bao giờ, lại càng không biết hương vị ra sao, bán được hay không thì hoàn toàn mù tịt. Trong mắt người lớn, chuyện buôn bán đâu phải cứ bày ra là có khách, nói thì dễ, làm mới khó. Thấy con gái hào hứng, bà gạt đi ngay, trẻ con biết cái gì. Mây vẫn kiên nhẫn, giải thích cách làm, chuối bóc vỏ, ép dẹt, lan qua hỗn hợp bột gạo, bột sắn, chiên trong chảo dầu nóng cho vàng đều. Nghe đến đây, mẹ cô càng thấy óng óng cả đầu. Nào là bột gạo, bột sắn vốn chẳng phải thứ nhà nào cũng có, nào là chuyện chiên bánh thì hao dầu, mà dầu ăn ở quê lúc nào cũng được tiết kiệm tối đa. Cũng giống với tâm lý an phận của phụ nữ nông thôn, mẹ của Mây không ưa mạo hiểm, mà trung thành với cách làm truyền thống bán chuối như bao người là được, sao cứ phải làm mổ mẹ mất công mất sức. Nói mãi mà mẹ không tin Mây buồn lắm, đi lên nhà Quốc báo cho cậu biết tình hình. Nghe xong Quốc chỉ cười, không lấy làm lạ trước phản ứng của mẹ Mây. cũng giống như mẹ của Quốc lần đầu đi bán bánh giò vậy, nghi ngờ đủ thứ xong nhờ sự xúi dục của cậu nên mẹ đã đánh liều làm theo và giờ đã quen mặt ở ngoài chợ, bánh giò bán ra chỉ thiếu chứ không bao giờ thừa, tạo nên sự khan hiếm nên lúc nào cũng đắt hàng, bán được rất nhanh. Nếu nhà Mây ngại mạo hiểm, vậy thì Quốc sẽ tự đứng ra làm. Nghĩ thế, cậu theo Mây về nhà, thẳng thắn nói muốn mua một mải chuối để làm thử. Nghe cậu bé nói tới chuyện mua chuối, mẹ của Mây chợt sững lại. Lúc này bà mới tin rằng chuyện chuối chiên không phải lời bông bừa. Hơn nữa, chuyện mẹ Quốc bán bánh giò ngoài chợ bà cũng nghe qua, nhà ấy làm ăn thuận lợi thế nào. Nếu chuối chiên thực sự bán được, thì đây là một cơ hội. Ý nghĩ ấy khiến bà thoáng dao động, song cuối cùng nỗi lo về vốn liếng và thói quen ăn chắc mặc bền vẫn lấn át. Bà quyết định giữ quan điểm cũ, bán chuối tươi như bao người, lợi ít cũng được, miễn an toàn. Ở quê, chuối được định giá theo cảm tính, tùy kích cỡ, màu sắc. Một mải chuối mà dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng. Mải chuối mà Mây mang ra có 16 quả, Quốc chẳng mặc cả, trả giá 20 ngàn. Mẹ của Mây gật đầu đồng ý, không nói thêm gì. Sau khi nhận tiền, mẹ của Mây vẫn không khỏi tò mò, liền hỏi, thế nhà cháu làm chuối chiên đem bán thật à? Quốc gật đầu, trả lời chắc địch, vâng ạ, chiều nay bọn nhỏ ăn thử khen lắm, nên cháu định bảo mẹ làm rồi mang ra chợ xem sao. Mẹ của Mây thoáng lặng im, đôi mắt nhìn theo bóng Quốc đang xách mải chuối bước ra ngõ. Trong lòng bà vẫn ngổn ngang, nửa tin nửa ngờ. Không biết rồi cái món mới lạ ấy có thực bán chạy như bánh giò của nhà Quốc hay không. Mẹ của Quốc thoạt đầu chỉ nghĩ con trai mua mải chuối vì thích ăn. Nhưng khi Quốc nói thẳng rằng muốn làm chuối chiên để mẹ đem ra chợ bán thêm, bà mới sững người. Nghe đến cái món mới lạ lẫm ấy, bà có chút ngạc nhiên, song khác với trước kia, bà không còn cái thói tính toán chi li, lo trước lo sau nữa. Giờ đây, tâm lý của bà đã thay đổi, có cái gì kiếm ra tiền thì cứ thử, không bán được thì thôi, chẳng sao cả. Hiện tại, gánh bánh giò của bà ở chợ vẫn bán rất tốt. Dù đã có vài người bắt chước làm theo, nhưng do cách làm khác nhau dẫn đến thành phẩm không giống nhau. Nghe phong thanh, nhân bánh của họ ít thịt, chủ yếu toàn mộc nhị với miến, có chỗ vỏ bánh khô cứng, mùi vị không tương bằng. Người đi sau lại không làm tốt hơn người đi trước, nên khách hàng chẳng mặn mà. Người kia buộc phải giảm giá xuống còn 4.000 một cái nhưng cũng không ăn thua, sau một vài phiên thấy chẳng lời lãi gì, những hàng bắt trước ấy cũng lần lượt bỏ cuộc. Chuyện ấy khiến mẹ Quốc càng thêm tự tin vào tay nghề của mình. Giờ có món mới, bà cũng hăng hái thử sức, chẳng ngần ngại. Nhìn cách Quốc làm, bà nhận ra chuối chiên còn dễ hơn bánh giò nhiều, chỉ có điều hơi tốn dầu. Lần này, bà không dùng mỡ như thói quen thường ngày, mà chịu khó bỏ tiền mua dầu ăn cho sạch sẽ. Hai mẹ con còn đầu tư riêng một cái chảo lớn chỉ để chiên chuối, không dùng chung với chảo nấu nướng thường nhật. Khi mẹ chuối chiên đầu tiên ra lò, mẹ Quốc tự mình ăn thử. Hình dáng bên ngoài giống bánh rán, nhưng kích cỡ lớn hơn. Nếu bánh rán ngoài chợ bán 10.000 một cái, thì chuối chiên bà dự định bán 10.000 ba cái. Một mải chuối 15 quả làm ra được khoảng 50.000 tiền bán. Trừ đi chi phí bột, dầu, đường muối, lời lãi được khoảng 20.000. Hai mẹ con lại nhìn nhau cười nếu với số tiền lợi từ một mải chuối chiên. Hiện tại, mỗi phiên chợ bà bán khoảng 30 cái bánh giò, thu về tầm 150. Sau khi trừ chi phí, lợi chỉ còn vài chục ngàn. Nếu nay kết hợp thêm chuối chiên, tiền lãi có thể tăng đến mốc 100 ngàn. Một tháng có 5 phiên chợ, tức là bà dư ra được khoảng 500 ngàn, tương đương 4-5 ngày công của công nhân thời ấy. Số tiền tuy không phải lớn lao gì, nhưng đấy còn phụ thuộc vào việc so sánh với ai, với công chức cán bộ thì không bằng, còn với nông dân quanh năm làm việc trên đồng ruộng thì cũng coi như là làm ra chút tiền. Bữa ăn hàng ngày no đủ hơn. Quan trọng hơn cả, từ ngày ra chợ bán hàng, mẹ Quốc thay đổi nhiều lắm. Bà không còn cao mày nhăn nhó vì lo toan chuyện cơm áo. Gặp ai cũng tươi cười, gương mặt giãn ra, rạng rỡ. Ở nhà, việc ăn uống đầy đủ hơn khiến thân hình bà trông đầy đặn, làn da hồng hào, không còn vẻ gầy gò, làm lũ như trước. Lần này, mẹ Quốc đem chuối chiên ra chợ. Chuối được chiên vào sáng sớm, chiên qua 2 lần để giữ độ giòn lâu hơn, sau đó gói trong lá chuối sạch sẽ, nhìn vừa bắt mắt vừa tiện cầm. Theo lời Quốc dặn, bà còn mang thêm một hũ tương cà đỏ đau để ai ăn ngay tại chỗ có thể chấm ăn kèm. Quả nhiên, khi bày ra, nhiều người vốn quen mua bánh giò tò mò dừng lại, vừa vì món mới lạ, vừa vì cái hũ thủy tinh đỏ rực trông khá hấp dẫn. Họ hỏi thử, rồi mua vài cái chuối chiên ăn liền. Giá niêm yết là 10.000 ba cái, nhưng nếu mua lẻ một cái thì 4.000. Chính cái bẫy tâm lý nhỏ này khiến phần lớn khách chọn mua cả ba cái một lúc, thấy vừa lời vừa gọn. Ăn thử, ai cũng tấm tắc. Vỏ ngoài bằng gương, giòn rụm, bên trong chuối mềm ngọt. Chấm thêm chút tương cà, vị chua nhẹ quyện với vị ngọt đùi, tạo cảm giác mới lạ mà ngon miệng. Chỉ tiếc là số lượng quá ít, chỉ 5 người mua được, còn lại đành tiêu nhịu quay đi, không quên than phiền, bán ít thế thì sao đủ, lần sau nhớ làm nhiều vào nhé. Mẹ Quốc cười xòa, lần đầu làm thử nên chưa dám nhiều, lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn. Không ngờ, chuối chiên còn hết nhanh hơn cả bánh giò. Trong đám người đi chợ hôm đó, mẹ của Mây cũng có mặt. Bà cố tình theo dõi chuyện chuối chiên vì nghe phong thanh từ trước. Thấy cảnh người ta tranh nhau mua, bà không khỏi tiếc mà ngơ. Chuối bình thường bán lẻ chỉ 1.000 một quả, nay qua tay thành 4.000 mà vẫn cháy hàng, ai chẳng tiếc. Trên đường về, ý nghĩ cứ xoáy mãi trong đầu, cuối cùng bà quyết định cũng sẽ học làm chuối chiên. Tới gần sạp, bà cất giọng dò hỏi, cô Dung hôm nay bán nhanh quá nhỉ? Chuối chiên hết sạch rồi à? Mẹ Quốc niềm nở, vâng, mẹ gái Mây đấy à? Hôm nay may mắn, vừa bày ra đã hết sạch. Tiếc thật, tôi đang định mua về ăn thử, mà giờ chẳng còn. Không biết món này làm thế nào, để tôi về làm cho nhà ăn thử cho biết. Mẹ Quốc chẳng hề giấu giếm, liền kể qua cách làm chuối chiên. Mẹ Mây nghe kỹ không sót một chữ, gật gù nhớ hết. Về nhà, bà liền dặn Mây, ngày hôm sau tan học thì ghé thị trấn mua bột gạo, bột sắn. Nghe thế, Mây biết ngay mẹ mình đã đổi ý, lòng đầy háo hức phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu. Buổi chiều nhà Mây làm thử, ba của Mây và ông bà nội đều ăn một miếng, cả nhà ăn xong đều thấy rất ngon, khiến cho mẹ của Mây cảm thấy có thể bán được ở ngoài chợ. Điều này đồng nghĩa từ nay họ sẽ không bán chuối cho nhà Quốc nữa. Khi Quốc đến hỏi mua chuối thì phát hiện ra điều này, Mây ngập ngừng nói rõ, nhà mình giờ cũng làm chuối chiên để bán rồi, nên không có chuối bán lại cho Quốc rồi. Nhà cậu cũng làm chuối chiên à? Đúng rồi, hôm nay vừa làm thử ăn ngon lắm. Quốc thoáng sững người, rồi chỉ cười cười, vui vẻ chào về. Về nhà, cậu kể lại sự tình cho mẹ nghe. Mẹ Quốc nghe xong, chột dạ, thôi chết. Hôm nọ tưởng bà ấy hỏi để làm cho cả nhà ăn, ai ngờ là để đem ra chợ bán à? Giờ mình không có chuối, làm sao mà làm được nữa? Quốc chân an, thì thôi chứ sao giờ, nhà mình vẫn còn bánh giò mà. Trong lòng mẹ Quốc không khỏi hụt hẫng, cảm giác vừa khó chịu, vừa tiếc nuối. Ba lẩm bẩm, Quốc này, mẹ lỡ miệng để người ta học được, giờ lại mất nghề. Cái chủ ý này của con coi như chẳng kiếm được rồi. Con có buồn không? Quốc lắc đầu, giọng thản nhiên, dạ, con nói cách làm chuối chiên cho cái Mây với thằng Hào rồi, món ngon như vậy. Ai cũng biết làm thì càng tốt chứ sao. Mẹ cho mày, nhưng ai cũng biết thì mình bán kiểu gì. Thì mình không bán, chỉ mua ăn thôi. Con đùa mẹ đấy à? Cái chuối chiên bán được làm đó. Người ta còn hẹn chợ sau mẹ làm nhiều nhiều nước kia. Giờ bỏ ngang, lỡ khách giận mà không mua bánh giò nhà mình nữa thì sao? Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ trông đáng yêu vô cùng, có lẽ bà không tiết chế cảm xúc khi nói chuyện với con của mình. Là một người từng trải, Quốc nói với mẹ. Mẹ đừng lo quá, mình cứ làm tốt phần của mình người ta sẽ có ấn tượng tốt, không vì một hai phiên nghỉ bán mà người ta quên mình ngay đâu. Người ta tìm mẹ để mua bánh giò mà, còn chuối chiên, nếu nhà cái Mây làm được thì cứ để họ bán đi. Người ta cũng đâu có giàu có gì, chỉ muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào thôi mà. Mẹ Quốc thở dài. Con nói thì dễ lắm, tưởng tượng chợ tới mà mẹ gái Mây đắt hàng trước mặt, mẹ thấy khó chịu lắm à. Quốc đứng bay. Sao lại khó chịu cơ chứ? Con thấy mẹ cứ mua vài cái ủng hộ bà ấy đi. Mua về ăn thử xem thế nào, có khi bà ấy làm ngon hơn nhà mình thì sao? Mẹ nhớ mua cho con vài cái nhé. Được rồi, mẹ sẽ mua chẳng biết con nghĩ gì nữa. Phiên chợ kế mẹ của Mây mang chuối chiên ra chợ bán, chắc cỡ hai nải chuối, được mấy chục cái. Bà áp dụng luôn cách bán của mẹ Quốc, 10.000 ba cái, bán lẻ thì 4.000 một cái. Người ta ghé qua hàng mẹ Quốc mua bánh giò, hỏi chuối chiên sao hôm nay không bán. Mẹ Quốc bất đắc dĩ chỉ sang gian hàng của nhà Mây. Lúc này đã có lúc nhúc người đến mua và ăn thử. Tuy vậy điều đó không ảnh hưởng đến việc bán bánh giò, họ đều là những người khách quen, mua về làm quà cho người già và trẻ nhỏ rất thích hợp. Mang về nhà vẫn còn cảm giác ấm nóng, rất vừa miệng. Họ đến mua bánh giò chứ không phải vì chuối chiên ở phiên trước, điều này an ủi mẹ Quốc phần nào. Xe hàng của bà bán xong mà bên kia chuối chiên vẫn còn sót lại vài cái. Mẹ Quốc đi tới và mua vài cái mang về. Đối mặt với mẹ Quốc, mẹ của Mây có chút ngượng ngùng. Tôi làm ở nhà thấy mọi người khen ngon nên mang thử ra chợ bán. Hóa ra cũng không bán chạy lắm. Mẹ của Quốc cầm một miếng chuối chiên ăn thử, thấy mềm mật luôn, mùi vị cũng không khác biệt so với bà làm có chăn là hơi ít bột, hoặc là bột chiên luôn quá. Bánh này mềm quá, chị làm từ tối qua phải không? Hai mẹ con làm từ tối qua, sợ buổi sáng dậy làm không kịp. Mẹ của Quốc chóp chép miệng rồi nói với giọng sành sỏi. Bánh này nóng giòn ăn mới ngon, nếu có bếp và chiên ở ngoài này là tốt nhất, chín nhanh không mất nhiều thời gian, chị để qua đêm không có được đâu. Buổi sáng gần đi chợ chiên nửa tiếng là được, với lại chị phải chiên qua hai lần mới giòn được lâu. Mẹ của Mây than nhẹ. Gương mặt không giấu nổi sự buồn bã. Tốn bao công mà chẳng được bao nhiêu, tôi thấy mình không hợp bán hàng cho lắm. Chắc là thôi không làm chuối chiên nữa vậy. Mẹ của Quốc động viên. Chị đừng nản, mới đầu ai cũng có thiếu sót cả, tôi mới đầu cũng ngại lắm, về sau quen rồi. Chị cố gắng dậy sớm, 4-5 giờ là được, nó không tốn nhiều thời gian đâu. Mỗi ngày mình kiếm được thêm một chút cũng tốt mà. Lần tới tôi làm theo lời chị xem sao. À, chị vẫn dùng cái chảo xào nấu thức ăn để chiên à, theo tôi là nên đổi đi tránh việc ám mùi thức ăn dầu cá ám vào, cũng không nên dùng mỡ để chiên. Dùng dầu thực vật ấy nếu chị không ngại thì nhà tôi còn cái chảo mới mua, chiên một lúc được vài cái đỡ phải chở từng cái một. Chị cần thì tôi nhượng lại cho bán rẻ thôi. Được rồi, vậy chiều tôi qua lấy nhé. Trên đường về, mẹ Quốc nghĩ mãi. Ban đầu thấy hàng xóm với bà có phần hà hê, nhưng sau lại thấy thương. Người trong cùng xóm, còn chạm mặt nhau dài dài, giữ riêng làm gì. Nói ra hết kinh nghiệm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Về nhà, bà vừa chiên lại mấy cái chuối mềm vừa kể lể với Quốc, từ chuyện đế hàng đến chuyện cái chảo. Bà kết lại bằng một câu như than thở, lúc đầu mẹ hả dạ lắm, nhưng rồi thấy cũng tội. Hồi sáng mẹ nói lại cách làm hết rồi, nhất là mấy cái lưu ý khi làm chuối chiên, giờ không còn gì bí mật nữa. Mẹ làm thế có ổn không nhỉ? Quốc nghe xong, bật cười, tuyệt vời luôn đấy mẹ ạ. Chương 40, nô chương 40, nô mẹ của Quốc vốn là người phụ nữ nông thôn, vốn sống một cuộc đời cam chịu, thường xuyên chịu thiệt thòi. Lúc đầu bà tỏ ra khó chịu khi bị người khác cạnh tranh, cái này cũng xuất phát từ sự ích kỷ cá nhân lo cho gia đình của mình. Người không vì mình trời chu đất diệt, cũng là điều dễ hiểu. Con người rất dễ đồng cảm với những người nghèo và khó khăn hơn mình. Nên khi thấy nhà người ta bị hế, bà lại có chút động lòng chắc ẩn. Hồi sáng, mẹ của Quốc đã nói ra hết những lưu ý khi làm chuối chiên, động viên và có ý nhượng lại cái chảo mới cho gia đình của Mây. Thế nhưng, buổi chiều và mấy ngày sau không thấy mẹ Mây ghé qua. Một buổi chiều nọ, khi Quốc tới chơi nhà thằng Hào rủ đi câu cá, tình cờ gặp cái Mây đi chăn trâu, lúc đấy mới biết là nhà đó từ bỏ việc làm chuối chiên bán ở ngoài chợ, và nếu Quốc có muốn mua chuối thì nhà cô có thể bán lại cho. Quốc ngạc nhiên hỏi, sao lại không làm nữa, nghe nói hôm chợ vừa rồi nhà mây bán hết hàng cơ mà. Mây than thở. Ừ thì bán hết, nhưng chẳng hiểu sao mẹ mình nói không làm nữa vào cực khổ, công thì bỏ ra nhiều mà lời thì chẳng bo nên thôi. Thà bán chuối cả nải như trước. Nếu nhà cậu không làm nữa, mà có chuối ăn không hết thì cứ đem lên nhà mình bán nhé. Quốc nói mình vẫn sẽ mua chuối nếu nhà của mây có nhu cầu bán, nhưng nhà của mây thường xuyên có chuối ăn, nhưng không phải lúc nào cũng có nguyên mải chuối để cung ứng đều đặn. Quốc đem chuyện này kể lại cho mẹ, hai người trao đổi qua lại rồi quyết định vẫn làm chuối chiên. Muốn công việc này được ổn định phải mua chuối ở ngoài chợ, lựa nải nào còn hơi xanh chưa chín quá. Như vậy mới kịp để cho phiên chợ sau. Sau một phiên chợ nghỉ bán thì mẹ của Quốc lại tiếp tục bán chuối chiên, phiên này bán mười mấy cái, chuối chiên vào lúc sáng sớm lại qua hai lần nên quá bởi vẫn còn giòn, lại có thêm tương cả lạ mắt và lạ miệng nên bán hàng rất thuận lợi. Thời gian trôi về cuối tháng 4, những ruộng ngô xanh gì đã bắt đầu trổ bắp non. Mỗi buổi chiều đi qua đồng, dễ dàng thấy từng hàng ngô đứng thẳng tắp, bắp còn lút xút trong mẹ, hạt chưa căng sữa nhưng đã phảng phất mùi thơm dịu nhẹ. Đây cũng là lúc trong xóm bắt đầu rộ lên thú vui quen thuộc, nô nướng và nô luộc. Lũ trẻ chăn trâu vốn hiếu động, chẳng đứa nào chịu kém đứa nào. Đi đồng mà không bẻ lén một hai bắp ngô non về nướng thì coi như mất vui cả ngày. Chúng nhóm lửa ngoài bãi cỏ rồi gác mấy bắp ngô gần đó, bắp ngô xém cạnh, thơm lừng, cắn vào vừa ngọt vừa bùi. Ăn xong một bắp ngô, bụng đã lưng lửng, tối về nhà chẳng buồn đụng đũa cơm. Người lớn thì lại thích kiểu nô luộc, nhất là ngô nếp, hạt trắng sữa, mềm dẻo, càng nhai càng ngọt. Ngược lại, nô lai hạt vàng bóng bẩy nhưng ăn nhiều dễ ngán, chỉ hợp làm thức ăn cho heo hơn là cho người. Nhưng dẫu sao, mùi thơm, vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi vẫn là một thứ hương vị quê không thể nào quên được. Với người nông dân, nô chẳng phải của ngon vật lạ, mà chỉ đơn thuần là một loại nông sản kiếm tiền, chuyên dành làm thức ăn cho lợn. Hạt ngô phơi vàng, đổ bao tải bán đi, giá rẻ mạt, chỉ 3 đến 5 ngàn một ký, rẻ hơn nhiều so với thóc vốn được 7 đến 10 ngàn. Con người chỉ hứng thú với ngô khi còn non. Qua thời kỳ ấy, ít ai còn nghĩ đến việc ăn, ngoại trừ những hộ gia đình khó khăn phải dùng ngô thay cơm, chống đói qua ngày. Trong xóm, nhà thằng Hào chính là một trường hợp như vậy. Gạo, ngô, khoai, sắn cứ thay nhau xoay vòng quanh năm. Vào mùa ngô hai mẹ con luộc vài bắp ăn qua bữa, ngô mới ra hạt thì bắt đầu ăn, có khi cây ngô còn xanh mà đã ăn được mấy luôn rồi. Nếu không vì quá ngán phải đổi bữa thì thực sự đến khi thu hoạch chẳng thu được bao nhiêu. Chiều hôm ấy, mẹ Quốc ra thăm đồng, lựa vài bắp ngô non đem về làm một bữa đầu mùa. Quốc ngồi nếp trong góc nướng lấy một bắp. Nhà cậu chỉ trồng ngô lại hạt vàng. Mùi vị không bằng ngô nếp nhưng cũng có mùi thơm đặc trưng của ngô nướng. Cả tuần buồn chán lại lôi ra làm đồ ăn vặt. Khói bếp và hương ngô hòa quyện làm tâm trí cậu bất giác trôi về ký ức xa xăm, cái cảnh cuối cùng của kiếp trước, khi chính mình vừa cắn xong một miếng ngô nếp luộc liền quay ngược thời gian. Lần này, ngồi trong gian bếp cũ kỹ, Quốc Đông thấy lòng run rẩy, một nỗi sợ lẫn hy vọng tràn ngập. Liệu rằng nếu ăn miếng ngô ấy, cậu sẽ tỉnh dậy, giấc mơ này sẽ tan biến, mọi thứ quen thuộc nơi đây sẽ rời khỏi tầm tay mãi mãi. Cậu không dám ăn ngay. Những món khác trong bữa, Quốc có thể thoải mái động đũa, nhưng ngô luộc thì nhất quyết để lại sau cùng. Cậu bóc lớp vỏ, tách từng hạt, thậm chí chỉ dám cắn nửa hạt, chậm rãi nhấm nháp. Cậu hồi hộp một biến hóa kỳ lạ nào đó xảy ra, nhưng chẳng có gì cả. Thế giới vẫn nguyên vẹn, ánh lửa bập bùng, tiếng mẹ lục đục bên bếp. Cuối cùng, khi đã ăn cả bắp ngô mà không có điều gì thay đổi, Quốc mới dám thở phào, vừa mừng vừa nghẹn ngào. Mẹ Quốc thấy con trai có phần xúc động quá mức, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn lo lắng. Bà khẽ hỏi, "Con làm sao thế Quốc?" "Không ngon à?" Quốc nghẹn ngào, cố kìm nén sự xúc động trong lòng. Cậu muốn nói rằng đây không phải là giấc mơ, rằng cậu đang sống lại một lần nữa. Nhưng những lời ấy nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cậu chỉ cúi đầu, vội nói dối sang chuyện khác, con chỉ là lâu rồi không thấy ba về. Con nhớ ba thôi. Nghe nhắc đến chồng, ánh mắt người mẹ thoáng được buồn. Dạo trước, con đi làm ở thị trấn, bà thường nghe ngóng được ít nhiều tin tức từ những người quen về đám thợ công trình. Nhưng từ khi nghỉ làm, bà chẳng còn biết gì nữa. Bà chỉ biết một điều, vụ nô sắp kết thúc, là lúc phải chuẩn bị vào vụ cấy. Điều gì thì ba của Quốc cũng sẽ về. Lần này chắc ông ấy sẽ ở nhà lâu hơn, có lẽ dồn cả mấy ngày nghỉ giải rác trong hai tháng qua để thành một đợt nghỉ dài ngày. Ra là vậy. Đi làm cũng tốt, chứ con xem ở nhà có làm ra tiền đâu. Đàn ông trong xóm ai khỏe mạnh đều đi cả, người đông mà biết, không tranh thủ thì làm gì còn chỗ nữa. Ở quê thì bận có mấy ngày thôi, thấy xong lại nhà thuê, nhìn nhau cho hết ngày. Ngừng một lúc mẹ Quốc lại nói thêm. Sắp tới lại phải đi nhà của thằng Nhật, hỏi chú thím xin đất gieo mạ mẹ tính hái chút rau của qua nhà đó thưa chuyện. Lát con vào vườn lựa trái bí nào to to nào nhé. Cứ đầu mùa vụ thì mẹ Quốc lại phiền lòng vì chuyện đi nhờ nhà chú thím, trồng ngô thì mượn trâu, còn trồng lúa thì ngoài mượn trâu thì còn phải mượn thêm một khoảnh ruộng của nhà đó để gieo mạ. Khoanh ruộng kia nằm gần nguồn nước lúc nào cũng ngập ướt, mỗi lần chỉ cần mang trâu đi bừa vài vòng là gieo xong và chỗ kia cũng chỉ trồng lúa và gieo mạ, những khoảng thời gian khác toàn là bỏ trống. Năm nào cũng đi nhờ như vậy có ổn không mẹ, hay là mình tìm cách khác, gieo mạ khô cũng được mà, không nhất thiết phải có nước. Quan trọng là mình không có đất ruộng thì đang trồng nô, vườn thì trồng rau rồi còn đâu. Con thấy cả chua đến giờ không còn ra quả nữa, cũng tới cuối vụ rồi hay là phá bỏ đi rồi tận dụng chỗ đó để gieo mạ. Mẹ của Quốc ngâm nghĩ rồi nói, thôi, cả năm có mỗi vụ lúa thôi, hoặc ăn thì cả năm chết đói theo mẹ thì cứ theo lệ cũ mà làm cho chắc ăn. Vậy thì kết hợp cả hai đi, mình cứ thử gieo trồng trên ruộng nhà mình một phần, nếu như nó tốt thì dần dần thay thế, sau này bất phụ thuộc vào chú thím. Mẹ Quốc cảm thấy con Lý nên đồng ý gieo trồng một mẫu nhỏ trong ruộng, diện tích khoảng 10 mét vuông. Công việc làm đất là vất vả nhất. Đầu tiên phải nổ bớt cà chua lúc này cây vẫn còn xanh, đậu trái nhỏ, số lượng ít không đáng kể. Hơn nữa không phải nổ hết toàn bộ mà chỉ nổ đi một phần để có đất gieo mạ. sau đó đến giai đoạn quốc đất và làm tới đất thật kỹ, đập vụn từng khối cho đến khi mịn gần giống với đất vừa rồi. Công đoạn này là cực và mất sức nhất, thay vì quốc một lần thì quốc đi quốc lại nhiều lần. Trong khi đi nhờ nhà chú thím thì gần như chỉ việc mang hạt đi gieo mà thôi. Nhưng đã làm thì không nên bỏ dở công sức, đến thời điểm thì mẹ quốc vẫn gieo mạ, ruộng nhà quốc sang nguồn nước, nên phải thường xuyên gánh nước vào tưới. Nghĩ lại thì đúng là tự vẽ việc ra để làm. Vì đây là lần đầu gieo mạ trên đất nhà mình, mẹ của quốc vẫn cảm thấy háo hức và mong chờ thành quả. Tất nhiên bà không ngây thơ đem tất cả mùa vụ hy vọng vào một lần thử nghiệm. Bà vẫn đến nhà chú thím để hỏi chuyện gieo mạ, tất nhiên là có mang theo một quả bí làm vật lót đường. Nhà quốc trồng mấy gốc bí từ đầu vụ, rau bí, hoa bí có dư thừa, cuối vụ còn có quả bí nữa, bí này là bí đỏ, những quả to để thật giả, sau khi thu hoạch có thể để cả tháng trời không bị hỏng. Mẹ quốc đếm sơ cũng được hơn chục quả để dành nên đem tặng một quả cũng không có ảnh hưởng gì. Quốc thì được giao cho việc riêng, thu hoạch đỗ tương. Dỗ đỗ vốn gieo xen với ngô, đến lúc thu hoạch thì cây ngô đã cao lớn, che khuất toàn bộ, nhìn bên ngoài tưởng như chỉ có một ruộng ngô rậm rạp, nào ngờ bên dưới còn cả một lớp đỗ tương chen chúc. Muốn cắt đỗ, quốc phải lon con, len lỏi giữa những thân ngô cao lúc đầu, tán lá rậm rạp cọ vào mặt vào tay, nhựa ngô dính nhớp nháp, lại gây ngứa rát. Công việc ấy chẳng dễ dàng gì. Trời tháng tư nắng oi, hơi đất hầm hập bốc lên. Quốc phải dùng liềm cắt từng gốc đỗ, bó thành từng bó nhỏ, rồi chất vào bao tải. Mỗi bước đi, mồ hôi lại dịn ra, chảy dọc sống lưng, áo ướt sũng. Thế nhưng, cứ kiên trì đến cuối buổi, khi mặt trời khuất dần, gió từ bờ sông thổi tới mắt dịu, cậu lại thấy dễ chịu hơn, sức lực như được hồi lại một phần. Mẹ đang bận ở nhà chú thím nên công việc ấy quốc làm một mình. Mất 2 ngày mới xong, thu về được khoảng 7-8 bao, trong đó phần nhiều là thân cây. Số đồ ấy mang về phơi ngoài sân cả tuần cho thật khô. Rồi dùng đòn gánh đập, hạt đỗ vàng lăn lóc tách khỏi vỏ, tiếng lách cách vang giòn. Từ 1,5 kg giống ban đầu, giờ thu được hơn 20 kg hạt, coi như một vụ mùa nho nhỏ cũng đã đủ đầy. Nếu đem bán, với giá khoảng 35.000 một ký, cũng được chừng 700.000, số tiền không nhỏ với một gia đình nông dân. Quốc chưa nghĩ đến chuyện bán vì số này quá ít. Cậu muốn giữ ở trong nhà phục vụ sinh hoạt trong nhà. Đậu tương vốn dễ chế biến, làm đậu phụ, làm giá, hầm với xương, xay thành bột dùng nấu nướng, thậm chí rang đỗ lên ăn giòn bùi, tất nhiên không bằng lạc rang, nhà nghèo thường dùng như một món ăn trên mâm cơm. Mẹ của Quốc nhìn thấy bao đậu tương thì không giấu được vẻ vui mừng. Đầu vụ có nghi ngờ nhưng giờ lại thấy phương pháp xen canh rất hiệu quả. Sau này nhất định sẽ áp dụng gieo trồng thêm cho những đám ruộng còn lại. Hạt đỗ có giá trị thì không bàn nữa, nhưng phần thân của cây đỗ, sau khi đốt có thể dùng làm nguyên liệu để làm bánh giò. Bánh cho, bánh ú, một loại bánh được làm với thành phần chính là gạo nếp ngâm qua nước cho và gói lá đem luộc chín trong nồi. Bánh này ăn rất ngon khi chấm với đường phèn hoặc mật ong. Chương 41, thi học kỳ chương 41, thi học kỳ ở quê quốc, giai đoạn chuyển giao giữa vụ ngô và vụ lúa vốn gấp gáp chẳng kém gì một cuộc chạy đua với thời gian. Vừa mới xong vụ ngô, người ta đã hối hả chuẩn bị cho vụ cấy. Có khi, ngô còn chưa kịp già, vẫn xanh lá trên ruộng, đã bị thu hoạch vội vã hoặc chặt bỏ, nhường chỗ cho lúa. Đối với những đứa trẻ đang tuổi học hành thì đây cũng là thời gian thi học kỳ 2 kết thúc năm học. Sau 9 tháng học tập thì đây là thời gian bận rộn nhất, có thể cảm nhận được không khí học tập của tất cả các khối, đi đâu cũng nghe bàn chuyện thi cử, chuẩn bị phao, giấy thi. Thời gian thi giải rác kéo dài trong một tuần. Mỗi buổi thi 2 đến 3 môn. Thời gian làm bài 60 phút, diễn toán và văn thì thi trong 90 phút. Giờ giải lao cũng kéo dài từ 15 lên 30 phút. Một tuần trước khi thi, ai cũng lo lắng trong đầu toàn chuyện sách vở. Nhưng thi thì nhanh lắm, xong môn nào thì nhẹ đầu môn đó. Và điều kỳ lạ đó là trước khi làm bài ghi nhớ kiến thức rất rõ, nhưng vừa làm xong thì lại có thể quên ngay được kiến thức đã ôn tập, nhất là những kiến thức không có trong bài thi. Những thông tin quan trọng lập tức bị não bộ cắt dung lượng lưu trữ, và cũng chẳng đứa nào muốn nhớ chúng nữa, gạt đi cho nhẹ đầu. Có bạn lo lắng không đạt kết quả tốt, phải ở lại lớp, có đứa làm bài tốt, háo hức chờ ngày công bố điểm thi. Diên Quốc thì cảm thấy có một chút tiếc nuối khi biết qua kỳ thi này thì thời học sinh cấp 2 sẽ lùi về quá khứ. Có những người bạn học sau này sẽ không còn chung lớp, giờ gặp nhau còn cười nói, sau này gặp nhau ngoài đường mà cứ ngỡ người xa lạ. Trong các mối quan hệ bạn học đường thì bạn cấp 3 có lẽ là bạn bè thân nhất, còn bạn cấp 2 thì còn quá nhỏ, và lên học đại học thì tập trung vào phương diện phát triển cá nhân hơn là tập thể, tuy quen biết nhiều nhưng đại đa số giao tình không quá sâu. Bài thi học kỳ về mặt kiến thức trong sách vở không có ấn tượng gì nhiều, Quốc không đặt cho mình nhiều áp lực. Đối với các môn văn hóa xã hội chỉ đọc qua sách vở liền có thể đưa ra câu trả lời theo một cách lập luận logic cơ bản. Ngại nhất là môn lịch sử có quá nhiều mốc thời gian, còn diễn biến thì không có nhớ. Còn các môn khoa học tự nhiên lại chẳng đáng lo, cứ áp dụng công thức mà làm. Nhà trường ra đề không quá khó, học sinh học lực trung bình đều có thể làm được, muốn đạt điểm tối đa thì tốn thời gian ôn tập và có óc tư duy một chút. Quốc không cần điểm tối đa nên làm bài khá thoải mái, còn có thời gian nhìn ngó bạn bè trong lớp cầm tuổi làm bài. Không gian yên bình đến lạ kỳ. Nhìn ánh nắng rọi qua cửa sổ, soi lên bóng dáng mấy cậu học trò ngáy ngáy biết biết, nghe rõ tiếng bút sột soạt, tiếng lật giấy thi. Cậu mới thấm thía tuổi học trò vì sao lại đẹp đến như thế. Trong các môn học thì các môn năng khiếu, âm nhạc mỹ thuật, thể dục đều không cần ôn tập. Quốc làm bài vô cùng đơn giản, dễ dàng đạt điểm cao. Bên cạnh đó không thể thiếu môn tiếng Anh. Điểm tuyệt đối cũng khó thoát khỏi tay cậu. Trải qua một tuần thi cử, Quốc khá tự tin với danh hiệu học sinh tiên tiến. Phần thưởng đối với học sinh thuộc diện này là vài quyển vở và một tờ giấy khen. Vậy là sang năm tiết kiệm vài chục nghìn mua vở. Thi xong, học sinh vẫn phải đến trường, nhưng đi cho có lệ thôi vì chẳng còn bài vở nào cần học nữa. Đi đến lớp chẳng khác nào đi chơi, không cần mang sách vở, không cần học bài mới. Mỗi môn, giáo viên chỉ đến lớp một buổi để chữa bài và công bố điểm thi, thành ra có rất nhiều tiết trống, học sinh tự quản, ngồi trong lớp nói chuyện phiếm. Đề tài bàn luận cũng rất phong phú, có nhóm thì cùng nhau tự kiểm tra bài thi, nhất là mấy đứa học khá giỏi, thành tích học tập cao thì rất đáng tự hào. Những người khác lại bàn về phim ảnh truyền hình, ca nhạc giải trí, thời trang, yêu đương học trò. Thằng Dũng có vẻ buồn lắm, nó than thở với cô rằng: "Chán nghề, mày không đi thi, tao phải đi một mình, mẹ tao chuẩn bị hồ sơ rồi, đợi qua lễ tổng kết là phải đi ra thành phố ôn tập luôn chẳng được nghỉ hè." "Chán gì, thành phố rộng lớn nhiều cái vui mà, con gái thành phố trắng trẻo xinh lắm, mày ra ngoài đó có khi mê mẩn không muốn về ấy chứ." "Xạo vừa thôi, mày đi lần nào chưa mà biết." "Quốc đi rồi nhưng giả vờ như chưa đi," cậu nói. "Cái đó có gì, mày nghĩ xem, thi trường chuyên toàn là nhà giàu với khá giả, những thành phần giống mày với nhỏ lớp trưởng nhiều lắm." Dũng xoa cằm dường như trong đầu đã tưởng tượng vài thứ hay ho. "Mày biết vậy mà còn không đi cùng, giờ thay đổi làm hồ sơ vẫn kịp đó." "Tao thì không đổi ý đâu, còn mày, gia đình hậu thuẫn như vậy thì cố lên một chút. Sau này có làm quan to thì tao còn có chỗ nương nhờ. Yên tâm đi, tao nhất định sẽ đi vào lịch sử trở thành học sinh tiếp theo đỗ vào trường chuyên cho mày xem." Hồi học lớp 9 thì Dũng và Kim Lan là hai người mà Quốc có ấn tượng nhất, nhưng không chung trường lớp, mối quan hệ từ nay về sau sẽ càng nhạt dần đi. Sau này gặp nhau ngoài đường có khi còn chẳng chào nhau ấy chứ. Dù thế Quốc vẫn dặn dò hai người này, đối với Kim Lan là dành thêm thời gian cho môn ngoại ngữ, với toán văn của cậu ấy thì có thể đạt chuẩn đầu vào, ngoại ngữ không thiếu điểm nữa thì tỷ lệ đỗ đầu vào rất cao. Còn thằng Dũng thì toán và ngoại ngữ cần phải rèn thêm nhiều. Hy vọng với việc mình không tham gia thi, diễn biến sau này có chút thay đổi. Tuần này được nghỉ khá nhiều, vài đứa chẳng buồn đến lớp. Nhưng học sinh trong trường vẫn phải tập trung thêm một ngày nữa. Đó là ngày bế giảng năm học, phát khen thưởng cho học sinh có thành tích học tập tốt. Ngoài ra sách giáo khoa mượn đầu năm sẽ phải nộp lại nhà trường nhường cho khóa dưới. Trong lớp 9A điểm của ai cũng cao, do cuối cấp học nhiều, thầy cô cũng hỗ trợ nâng điểm để học sinh có bảng điểm đẹp trong học bạ. 80% học sinh trong lớp đạt học sinh tiên tiến, 10% đạt học sinh giỏi. Số còn lại thì thuộc học sinh trung bình khá. Theo lịch trình thì khối 9 còn tiếp tục ôn thi 3 tuần cuối tháng 6, đầu tháng 7 thi chuyển cấp. Như vậy chỉ có 2 tuần nghỉ hè rồi lại phải đến trường. Nghĩ đến việc đi học hè nhiều đứa thấy buồn lắm, vì không được nghỉ đồng thời sắp phải chuyển đến một ngôi trường mới. Chia tay một số bạn cùng lớp. Quá trình ôn thi cũng sẽ diễn ra ở trường cấp 3, nên ngày lễ tổng kết có thể coi là lần cuối bọn họ xuất hiện ở ngôi trường cấp 2, nơi đã gắn bó 4 năm học. Chương 42, ba về chương 42, ba về sau khi tạm thời kết thúc việc học ở trường. Nhịp sống của Quốc ít nhiều có sự thay đổi, trước đây là đi học một buổi, giờ ở nhà nguyên ngày, thời gian dành cho đồng áng lại có phần dư thừa. Hiện giờ chỉ còn việc chờ thu hoạch nô, khi nào ba Quốc về thì bắt đầu cấy lúa. Quốc bắt đầu dọn vườn. Dù nhiều cây rau vẫn còn mọc rải rác, song về cơ bản là nó đã quá vụ không cho ra năng suất nữa. Vậy nên Quốc quyết định phá bỏ giàn cà chua, dưa leo, thu mấy hốc bí cũng dọn luôn. Chúng gan chẳng chỉ khắp vườn, tán lại rộng nên khi dọn xong thì khu vườn rộng rãi hẳn ra. Thu được chục trái bí ngô lớn nhỏ, có vài trái đã già, vỏ cứng, màu hơi ngả vàng. Quả to nhất được 4 cân rưỡi, mẹ Quốc tính dùng nó để làm giống nên không đụng vào từ đầu mùa. Mùa hè đến, Quốc quyết định trồng các loại rau ngắn ngày như rau muống, rau cải thìa, rau diếp, hành tỏi và đặc biệt là một loại rất dễ trồng là rau mồng tơi, chỉ cần dâm vài cành không cần chăm sóc nhiều. Mùa hè ăn mồng tơi cho mát ruột. Từ tiền bán cà chua thì Quốc có vài trăm ngàn bỏ túi riêng, việc cậu trồng rau gì trong vườn là do sở thích của cậu, mẹ Quốc không có can dự vào, ngược lại còn vô cùng ủng hộ việc làm của cậu. Bởi thời gian vừa qua, Quốc làm việc như thế nào không cần phải chứng minh nữa. Sự hiểu biết và chăm chỉ của cậu, đầu óc và kế hoạch làm việc rõ ràng, khiến người làm mẹ cũng cảm thấy nể vài phần, có những thứ bà chỉ nghĩ và dự định tương lai mới làm thì Quốc đã làm luôn. Biết trong vườn có nhiều loại rau mới, bà vui và háo hức ra mặt. Nói gì thì nói, mẹ Quốc mới chỉ có 35-36 tuổi thôi, không phải cái gì cũng biết hết được. Trước đây nào có trồng mồng tơi, trồng hành bao giờ? Ở quê chỉ trồng tỏi, thứ này phổ biến hơn hành. Mà cách trồng cũng rất tùy hứng chứ không quy hoạch thành từng luống, từng hàng. Hai mẹ con hí hoáy hai ngày thì làm xong cái vườn rau. Độ 1-2 tuần sau là có cải non để ăn. 3-4 tuần là có rau muống để xào rồi. Trong thời gian chờ đợi thì có thể ăn bí ngô, rau lang và măng khô làm đợt trước. Một ngày nọ, mẹ cậu đi chợ bán hàng ngoài chợ phiên như thường lệ. Lúc trở về không chỉ có một người đàn ông, còn ai khác ngoài bà của Quốc. Ông đã quay về nhà sau hơn 2 tháng đi biển biệt. Chọn đúng ngày chợ phiên để trở về, thực ra là ông chọn ngày này về, tặng qua chợ mua chút quà cho hai mẹ con, ai dè lại bắt gặp vợ đang bán hàng ngoài chợ. Mới đầu ông không nghĩ đó là vợ mình, nghe thấy bánh giọt thì ngạc nhiên và tò mò muốn mua thử. Rồi mới người bán là vợ mình đấy chứ. Từ lúc đi bán hàng thì mẹ Quốc ăn mặc gọn gàng, đầu tóc chải chuốt tươm tất. Trước kia mặt dầu dĩ nặng như đeo chỉ, nào có cười nói rạng rỡ trước đông người như thế. Vợ mình đã khác rồi, còn béo tốt hơn trước. Còn ông vẫn vậy, thậm chí da đen hơn một chút do vào hè nắng nóng. Nói chuyện vài câu rồi cũng thông tỏ sự tình. Con trai ở nhà chăm sóc mẹ còn tốt hơn khi chồng ở nhà chăm sóc vợ nữa. Không để thua thiệt, ba Quốc mua cái chân giò về làm quà nhân dịp đoàn viên. Lần trở về này ông thấy nhà cửa có nhiều thay đổi, trong nhà có nhiều vật dụng hơn, đặc biệt là có nuôi một đàn gà. Vườn rau thì đã làm cỏ cốt xới, trồng vụ mới. Mẹ Quốc tranh thủ khoe một số thành tựu mà hai mẹ con đã làm được từ việc ra thành phố bán măng, bán cà chua, thu hoạch đỗ tương, bí ngô, nuôi gà, sửa sang vừa được. Ba Quốc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông còn cảm thấy ghen tị khi hai mẹ con ở nhà sống sung sướng hơn mình tưởng tượng. Ông nói rằng biết vậy thì lần tới ở nhà khỏi đi làm nữa. Ông nói chơi vậy thôi chứ nợ chưa trả xong thì vẫn phải đi. Hai vợ chồng sau bữa tối gặp mặt thì lại bàn về chuyện kia. Sinh hoạt ở nhà không cần lo, nên tiền làm công trình đem đi trả nợ hết. Mẹ Quốc Tình dành tiền đi chợ sang năm đủ tiền nuôi lứa heo. Bà tính sơ qua hai lứa cộng thêm tiền của chồng là có thể trả hết nợ. Nghe vợ tính toán được như vậy ba của Quốc cũng mừng, cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ nhõm được phần nào. Lâu ngày mới gặp lại ba mình, Quốc không vồ vập ôm hôn thắm thiết, dù gì cũng mang tâm lý của một người đàn ông có tuổi. Cảm xúc không dễ dàng lộ ra như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Họ tuy là cha mẹ, nhưng xét về tuổi đời hiện tại thì Quốc bằng tuổi thân sinh ra họ ấy chứ. Cái tình huống khó xử này khiến Quốc không thể nhìn ba mình một cách trực diện được. Đối phương dùng cặp mắt người cha nhìn người con, Quốc lại dùng cặp mắt người già từng trải nhìn đối phương. Rốt cuộc ai mới là cha, ai mới là con đây? Thôi thì nhìn nhau bằng cặp mắt của một người đàn ông, cố gắng khiêm tốn nhất có thể, nói ít mà làm nhiều. Ba mẹ cứ ngồi nhà trên tâm sự, Quốc ở nhà bếp đem cái chân giò đi thui rồi nạo sạch, sau đó đem xào một phần với mắc khô, một phần hầm với lá mát mật và đỗ tương, cuối cùng là canh bí đỏ. Một mâm cơm thịnh soạn mừng ngày ba trở về. Ngoại trừ cái chân giò ba mua, mấy thứ khác đều là hai mẹ con tự làm trong thời gian qua. Ba Quốc ăn xong có lời khen: thằng Quốc lớn rồi đấy, ở nhà phụ mẹ bao việc, lại còn đi thành phố với ra biên giới bán đồ. Mấy thứ này học ở đâu thế? Quốc tìm lý do để chống chế: à, thằng Dũng bạn cùng lớp, nhà nó buôn bán lâu năm, con học hỏi được chút đó mà. Nhà thằng Dũng bán tạp hóa thì người trong vùng ai chẳng biết, chồng làm công nhân, gia cảnh có thể coi là giàu có. Quen được với người ta thì cũng là điều tốt, chỉ là hồi ba về có gặp gia đình của thằng Dũng đang trên đường ra thành phố, nghe nói là ra thành phố ôn thi. Thế con không đi cùng nó à? Nếu muốn theo học trường thành phố thì bảo ba một tiếng, ba với mẹ còn thu xếp. Dạ không, con thấy học trường làng cũng tốt. Trường cấp 3 ở xã kế bên cũng đông lắm, mấy trăm học sinh lận, học ở đây cho gần nhà. Ừ thế cũng được. Nói xong câu ấy, ba Quốc có phần thở phào nhẹ nhõm. Không cố gắng gợi chuyện học hành mà nói lảng sang chuyện đồng áng. Sáng hôm sau, vợ chồng Quốc thu xếp đi trả tiền cho chủ nợ trước, coi như yên tâm một mối. Đến buổi chiều, cả hai lại mang theo ít quà quê, sang thăm nhà chú thím vừa ở xa trở về. Thăm hỏi xong, Quốc ngỏ lời mượn trâu cho vụ cấy sắp tới. Chú thím vốn đã quen với việc nhà Quốc mượn đồ dùng, lại thấy hai vợ chồng lúc nào cũng chu đáo quà cắp nên thím tỏ ra thoải mái. Trong vùng, mỗi vụ cấy thường nặng nhọc, nhưng nếu hai nhà giúp đỡ lẫn nhau thì công việc bớt được nửa phần vất vả. Dĩ nhiên, chú thím cũng ra điều kiện, trước tiên phải làm ruộng cho nhà chú xong rồi mới tới nhà Quốc. Biết ý định mượn trâu, chú thím tiện nhờ luôn hai vợ chồng phụ vụ thu hoạch ngô. Lúc này ngô trong ruộng còn xanh, chưa khô hẳn, nhưng phần ngọn đã bị bẻ cho đàn trâu ăn từ trước. Người trong vùng cũng đang lục tục dọn ngô để kịp cày bừa trồng lúa. Thế là cả nhà Quốc lại sang rút. Ra đồng, Quốc gặp lại anh em Nhật và Nguyệt hai con chú thím. Cả hai vừa học xong, nay phải ở nhà phụ rút, không được trốn việc. Nhật lần trước cùng Quốc đi bán cà chua, kiếm được cả 100.000 tiền công, nên ấn tượng với anh họ lắm. Cậu hồ hởi bảo sang năm lên cấp 3 sẽ học cùng trường với Quốc, có việc gì thì cứ nương nhờ nhau. Ngược lại, Nguyệt thì buồn bã. Quốc sắp lên cấp 3, không còn học trung trường, trong lòng cô bé hụt hẫng. Đặc biệt, kỳ thi vừa rồi Quốc không lọt danh sách học sinh giỏi, không được tuyên dương trước toàn trường, khiến Nguyệt vừa bất ngờ vừa lo lắng. Từ nhỏ trong mắt cô, anh họ lúc nào cũng thông minh tài giỏi. Thấy vậy, Quốc chỉ cười, nói rằng lần thi ấy chẳng qua kém may mắn, hứa từ nay sẽ nỗ lực hơn. Ba anh em nói chuyện vừa làm vừa cười đùa. Ngoài đồng, người lớn thì gánh nô về sân hoặc dùng xe đạp thổ từ bao. Nhờ đông người, công việc chạy rất nhanh. Chỉ nửa buổi đã xong một đám ruộng. Sau hai ngày, nhà chú thím cơ bản thu hoạch hết vụ nô, chỉ còn công đoạn bóc vỏ, phơi khô. Việc ấy được giao lại cho Nhật và Nguyệt làm ở nhà, còn người lớn dành tay lo chuyện cày bừa. Cao đất, công việc ấy mệt mỏi lắm, cả người và trâu lấm lem bùn đất. Làm không kỹ thì khó cấy, ruộng không giữ được nước, mỗi đám phải quần lên quần xuống hai ngày mới xong. Về đến nhà liền thở không ra hơi. Quốc về nhà của mình, bắt đầu thu hoạch nô dần dần, chăm lo việc bếp núc. Ba mẹ về thì chỉ nghỉ ngơi thôi. Thấy con trai ngoan ngoãn được việc như vậy thì cha mẹ cũng mừng. Nhìn cha mẹ ngày nào cũng quần áo dính bùn trở về, Quốc thấy thương lắm, nhưng đây là một của cuộc sống, khó khăn mệt nhọc người ta mới quý trọng nhau, đây chính là nét đẹp trong văn hóa làng xa ở Việt Nam. Đợi vài năm nữa, Quốc lớn hơn một chút, việc cày cấy này cậu sẽ thực hiện, dĩ nhiên không đi mượn trâu nữa mà chuyển sang dùng máy cày. Sau khi lần đầu cảm nhận sự vất vả trong vụ cấy, Quốc đã quyết định lưu tâm đến việc dùng máy để giảm bớt sức lực và tăng năng suất cho con người. Chương 43, bận rộn chương 43, bận rộn có hôm đi câu cá ngoài sông để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Quốc có ghé qua nhà Hào hỏi thăm, nhà nó ít ruộng, rảnh rỗi thì qua phụ một tay. Hào đúng là nhàn nhã vì không phải lo cấy, đàn ông không cần biết cấy, để mẹ làm là được rồi. Nhà cậu ta có đúng một đám ruộng, không lo bước, cấy lúc nào cũng được. Còn dây ngô thì ăn được một phần. Chẳng còn bao nhiêu, đám đó không trồng lúa, nô để khô đỡ phải mang về phơi. Quốc nói thu hoạch sớm còn trồng vụ ngô mới, khi nào lúa chín thì lại có ngô ăn tiếp rồi. Ít đất thì không nên lãng phí. Có thể trồng xen canh với đậu đỗ, còn có thể thu thêm chút nông sản. Ví dụ như đỗ tương có cần chăm sóc nhiều, thời gian ngắn là thu hoạch được rồi. Bán được hơn 30.000 một tấn, gieo một chút thu hoạch cũng được một chút. Quốc đồng ý cung cấp hạt giống đỗ tương cho Hào để gieo, cậu ta hào hứng nhiệt tình giúp đỡ. Hai đứa làm một ngày, sáng bẻ ngô, chiều mang xe đến đặt thổ. Thu dọn trước một đám. Thân ngô chặt nhỏ thành nhiều đoạn tận dụng làm phân xanh luôn. Làm xong phần nhà mình thì lại qua nhà thằng Hào, giúp ngược lại nó. Thu hoạch số ngô còn lại và trồng vụ ngô mới luôn. Một năm có thể trồng được hai vụ ngô. Đặc biệt là vụ thứ nhì nhà Hào trồng xen với cây sắn. số lượng không nhiều chỉ đủ cho người ăn. Quốc cho hào chút đỗ tương trồng sen canh như đã hứa, tận dụng triệt để phần đất của nhà có được. Nhà hào ít dây, có vật nuôi, việc trồng trọt đều dùng sức người, mở hố gieo hạt rồi vun. Thanh thử, đất ai so với mấy hộ khác thì cứng chứ không hơi. Nếu như không phải trồng thêm đỗ tương thì nhiều chỗ còn chưa quốc đất lên bao giờ. Cỏ dại bên trong mọc nhiều lắm. Quốc nói với Hào nên thường xuyên làm cỏ, làm đất. Trồng thêm được cây gì thì trồng. Hào luôn miệng nói sẽ làm theo nhưng hiển nhiên một mình sẽ không làm kỹ như Quốc. Thường xuyên gieo hạt xong để nó tự phát triển, tưới tiêu thì mẹ của cậu sẽ làm. Lo xong bên nhà của Hào thì lại về nhà bóc nô rồi đem ra phơi. Nô đã giả thì thường dành để bán hoặc sắt thành bột làm cám heo. Nhà Quốc không có heo nên đem bán rồi. Tuy nhiên giá nô thấp lắm, chỉ vài ngàn một cân. Cả vụ và bốn tạ mà tiền thu về loanh quanh có 1 triệu. Nếu biết trước thì đã không trồng nô mà trồng đậu tương, như vậy còn lời nhiều hơn. Nếu chưa nuôi heo thì có thể nói chuyện này với mẹ. Vì nuôi heo phải xây chuồng, rồi chỗ thoát nước không có đàn ông trong nhà thì khó thực hiện lắm. Còn chỗ ngô vàng trong sân, Quốc nghĩ ngay đến biệt nổ bỏng nô hoặc làm bắp rang mơ chế thành đồ ăn vặt. Ba của Quốc về được mấy ngày, Quốc lấy cớ sang nhà thằng Hào chơi ngủ ở nhà của nó, thực ra là tạo điều kiện cho ba mẹ có thời gian riêng tư. Dù sao hai người vẫn còn trẻ, con trai cứ lù lù ở nhà không làm ăn được gì. Đi cày cấy về mệt, cũng cần phải có thời gian để giải tỏa áp lực. A thấy con ham chơi đi đêm không về, vậy mà lại hay. Ba Quốc không hề trách mắng. Nếu được thì để nó ngủ nhà thằng Hào thêm vài hôm nữa cũng được. Quốc gia nhà thằng Hào ngủ, đây là lần thứ hai rồi. Nói là muốn đi chơi nhưng nhà Hào thì có gì chơi cơ chứ, qua đó chỉ ngủ thôi, kiểu gì cũng sang nhà cái mây xem phim ở quê, buổi tối chỉ có xem phim là giải trí. Quốc gia ngoài chuyến này có chuẩn bị, bày món mới cho Hào. Đó là bắp rang. Nhà của Hào ăn ngô nhiều không kém gì ăn cơm. Thấy món ăn làm từ ngô thì lẻ lưỡi. Đầu mùa nướng ngô còn được, giờ ngô già cứng nhắc thì làm được gì, rang lên ngay gãy răng ả dã thành bột nấu với gạo thì may ra mà nếu mày muốn thì nhà tao vẫn còn một ít đấy. Không phải, cái này là bắp rang, làm nhanh lắm, ăn giống bị bim ngoài cổng trường. Thật à, làm thế nào? Quốc mượn một cái nồi nhà Hào, nhóm bếp, cho dầu vào một đĩa, tráng qua một vòng cho dầu lan đều chảo. Rồi thả một ít ngô vào, được một lúc thì nghe tiếng nổ tách một cái. Quốc lấy cái nắp nồi đặt lại rồi lấy rẻ cầm tay quay bắt đầu lắc. Bên trong nồi vang lên tiếng nổ như súng máy khiến nhà Hào vốn yên lặng về đêm bị một phen ồn ào. Mẹ của Hào cũng vì tiếng động mà ngồi dậy tò mò hóng chuyện đến khi tiếng nổ ngừng lại thì Quốc nhấc cái nồi ra rồi mở nắp. Từ vài hạt ngô ít ỏi giờ chúng nổ bung ra tràn cả nồi. Hào nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Má cái này hay thế, ăn được không? Được chứ, nhưng có thêm tí đường hay mật ong sóc đều một chút sẽ ngon hơn. Bột canh mì tôm được không? Cũng được. Hào xé vội mấy gói bột canh mì tôm trong nhà, cho vào nồi và lại rắc. Lần thứ hai mở nắp có cái mùi chua chua cay cay bốc lên làm cậu ta hắt xì mấy cái. Vội xuề tay một nắm bắp rang để ăn thử. Cảm thấy cay cay ngọt ngọt. Đúng là giống bim bim ngoài cổng trường. Cái này được đấy. Mẹ của Hào cũng tới ăn thử, cảm thấy ngô còn có thể được ăn theo kiểu này. Cách làm đơn giản mà ăn cũng rất ngon. Nhưng để lâu thì hiệu xịu nên phải ăn nóng. Nếu có thêm đường hoặc mật ong cho vào thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Một buổi tối tưởng là nhàm chán nhưng vì cái nồi bắp rang mà trở nên vui vẻ lạ thường. Thằng Hào lại đổ vào rổ rồi mang sang nhà cái mây để khoe. Sang nhà nó vừa xem phim vừa ăn cái này thì hết ý nhà của mây đang tụ tập giữa nhà, ngồi coi tivi thấy Hào và Quốc ghé qua chơi lại mang theo món lạ. Mỗi người thử một chút, cảm thấy cũng rất là miệng. Trên tivi nói đó là bắp rang mơ, nhưng nhà quê không có bơ nên chỉ gọi là bắp rang thôi. Ngon không, thằng Quốc vừa chỉ cho tao làm đấy. Quốc giỏi ghê ta, lần trước là chuối chiên, lần này là bắp rang không phải lại định bán kiếm tiền đấy chứ. Cái này bán cũng được nhưng lời không nhiều đâu, bằng số tiền thì người ta mua bim bim vẫn ngon hơn. Cái này dễ làm chỉ để ăn chơi trong nhà thôi. Nhà nào cũng có ngô mà. Người lớn ăn thử cho biết thôi. Còn trẻ con thì mê cái món này lắm. Thằng Hào biết cách làm rảnh rỗi lại rủ mấy đứa trẻ đi làm bắp rang. Có đứa còn mang theo chút mật ong tới nhà của Hào. Mẹ bắp rang đó thực sự là ngon nhất, giết rồi cứ nghe mấy đứa kháo nhau ngoài đường làng tới nhà Hào ăn bắp rang. Một hai nắm ngô là nhai mọi rang rồi. Bọn nó còn có thể tự làm ở nhà nữa. Phổ biến đến nỗi khi qua nhà của chú Thím, Quốc cũng phát hiện hai anh em đang hí hoáy trong bếp làm bắp rang, dùng chính món này để đãi Quốc như một món ăn vặt. Chắc họ không biết Quốc là người bày ra trò này đâu ha. Bởi vì nhà Quốc tạm thời hết việc làm nên qua nhà chú Thím phụ việc. Nhật thì đi chăn trâu, còn Nguyệt thì đi nổ mạ, công việc này chủ yếu dành cho đàn bà con gái, nên khi Quốc đi thì cái Nguyệt vui lắm, nổ mạ có người nói chuyện cùng. Đang nghỉ hè không bàn chuyện đi học, mà nó còn nhắc nhở Quốc trước đây hứa mùa hè dẫn nó ra thành phố đi chơi một chuyến. Rồi còn cái món sữa đậu gì đó trước đây hứa làm cho nó. Quốc xoa xoa cái đầu, phải công nhận cô em họ đúng là học sinh giỏi có khác, trí nhớ tốt thật. Đợi khi nào cấy xong, anh bảo mẹ làm một mẻ đậu phụ, khi đó mới có sữa đậu nành cho Nguyệt uống được. Còn việc đi chơi chắc phải đợi anh thi lên cấp 10 xong đã. Tiểu gì trước khi khai giảng năm học mới sẽ đưa em đi chơi một lần. Thật không đoá, nghe nói ngoài thành phố đắt đỏ lắm. Anh mà xin tiền mẹ là em ngại làm đấy. Ha ha, anh có tiền riêng mà, không nhiều nhưng đưa em đi chơi, ăn uống, không vấn đề. Tiền bán cà chua còn 700-800 ngàn, trừ 240 ngàn tiền xe thì vẫn đủ ăn uống mua sắm vài món quà. Trừ khi là Nguyệt đòi mua đồ đắt tiền thì Quốc đành chịu thôi. Mà em họ của cậu chắc không hư hỏng đến mức đó. Nổ mạng xong thì mang ra ruộng để cấy. Nhìn công việc như trò chơi xếp hình nhưng mà không làm quen thì cũng gặp nhiều vấn đề lắm. Đầu tiên là việc di chuyển ngược, cấy không thẳng hàng. Lúc nào cũng túi người, đau hết cả lưng, mọi chân. hôm nào trời dâm còn đỡ, chứ vào ban trưa nắng phả vào lưng thì chỉ muốn nghỉ ngay. Đến vụ cấy này mới cảm nhận sâu sắc được làm nông vất vả thế nào, vì sao người ta lại cố gắng học hành, đi làm ngồi điều hòa mát lạnh. Cũng may việc cấy chỉ mang tính thời điểm, làm mãi thì nó cũng xong. Với lại ngoài mẹ và thím thì Quốc và Nguyệt cũng đi cấy, hai đứa nhỏ làm thì chậm, được một lúc lại đứng dậy vặn mình, than thở. Nhưng thấy mặt nếu máu thì lại cười khì khì, cắm đầu làm tiếp. Vừa làm vừa nói chuyện thì thời gian trôi nhanh lắm, mới đầu còn lúng túng, làm chậm, về sau quen rồi thì chơi trò đua nhau. Làm xong nhà chú thím, nghỉ một ngày rồi đến phiên nhà của Quốc, chẳng biết có phải do trồng sen canh hay không mà phần đất nhà cậu tơi xốp hơn, cày được sâu và dễ dàng lắm. Có chăng là gặp khó ở khoản nhổ mạ khô, ngay tại ruộng nên thời gian gấp gáp hơn. Mạ khô thì khó nhổ hơn và dễ đứt gốc, không được vội vàng hấp tấp. Cây mạ dù có mọc tốt và dùng được nhưng tiểu chúng cũng có nhiều khuyết điểm không so được với mạ gieo ở vùng ngập nước. Chuyện này vẫn cần phải tính toán lại. Đàn ông mệt vì cày bừa, phụ nữ thì mệt mỏi vì cấy lúa. Quốc đi cấy một vụ cho biết trải nghiệm làm ra cây lúa ra sao. Thấy vất vả lắm, nhưng cậu càng quý trọng hơn khoảnh khắc cùng mọi người làm việc, cùng nhau vượt khó. Khi cấy xong, Quốc nói với mẹ chuyện làm đậu phụ. Mẹ với thím bàn với nhau, làm lụng vất vả rồi cũng nên tự thưởng cho gia đình một chút. Làm một mẹ cho hai nhà ăn, địa điểm là nhà của thím vì nhà thím có cái cối đá người xưa để lại thường dùng để nghiền bột nô. Quy trình làm thì hai bà mẹ đều biết nên trẻ con không cần nhúng tay vào, chỉ là sau khi nấu bột đậu tương đến khi nó sôi thì múc ra một hai tô bỏ thêm đường trắng hoặc đường phèn là có món sữa đậu nành cho cái Nguyệt như đã hứa. Trừ ba Quốc và chú ra thì mọi người đều uống thử cảm thấy béo ngậy và mùi thơm đặc trưng của đậu nành. Ngày nào cũng có cái này uống thì hay nhỉ. Cái này con gái uống nhiều mới tốt thôi, con trai uống nhiều không tốt lắm, cái này liên quan đến khoa học, sau này em tự tìm hiểu nhé. Mẹ đậu phụ khá lớn, lại không có tủ lạnh bảo quản, hai nhà ăn không hết phải sang biếu hàng xóm một hai bìa đậu. Có thể ăn sống hoặc đem rán lên đều rất ngon. Hai gia đình có một bữa ăn chung, mua thêm thịt, câu thêm cá, có được một mâm cỗ để kết thúc lại một vụ cấy lúa bận rộn nhất trong năm. Từ giờ cho đến khi trồng nô, căn bản không còn việc gì nặng nhọc nữa. Về đến nhà Quốc thấy cha mẹ mình thở phào nhẹ nhõm. Sau gần chục ngày làm việc quần quật, cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Chương 44, lại đến trường. Chương 44, lại đến trường. Chương 44, lại đến trường. Dân lao động không có thói quen nghỉ ngơi lâu dài, sau hai ngày ngồi chơi sơi nước thăm thú lấy đó. Ba của Quốc còn 2-3 ngày ở nhà trước khi đi công trình. Ông thấy bản thân mình thời gian qua chỉ làm việc để trả nợ, một khoản nợ mang tính cá nhân nhiều hơn. Chứ ông chưa thực sự chăm lo được gì cho gia đình này. Ông cũng muốn làm điều gì đó. Cả ngày cứ nhìn ngó căn nhà xem chỗ nào rột nát, chỗ nào đổ vỡ thì sửa sang lại. Nhưng căn nhà ngăn nắp hơn ông tưởng tượng, việc sửa sang bên ngoài thì chưa cần thiết lắm, với lại thời gian ở lại không lâu. Vẫn nên chờ đến khi công trình hoàn thành. Nghỉ ngơi vài tháng rồi tính. Ở nhà thì ông không phải lo cái ăn rồi, đồ ăn trong nhà không thiếu, thậm chí còn dư thừa. Ông cũng được ăn bánh giò và chuối chiên, hai món ăn mà vợ ông đang bán ngoài chợ. Việc làm ăn tốt đến bất ngờ, chưa tan chợ đã rảnh rang về nhà rồi. Mà mỗi lần làm bánh giò thì phần xương được hầm với đỗ tương. Thực sự là việc sinh hoạt ăn uống ở nhà tốt hơn nhiều những bữa cơm ngoài công trình. Ba Quốc vừa mừng đồng thời cảm thấy tủi thân. Hai mẹ con không cần mình mà vẫn sống tốt, vậy thì sự tồn tại của mình trong căn nhà này, ngoài việc đi cày thì có ý nghĩa gì? Thấy ba mình cứ đi đi lại lại, lôi cái này cái kia ra sửa. Mặc dù chúng không cần thiết lắm, điều này là tâm lý nhàn rỗi sinh nông nổi, vẽ chuyện để làm đây mà. Tại sao càng lớn người ta lại ít khi làm miếng, ngủ nướng đến trưa mới dậy? Không muốn nhàn hạ, lại cứ thích kiếm việc làm. Đối với người đã quen với làm việc quanh năm thì lao động như là một lẽ sống. Còn lao động tức là còn giá trị. Người cao tuổi làm việc để thấy mình chưa già, còn khỏe mạnh, còn có ích. Họ muốn làm nhiều thứ khi sức khỏe còn cho phép. Quỹ thời gian càng hạn hẹp, người ta càng muốn làm nhiều việc hơn. Lâu dần hình thành một thói quen, ở không lại nhàm chán tạo việc để làm. Ba của Quốc là như vậy, đi làm công trình tẩy tấy nặng nhọc là thế, nhưng nghỉ một hai hôm, phục hồi thì lại ngứa ngáy trong người. Quốc nói với ba mình, mẹ muốn nuôi gà nuôi heo, nhưng phải xây thêm chuồng. Việc này lớn nên xem ba tính xây ở đâu và xây thế nào. Xây chuồng thì tốn thời gian, đợi ba về rồi ba sẽ làm. Nói thế nhưng ba Quốc cũng ra ngoài xem tình hình đất cắt thế nào. Một bên là vườn rau không đụng vào được, bên kia là cái nhà kho. Nếu muốn xây chuồng lợn thì sẽ mở rộng sang bên cạnh. Như vậy là phải phá hàng rào, đặt móng chỗ nào lối đi ra sao. Ba Quốc loay hoay ngoài đó dùng chân đo rồi dùng tay ước chừng. Bắt đầu lên kế hoạch xây dựng. Học vấn của ông không cao, làm việc dựa vào sức lực và kinh nghiệm. Việc xây dựng đem ra hỏi vợ xem dự tính nuôi khoảng bao nhiêu con, từ đó xác định diện tích cụ thể. Công trình của ba mẹ, họ không hỏi thì Quốc cũng không xem vào, cậu không muốn áp đặt tư duy của mình lên người khác, chúng xây xong có tốt hay xấu cũng là thành của hai vợ chồng. Dù sao là con nhà nông, thiết kế có thể chưa tối ưu nhưng chắc chắn hoạt động được, vậy là được rồi. Vì thời gian ở nhà có hạn nên ba Quốc chỉ đào móng đánh dấu trước, ông sẽ lại đi 2 tháng, dành dụ mấy ngày nghỉ để dồn vào kỳ nghỉ dài. Từ giờ đến cuối năm về 2 lần, rồi ra Tết là hoàn thành cái chuồng để vợ nuôi heo. Trong đầu đã có mục tiêu phấn đấu, tâm trạng của ba Quốc hào hứng hơn hẳn, rất nhanh lại phải đi xa. Chuyến đi này ông lại có chút lưu luyến không nỡ rời đi vì công việc ở nhà còn đang dang dở. Nhưng ông phải đi, để giải quyết số nợ trước đã. Cố gắng hết năm sau thanh toán sòng phẳng với người ta, rồi mới có thể toàn tâm toàn ý bù đắp cho gia đình. Mẹ của Quốc cũng buồn lắm, lần nào cũng thế, về được một thời gian rồi lại đi. Lần này nhìn thấy cái phần móng ông chồng đang làm dở dang. Bà cảm thấy vững tin hơn, những ngày sống xa nhau sắp kết thúc rồi. Đừng buồn nhắc Quốc, bà con sắp về rồi. quốc tình bơ con có buồn đâu, ba đi làm việc thôi mà. Chỉ có mẹ là không nỡ xa ông ấy thôi. Thằng nhỏ này, biết trêu mẹ rồi cơ đấy. Quốc cười ha hả, cậu đương nhiêu hiểu tâm trạng của mẹ mình. Thực ra ba của cậu đi làm xa lại có cái hay. Thử tưởng tượng nếu không đi làm công trình mà ở nhà thì việc làm ăn sẽ ra sao. Chắc chắn là rơi vào tình trạng ít việc nhưng thừa người. Thấy đứa con trai làm việc đâu ra đấy thì ông chẳng lẽ lại ngồi chơi. Tự nhiên khó tránh việc phát sinh ra vài mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có. Đàn ông là trụ cột của gia đình, nếu như họ không còn cảm thấy bản thân có giá trị, tự nhiên sẽ tìm cách khác để gây sức ảnh hưởng, và đa phần là giải pháp tiêu cực rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con để thị uy, để khẳng định sự tồn tại của họ. Nếu một ngày cha Quốc có về thật, thì cậu cũng sẽ không quản việc đồng áng của hai người. Cậu phải tự kiếm cho mình một vùng đất để phát triển những kế hoạch cá nhân của mình, tạo nguồn thu nhập ổn định, và phòng khi hạn hán mất mùa còn có thể xoay sở. Ba Quốc đi làm công trình thì đến lượt Quốc đến trường ôn thi. Việc ôn thi ở đâu không quan trọng, nhưng nộp hồ sơ trường nào thì sẽ thi ở trường đó. Quốc học trường địa phương nên đến đó trước coi như làm quen. Cuộc đời cậu chính thức rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Hôm nay, Quốc hẹn thằng Hào và cái Mây cùng nhau đi ôn thi. Cái Mây đeo chiếc cặp to, gọn gàng như một học sinh chăm chỉ. Ngược lại, Quốc và Hào thì mỗi đứa chỉ cầm một quyển vở. Cái thói quen ấy vốn do Hào đào tạo từ hồi cấp 2, đi học chẳng bao giờ mang đủ sách, chỉ nhờ Mây mang hộ. Nó lấy một cuốn vở duy nhất, ghi chép lộn xộn đủ các môn. Cả năm học chỉ hết 2 quyển, vậy mà vẫn leo lên được lớp 10, quả thật tài tình. Địa điểm ôn thi là trường cấp 3 ở xa bên. Từ nhà đạp xe sang đó mất khoảng 30 phút. Ngôi trường này lớn hơn hẳn trường cấp 2 quê nhà, có 2 dãy phòng học 3 tầng, mái tôn đỏ nổi bật, dãy nhà ban giám hiệu xây riêng, khang trang, giữa sân trường là cột cờ đặt trên một bục bê tông cao. Trường này vốn là điểm tập trung học sinh trong vùng, tính ra còn gần biên giới hơn. Trước cổng trường có mấy quán nước, quán tạp hóa nhỏ, vừa bán bánh kẹo vừa bán nước giải khát cho học trò. Kỳ ôn thi lần này đặc biệt ở chỗ học sinh các trường cấp 2 trong xã có thể cùng ôn chung. Kỳ thi chuyển cấp chỉ có 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Trường mở nhiều lớp, chia nhiều buổi khác nhau. Trong xã có 3 trường cấp 2, cộng lại số lượng học sinh lớp 9 khá đông. Nếu ở trường cấp 2 chỉ có 3 lớp từ A đến C, thì giờ ôn thi phải xếp đến tận lớp D, giáo viên phân lớp ôn theo thứ tự chữ cái, giống như cách sắp xếp phòng thi thật sự. Điều này có nghĩa là, học sinh ôn ở lớp nào thì khi đi thi, gần như cũng sẽ ngồi đúng phòng đó, trừ trường hợp đặc biệt thay đổi phút cuối. Khi xem danh sách dán trên bảng thông báo, Quốc thấy mình nằm ở gần cuối lớp D, may mắn được cùng lớp với cái Mây. Còn Hào lại rơi vào lớp C, tức thì tỏ ra cay cú vì không được học cùng bạn. Dù vậy, chuyện ôn thi cũng không quá gò bó. Nếu hôm nay học ở lớp này không hiểu, hôm sau vẫn có thể sang lớp khác học, miễn là nắm được thời khóa biểu. Phần đông học sinh chọn cách ngoan ngoãn theo sự sắp xếp, lớp A, B, C học vào các ngày thứ 2, 4, 6, còn lớp D, E, D thì học vào thứ 3, 5, 7. Như vậy, nhóm của Quốc bắt đầu muộn hơn một buổi. Ngày đầu tiên đến trường cấp 3 nhận lớp và nghe quy chế ôn thi, không khí vừa lạ vừa quen. Giáo viên phụ trách đều là thầy cô của ba trường cấp 2 trong xã, vì vậy chẳng khó để học sinh bắt gặp gương mặt quen thuộc. Họ sẽ đồng hành cùng lũ học trò trong suốt 3 tuần cuối cùng trước kỳ thi chuyển cấp. Mỗi học sinh phải đóng một khoản phí ôn thi, tổng cộng 540.000 cho cả 3 môn, chia đều mỗi môn 180.000. Đó lại là một khoản chi phí đáng kể với nhiều gia đình. Học trò thì vô tư, có ai mấy khi nghĩ đến chuyện tiền bạc, chỉ cần về báo một tiếng là phụ huynh sẵn sàng lo ngay. Chuyển cấp là kỳ thi quan trọng, cha mẹ chẳng tiếc gì, bán vài bao nô hay thóc là đủ. Riêng Quốc thì đắn đo. Ngoại ngữ đối với cậu không thành vấn đề, văn chương lại càng không, kiến thức xã hội và cách hành văn của cậu thừa sức xử lý một đề thi lớp 9. Chỉ có môn toán khiến Quốc hơi lấn cấn. Cậu tính không đăng ký ôn, định hỏi cái bạn bè xem học gì rồi tự nghiên cứu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không thể mãi sống nhờ người khác, Quốc quyết định đóng tiền ôn duy nhất môn toán. Như vậy chỉ mất 180.000. Việc thu tiền cũng chẳng dễ dàng, vì không phải ai cũng mang sẵn theo. Nhà trường hẹn trong vòng một tuần phải nộp đủ. Trong lúc nộp tiền ở phòng văn thư, Hào năng nặc xin chuyển sang lớp D để học chung với bạn bè. Yêu cầu được chấp thuận khá nhanh. Nhưng khi Hào hức tìm đến Quốc, nó mới ngã ngửa, thằng bạn chỉ ôn duy nhất môn toán, tức là một tuần lên lớp đúng một buổi. Hào tức tối than thở, mày học có một buổi một tuần thôi hả, sao không nói sớm, làm tao đóng tiền cả 3 môn. Mây liền trấn an, Quốc học giỏi lắm, ôn chút xíu là qua rồi, có phải ngu như bọn mình đâu. Bỏ tiền ra cả đống mà còn lo không biết có đậu không đây này. Quốc cười đáp, yên tâm đi, đã đóng tiền rồi thì trừ khi bỏ thi mới không qua thôi. Hào gật gù, rồi lại liếc quanh sân trường rộng lớn, hướng khởi nói, hy vọng như mày nói. Mà trường cấp 3 này to thật, nhà 3 tầng luôn. Ngoài cổng cũng nhiều quán xa quá. Lát nữa ra ăn gì đi. Mây bực mình quắp nhỏ, vừa than tiếp tiền xong giờ lại đòi ăn. Không biết tiết kiệm à? Về nhà ăn bắp rang là được rồi. Hào cười cười chống chế không đi thì thôi, ai rủ bà đâu. Chương 45, mùa hè trồng cây gì? Chương 45, mùa hè trồng cây gì? Buổi đầu tiên tới tập trung, sân trường nhộn nhịp hơn thường ngày. Học sinh từ 3 xã An Bình, An Lĩnh và An Khê đổ về đông như chảy hội. Dù cùng độ tuổi, nhưng mỗi nhóm lại dễ dàng nhận ra nhau qua giọng nói, dáng vẻ, hay đơn giản là cách họ đứng tụ lại. Học sinh trường nào cũng có xu hướng bám lấy nhau, tạo thành 3 nhóm riêng biệt, vừa nói cười vừa liếc mắt nhìn sang nhóm khác như thể dò xét. Trường Trung học phổ thông An Bình là nơi tổ chức ôn thi và cũng là nơi học sinh 3 xã sẽ học trùng khi lên cấp 3. Khuôn viên rộng rãi, có 2 dãy nhà 3 tầng lợp mái tôn đỏ, giữa sân là cột cờ cao dựng trên bục bê tông lớn. Buổi sáng nắng sớm chiếu lên mái ngói, ánh đỏ phản chiếu khiến ngôi trường trông khang trang và mới mẻ hơn hẳn. Trong đám đông học sinh, ánh mắt ai cũng dừng lại ở vài gương mặt nổi bật, một bạn nam cao giáo, da trắng, tóc cắt gọn theo kiểu thành phố, hay nhóm con trai tụm nằm tụm ba ngoài góc tường, hút thuốc phì phèo ra dáng anh chị. Ở tuổi này, vừa thoát khỏi thời ngây ngô, lại muốn thể hiện bản thân nên những va chạm, ánh nhìn thách thức là chuyện khó tránh. Lên cấp 3 rồi, ai nấy cũng đã bắt đầu ý thức hơn về ngoại hình, về giới tính. Mấy bạn nữ trải chuốt hơn, tóc cột gọn gàng, áo trắng tinh. Bạn nữ trong lớp mình thì vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng trong mắt học sinh trường khác lại trở nên khác lạ và cuốn hút. Chẳng phải ngẫu nhiên mà thằng Hào rủ Quốc và Mây ra cổng trường ngồi ăn vặt. Ngoài kia, một nhóm con gái trường An Bình đang ngồi bên quán nước, vừa cười nói vừa nhâm nhi kem ống. Mấy cô gái ấy nổi bật hẳn, da trắng, tóc nhuộm hẳn rẻ, buộc dây nơ hồng, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trông hiện đại hơn hẳn đám học sinh quê mùa trong sân. Ngồi một lúc, Hào hít vai Quốc, giọng đầy hứng khởi, "Ê, Quốc, người quen kìa." Quốc ngẩng đầu nhìn ra, nhíu mắt, "Ai cơ, tao có thấy quen ai đâu." Hào cười khì, khoác vai bạn, "Nhớ cái hôm đi bán cà chua không? Kia chẳng phải con gái bà mua cà chua hôm đó à?" Nghe đến đây Quốc mới chợt nhớ, đúng là hôm ấy, cậu có ghé nhà cô Thành gom đồ nông sản. Có hai cô con gái, một người học cùng em họ Minh Nhật, người còn lại nhỏ hơn hai khóa. Hôm đó Quốc không để ý kỹ. "Ghê quá ha, mày nói tao mới biết đấy. Rồi sao? Nhà nó giàu lắm, mày học giỏi mà, qua làm con đi." Quốc suýt sặc nước. Dù hiện giờ chỉ là một cậu học sinh lớp 9, nhưng trong tâm trí vẫn là một người từng trải qua cả đời người. Những chuyện trai gái tuổi học trò này, với cậu, có khác nào trâu già gặm cỏ non. "Mày thích thì đi mà làm quen." Quốc đáp tình queo, "Lôi tao vào làm gì?" Đúng lúc đó, Mây đứng bên xem vào, giọng nửa chọc ghẹo nửa bực mình, "Ối giời, chưa lên lớp 10 mà đã bày đặt trai gái rồi à? Lo mà học đi, không lại trượt thi đấy Hào ạ." Hào cười toe, "Tao chỉ muốn tốt cho thằng Quốc thôi mà." "Tốt cái khỉ. Tao thấy mày mê gái thì có." Quốc nó đứng đắn đàng hoàng, "Đâu có như mày. Thì cái tao, mày mê trai thì tao có nói gì đâu." Mây trừng mắt, "Tao mê trai hồi nào? Đừng có bụng ta suy bụng người." Hai đứa chi chóe, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. Quốc chỉ đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh ấy mà bật cười. Ở cái tuổi vừa non nớt vừa hiếu động này, chuyện tình yêu thở học trò bắt đầu được thể hiện rõ hơn, hai đứa khác giới chơi thân với nhau kiểu gì cũng bị gắn ghép. Gạt chuyện tình cảm sang một bên, kỳ thi chuyển cấp này, Quốc không đặt nặng chuyện thành tích. Cậu có mục tiêu riêng, không phải đạt điểm cao, mà là cố gắng giữ điểm ở mức vừa phải để được xếp vào mấy lớp phía sau. Ở ngôi trường cấp 3 này, những lớp đầu là lớp chọn, còn lớp sau thường bị gọi là lớp cá biệt. Với đa số học sinh, đó là điều đáng lo, nhưng với Quốc thì lại là lựa chọn tốt nhất. Lớp cá biệt ít bị quản, đều là trò hư mà, thầy cô càng quản càng mệt, tôi thì mắt nhắm mắt mở cho qua, có thể nghỉ học mà không cần xin phép, chỉ cần không gây chuyện là được. Quốc không chê bai học sinh lớp chọn, chỉ đơn giản là cậu không muốn bị gò bó trong một tập thể ngoan nơi mọi sai lệch nhỏ đều bị soi. Cậu cần sự tự do, đôi khi có việc riêng hoặc nghỉ đột xuất, không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Sau khi ghi chép lại thời khóa biểu ôn thi, Quốc bắt đầu tính toán lại thời gian của mình. Một tuần cậu chỉ phải đi học 2 buổi, phần lớn thời gian còn lại là rảnh. Mùa cấy đã xong, ruộng lúa phủ kín, hai mảnh vườn gần nhà đều trồng rau ngắn ngày, rau cải, hành lá, mồng tơi, rau muống. Diện tích vườn nhỏ, không đủ để xoay vòng sang cây trồng khác. Chăn nuôi thì tạm gác lại, bởi chuồng trại vẫn còn dang dở, ba cậu mới chỉ đào móng trước khi đi công trình. Ngoài ra, còn mảnh vườn nhỏ ở chân núi, nơi mẹ trồng đủ loại gừng, nghệ, khoai lang, lá lốt. Cây trồng có rồi, nhưng vẫn còn nhiều khoảng đất trống chưa được tận dụng hết. Làm nông mà thiếu đất, đó là bài toán khó muốn thở. Quốc nghĩ mãi, rồi chợt nhớ đến nhà Hào, bạn thân của mình. Hào cũng ít đất nhưng lại khéo xoay sở, trồng ngước hương dọc hàng rào. Chỉ cần một hốc đất, vài cây tre làm dàn là có thể trồng được cả chục dây. Nghĩ thế, Quốc quyết định sẽ trồng thêm hai loại cây thân leo, bí đao và mướp đắng. Bí đao quả to, có thể bảo quản lâu, dễ bán. Hạt giống lại rẻ, dân trong vùng thường để giống sẵn sau mỗi vụ. Mướp đắng thì Quốc mua loại giống F1 trong bao bì, năng suất cao hơn nhưng đòi hỏi chăm sóc kỹ và môi trường phù hợp. Giống tốt mà không chăm sóc thì không năng suất, chăm sóc kỹ mà giống không tốt thì chỉ phí công. Vậy nên giống phải tốt và có sức người mùa màng mới bội thu. Người quê ít ăn mướp đắng, trừ khi có thịt hoặc trứng xào cùng, mà đâu phải nhà nào cũng có tiền mua thịt mua trứng. Không, có hai thứ kia thì khó chế biến. Quốc chỉ trồng vài dây để phục vụ gia đình chứ không có ý định đem bán. Cậu vốn thích món mướp đắng xào trứng, nghĩ đến thôi đã thấy ngon. Một buổi sáng, Quốc đem mấy gói hạt giống mới mua về khoe với mẹ. Bà nhìn qua, cau mày, "Trời đất, trồng chi lắm thế con, nhà có hai mẹ con ăn sao hết?" Quốc cười, "Dành thì mình trồng cây thôi, ăn không hết thì mình đem bán mẹ à?" Mẹ Quốc nghe con nói vậy thì chỉ biết lắc đầu. Bà nghĩ trong bụng, nhà giờ ruộng vườn đâu cũng xong. Sáng dậy muộn một chút, quét sân, đi coi nước ruộng, chiều lên núi, gom bó củi là xong ngày. Ngoại trừ hôm nào phiên chợ còn bận rộn, thì cuộc sống thường ngày của hai mẹ con có thể gọi là ung dung nhàn nhã. Thế mà thằng con lại bày thêm chuyện trồng trọt. Nhưng thôi, đằng nào cũng ở không, kiếm thêm việc mà làm, nếu dư thừa đem ra ngoài chợ bán kiếm thêm vài đồng cũng rất tốt. Việc làm dàn cho bí không thể qua loa. Vì loại bí khi đậu trái sẽ rất to và nặng, hai mẹ con bàn nhau ra bịa che chặt vài gốc che già. Không cần nguyên cây, chỉ chọn những đoạn bị gãy đổ, dài tầm 1,5 m. Che được trẻ, vót sơ cho trơn, rồi buộc lại bằng lạt. Quốc làm cẩn thận, tính toán sao cho dàn vững chãi, có thể dùng được 1-2 năm, làm một lần trồng được vài vụ. Hạt giống được ươm trước trong mấy chậu nhỏ, đợi 3 ngày thì bắt đầu nhú mầm. Trong lúc chờ cây con, hai mẹ con thong thả dựng dàn. Địa hình khu vườn hơi dốc, dàn trông không ngay ngắn, nhưng chắc chắn. Dàn lớn dành cho bí đao, còn mướp đắng thì tận dụng mấy cọc tre nhỏ chống nghiêng bên cạnh. Một tuần trôi qua, dàn bí đã hoàn thành. Nhìn công trình đơn sơ ấy, mẹ quốc bật cười, cuối cùng cũng xong, giờ chắc là con không vẽ thêm chuyện gì để làm nữa nhỉ, muốn trồng thêm gì cũng không có đất để trồng đâu. Hết đất thì mình chuẩn bị cho vụ tới, khi nào gặt xong, thời tiết mát mẻ, con định trồng bắp cải ngoài ruộng, trồng nhiều để bán, mẹ thấy sao? Chơi nữa hả? Cái đó để sau hắn bàn đi, làm nhiều thế làm gì, cũng phải nghỉ ngơi chứ. Vội vội vàng vàng cứ như đánh trận đấy. Quốc lẩm nhẩm rồi tự cười chính mình. Đúng là cậu đã quá hấp tấp trong việc làm nông rồi. Mới cấy lúa xong chưa gì đã tính tới chuyện gặt xong trồng bắp cải. Chuyện này 3 tháng sau mới tiến hành. Chẳng qua cậu đã quen với việc lên kế hoạch lâu dài, thực ra việc làm nông nên chỉ thì cứ chỉ hiệu. Không nên ép bản thân phải luôn bận rộn.